Chương 1474, mời tiên nhập đỉnh. Chương 1474, mời tiên nhập đỉnh chỉ là một cái độ kiếp bắt trọng thiên hạ giới sinh linh, bỗng nhiên bạo phát đi ra khí tức lại làm cho tiên sứ đều cảm thấy uy hiếp. Cố lực lượng kia là như thế cuồng bạo mà cường đại, đem Diệp An nhục thân đều chống lên, đỉnh đầu xông ra một đạo trường hồng, quán xuyên hư không. Lên đỉnh đầu tiên khung phía trên, có quần quận kinh lôi bỗng nhiên nổ vàng, thiên đạo pháp tắc phun trào, vô tận thiên uy giáng lâm, tựa như thiên phạt đồng dạng. Thiên kiếp lại muốn giáng lâm. Nam tử tóc bạc toàn thân đều đang phát sáng, mái tóc dài màu bạc bay múa, hóa thành từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí hướng Diệp An rào sát mà đến. Quá hạp kiếm vung lên, nở rộ vô lượng kiếm quang, đồng nhiên giải thể thành 9 trôi linh kiếm, kiếm trận trong nháy mắt thành hình, vô số đạo tinh mịn kiếm khí hướng phía 10 vị tiên sứ cuốn giết tới. Đỉnh đầu có thiên đạo chí bảo, trung quanh lại có Diệp An kiểm chế, nhường 10 vị tiên sứ đều cảm thấy một tia uy hiếp, nhưng cũng vẹn vẹn một tia mà thôi. Bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này là kích động, không nghĩ tới Diệp An trên thân ngoại trừ Phật môn kim thân bên ngoài, còn có thiên đạo chí bảo loại này nghịch thiên chi vật, cái này nếu là mang đến tiên giới, bọn hắn lại bởi vậy nhất phi trùng thiên. 10 vị tiên sứ tâm tư vào lúc này phát sinh biến hóa, riêng phần mình có ý nghĩ, bắt đầu để phòng tính toán đứng dậy bên cạnh người. Định, thiên định, thời gian đình chỉ. Diệp An cưỡng ép thi triển ba loại lực lượng, chỉ vì hạn chế bọn hắn hành động, dù là một tia như vậy đủ rồi. Ầm ầm, 10 vị tiên sứ bộc phát lực lượng cường đại, đồng thời xuất kích, trong nháy mắt liền phá vỡ kiếm trận, 9 chuôi linh kiếm cũng bay ra ngoài. Diệp An thần thông không có đạt hiệu quả, không thể hạn chế bọn hắn hành động. Không có biện pháp. Diệp An buông ra khí tức của mình, hùng hồn pháp lực ngập trời mãnh liệt, dẫn tới thiên lôi cuộn, mây đen phun trào, từng đạo kim sắc lôi quang ầm vàng rơi xuống, tựa như đại dương màu vàng nóng chảy ngược xuống dưới. Diệp An mang theo đầy trời lôi quang hướng 10 vị tiên sứ vào tới, cái này khiến 10 vị tiên sứ sắc mặt đều là biến đổi. Tiên nhân đại cảnh giới ở giữa đồng dạng là có thiên kiếp, bọn hắn đều là nhất phẩm chân tiên tu vi, nếu là nhiễm phải thiên kiếp khí tức, chỉ sợ sẽ gọi đến thiên tiên chi kiếp. Đánh nát thiên kiếp. Nam tử tóc bạc mở miệng, hợp chúng nhân chi lực, đồng thời hướng phía Diệp An bên kia đánh qua. Diệp An thân ảnh lại phút chốc lóe lên, trực tiếp chui vào đỉnh đầu trong đỉnh lớn. Ở phía trên, 10 vị tiên sứ phản ứng cấp tốc, dùng tay lần nữa đánh ra một kích. Diệp An lại là thân ảnh lóe lên, trực tiếp chui vào đại đỉnh chỗ sâu. Nam tử tóc bạc trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh, không biết sống chết. Đây là thiên đạo chí bảo, bên trong tự thành một phương thiên địa, ở bên trong, tu vi của bọn hắn không bị hạn chế, sẽ khôi phục lại nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Hạ giới thổ dân quả nhiên chính là hạ giới thổ dân, cho dù gặp vận may đạt được thiên đạo chí bảo, cũng không biết huyền cơ trong đó. 10 người tranh nhau chen lấn chui vào trong đỉnh lớn, ngoại trừ truy sát Diệp An bên ngoài, còn muốn tranh đoạt thiên đạo chí bảo thuộc về. Theo tiến vào đại đỉnh, trung quanh thiên đạo pháp tắc phun trào, bọn hắn bị áp chế tu vi trong nháy mắt khôi phục, nguyên một đám khí tức ngập trời, cường đại đâu chỉ gấp 10. Đi vào đại đỉnh chỗ sâu, bọn hắn thấy được Diệp An, còn chứng kiến Diệp An bên người một tôn Phật môn kim thân. "Tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm đường chết." Một vị tiên sứ tốt lấy làm rảnh nhìn xem hắn, thậm chí không để mắt đến bên cạnh hắn Phật môn kim thân. Mạnh nhất cũng bất quá là hợp đạo kỳ kim thân, đang khôi phục tu vi trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý, một chỉ liền có thể nghiền nát. "Ngươi không biết rõ thiên đạo chí bảo bên trong tự thành thiên địa, tu vi của chúng ta sẽ khôi phục sao?" Một vị khác tiên sứ mở miệng, chậm rãi ép tới đằng trước. Vẫn là khôi phục tu vi cảm giác thoải mái. Diệp An nhìn xem đuổi theo 10 người, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, "Nếu không, các ngươi lại nhìn kỹ một chút đâu." Nam tử tóc bạc con ngươi rơi vào bên cạnh hắn Phật môn kim thân trên thân, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu tôn này Phật môn kim thân. Hơn nữa kim thân phát ra khí tức rất cổ quái, nguyên thần khí tức cùng Diệp An cũng không giống nhau. "Cẩn thận, có gì đó quái lạ." Nam tử tóc bạc lên tiếng nhắc nhở, toàn thân đều căng thẳng. "A Di Đà Phật." Phật môn kim thân niệm một tiếng Phật hiệu, toàn thân kim quang nở rộ, Phật quang phổ chiếu, chiếu rọi tứ phương. Một cỗ khí tức kinh khủng nở rộ, như thập vạn đại sơn giáng lâm, dao động bên trong chiếc đỉnh lớn bộ màu xanh sương mù, chấn động đến đại đỉnh đều tại oanh minh rung động. 10 vị tiên sứ sắc mặt cũng thay đổi, cỗ khí tức này thậm chí so thiên tiên khí tức còn kinh khủng hơn. Nam tử tóc bạc gắt gao nhìn chằm chằm tôn này kim thân, "Huyền Tiên, ngươi là Huyền Tiên?" Tôn này Phật môn kim thân dĩ nhiên chính là Di Nhạc, vừa đột phá Bồ Tát, Huyền Tiên, cảnh giới không lâu. "Các vị thí chủ, bần tăng có một chuyện muốn hỏi." Di Nhạc nhìn xem 10 vị tiên sứ, thanh âm như hồng trung tại góc vang. "Đi." Nam tử tóc bạc không chút do dự, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, hóa thành một đạo ngân sắc tia sáng hướng phía bên ngoài bay đi. Nhưng lại như là đã tiến đến, bọn hắn muốn rời khỏi như thế nào dễ dàng như vậy. Một bàn tay lớn vàng nóng tại phía sau bọn họ dò ra, che khuất bầu trời, một thanh liền đem 10 vị tiên sứ siết ở trong lòng bàn tay. "Các vị thí chủ, bần tăng không muốn uổng tạo sát nghiệt, còn mời an tâm chớ đổi." Nhìn thấy 10 vị cường đại tiên sứ giống như là con gà con như thế bị nắm, Diệp An trong lòng chấn kinh. Đây chính là Huyền Tiên cường đại à, cùng chân tiên ở giữa có lệch trời giống như chênh lệch, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nam tử tóc bạc loại này hạch tâm đệ tử thậm chí có cùng yếu nhất thiên tiên giao thủ thực lực, nhưng là tại Huyền Tiên trước mặt, lại là hoàn toàn không đáng chú ý, đưa tay liền bị trấn áp. Nhìn thấy 10 vị tiên sứ bị nắm, Diệp An tâm cũng để xuống. Chuyện kế tiếp liền giao cho Di Nhạc. Hắn thân ảnh lóe lên, theo trường sinh trong đỉnh rời đi, đi ra phía ngoài. Hai cái hóa thân cũng đã bị hắn tháo rời ra, một lần nữa về tới trong đan điện. Bao phủ ở bên ngoài tiên kiếp cũng lần nữa tán đi, giữa thiên địa lại khôi phục thanh minh. Diệp An thở phào một cái, đem trường sinh đỉnh thu bảo, sau đó quay người rời đi. Động tĩnh của nơi này mặc dù duy trì liên tục thời gian rất ngắn, nhưng là ảnh hưởng phạm vi lại rất lớn, nửa nhân tộc đều bị lan đến gần. Sau đó có nhân tộc cường giả thận trọng tiếp cận, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến lại là hoàn toàn yên tĩnh, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tại Trường Sinh trong đỉnh, 10 vị tiên sứ cùng Di Nhạc ở giữa chiến đấu cũng bắt đầu. Nhưng là chênh lệch của song phương quá lớn, một trời một vực, hoàn toàn không phải là đối thủ. Di Nhạc hỏi thăm không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể đối bọn hắn siêu hồn. Mà hắn cũng theo cái này 10 vị tiên sứ trong trí nhớ biết được một chút tin tức hắn muốn, biết được tiên giới bây giờ đã không có phần môn. Đi qua hơn mấy tháng thời gian, mới có người hữu tâm căn cứ những này tiên sứ hành tung làm ra phỏng đoán, bọn hắn là muốn cùng lúc tiến quân nhân tộc, nhưng là chẳng biết tại sao, cuối cùng tại nhân tộc biên cảnh biến mất, nhân tộc nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có xảy ra cái đại sự gì. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này 10 vị tiên sứ đến cùng đi nơi nào. Chương 1475, nửa bước tiên tôn chương 1475, nửa bước tiên tôn người đã đi đâu? Thanh Sọt vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Diệp An. Nàng theo động phủ bế quan đi ra, lại không nhìn thấy Diệp An, đợi một đoạn thời gian, mới nhìn đến Diệp An từ bên ngoài trở về. Đi cùng ta đạo lữ. Hẹn hò. Diệp An ăn nói địa chuyện. Thanh Sọt. Nam nhân quả nhiên là nửa người dưới suy nghĩ sinh vật. Người kia. Diệp An chẳng biết xấu hổ, ta vui lòng. Có một ngày cho người cắt. Diệp An toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, làm phiền ngươi chuyện gì sao? Ngồi xuống, hỏi ngươi chuyện gì? Thanh Sọt lấy mệnh khiến giọng điệu nói rằng. Ta liền không. Diệp An hết lần này tới lần khác đứng đấy, có lời cứ nói, có dám mau thả. Thô tục. Thanh Sọt trừng mắt liếc hắn một cái nào tiên nữ sẽ thả cái dám? Ngươi nói chuyện cũng không nhìn có nhiều văn nhã. Ta cái này nghiêm túc tính tình. Diệp An im lặng liếc mắt. Thanh Sọt ngồi xuống nói, ta hỏi ngươi, ngoại giới hiện tại lưu truyền sôi sùng sục 10 cái tiên sứ biến mất chuyện, có phải là ngươi làm hay không? Diệp An lại lật một cái xem thường, đại tỷ, ta ngược lại thật ra muốn a, ngươi nhìn ta có thực lực kia sao? Thanh Sọt híp mắt nhìn xem hắn, mặc dù nói rất không hợp lý, nhưng là ta cảm thấy vứt bỏ hết thể không thể nào nhân tố, ngươi khả năng là lớn nhất. Đi bá, vậy ngươi nói một chút, ta là dựa vào cái gì mới có thể giải quyết kia 10 vị tiên sứ đâu? Diệp An mở ra tay nói rằng, ngươi cái tên này trên thân bí mật có rất nhiều, ta đoán là cùng tiền cổ di tích có liên quan thủ đoạn. Thanh Sọt híp mắt nói rằng, cái này khiến Diệp An giật mình trong lòng, lão quái này vật thế mà đoán chuẩn như vậy. Ngươi cảm thấy loại kia vượt qua thường quy lực lượng có thể từ bên trong mang ra? Diệp An lắc đầu, ta thấy được rất nhiều bảo vật, nhưng đều là hữu tâm vô lực, căn bản mang không ra được. Thanh Sọt cười ha ha, ngươi có thiên đạo chí bảo, ngươi cho rằng ta không biết sao? Diệp An con ngươi bỗng nhiên co bảo, nàng làm sao lại biết hắn có thiên đạo chí bảo? Trường Sinh Đỉnh, vậy sao? Thanh Sọt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trường Sinh Đỉnh, đó là cái gì? Diệp An vẫn còn giả bộ hồ đồ. Chớ ở trước mặt ta trang, Trường Sinh Đỉnh ta cũng là thấy qua, trên người ngươi có giống nhau khí tức, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được ta sao? Thanh Sọt từ tốn nói. Diệp An trong lòng lần nữa giật mình, lão quái này vật đến cùng lai lịch ra sao? Thế mà ngay cả Trường Sinh Đỉnh đều gặp. Hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Thanh Sọt, ngươi là Trường Sinh Thiên Tôn đạo lữ? Thanh Sọt kém chút nhịn không được cho hắn một quyền, ngươi mới là Trường Sinh Thiên Tôn đạo lữ, ta mới nhìn không lên loại kia phong lưu thành tính nam tử. Oa, ngươi tốt như bức a, Thiên Tôn đều trừng mắt. Diệp An âm dương quái khí nói rằng. Thanh Sọt nhìn chằm chằm hắn, ngươi lại cho ta âm dương quái khí một chút nhìn xem. Diệp An, Thiên Đạo Chí Bảo nội bộ tự thành thiên địa, có chính mình thiên đạo pháp tắc, không bị bên ngoài thiên đạo pháp tắc chỗ nhiễu, có thể đem tiên cổ di tích đồ vật bên trong mang ra, ngươi chính là dùng loại biện pháp này giải quyết kia 10 vị tiên sư a. Thanh Sọt suy đoán nói. Cái gì? Còn có loại này diệu dụng? Ngươi sao không nói sớm? Diệp An cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Thanh Sọt, ngươi còn có thể lại giả một chút sao? Không giống sao? Vậy ta lại diễn một lần. Thanh Sọt cái trán gân xanh hẳn lên, ngươi cho ta một vừa hai phải. Diệp An biết, chuyện này khẳng định không thể gạt được cái lao quái này bật, cùng loại tồn tại này cùng một chỗ, cả người cơ hồ giống như là trong suốt. Hắn ngồi xuống nói rằng, đích thật là có liên quan tới ta, bây giờ kia 10 vị tiên sứ tính mệnh đều tại trong khống chế. Ta cần đạo quả của bọn họ. Thanh Sọt đi thẳng vào vấn đề, ngươi nói cái giá đi. Diệp An nghĩ nghĩ nói rằng, dạng này, một vấn đề, hoặc là một vật đổi một người đạo quả, như thế nào? Có thể, là ta chiếm tiện nghi. Thanh Sọt đối cái giá này rất hài lòng, nhưng là ngay sau đó nhắc nhở, nhưng là nếu như dính đến ta tư ẩn, ta không có trả lời. Hiểu. Diệp An gật gật đầu, suy tư một chút hỏi, ngươi cùng Trường Sinh Tiên Tôn là bằng hữu sao? Nếu như là lời nói, vậy ngươi chẳng phải là cũng là Tiên Tôn? Thanh Sọt lộ ra một vệt nụ cười, quên con lòng vòng nghe ngóng tan nền móng đúng không? Khu khu cụ, nếu như dính đến tư ẩn lời nói, tiền bối có thể không trả lời. Không tính là gì tư ẩn. Thanh Sọt mở miệng nói, ta cùng hắn xem như bằng hữu, ít ra tại lan đến gần toàn bộ tiên giới trận đại chiến kia bộc phát trước đó là, bất quá ta không phải Tiên Tôn, còn kém nửa bước. Diệp An trong lòng giật mình, nửa bước Tiên Tôn? Lão quái này vật mạnh như vậy? Còn có phía trước câu nói kia, trước khi đại chiến xem như bằng hữu, đại chiến bắt đầu chẳng lẽ cũng không phải là bọn hắn sinh ra khoảng cách, vẫn là nói biến thành địch nhân rồi. Diệp An trong lòng toát ra rất nhiều phỏng đoán, đối với mấy cái này thực sự quá yêu kỳ. Bất quá hắn không hỏi đi ra, cảm giác những vấn đề này quá lãng phí. "Tốt, người đầu tiên có thể cho ngươi." Diệp An nói rằng, "Kế tiếp là cái thứ hai, ngươi biết Linh Miểu tiên tử sao?" Thanh Sọt lộ ra sắc mặt khác thường, "Linh Miểu tiên tử? Trường Sinh Tiên Tôn đạo lữ, ta đương nhiên là nhận biết, cùng nàng gặp mặt số lần không tính thiếu, còn theo nàng nơi đó cầu lấy ra đan dược." Nàng bồi dưỡng linh dược chi thuật còn có luyện dược chi thuật, tại toàn bộ tiên giới đều là nổi danh. Thế nào? Ngươi cũng nhận biết? Thanh Sọt hỏi ngược một câu. Hiểu qua một chút. Diệp An mở miệng nói ra. Thanh Sọt lại là mở miệng cười, ta nhìn không phải hiểu một chút đơn giản như vậy a. Chân quý như vậy cơ hội, ngươi không hỏi cái khác, lại hỏi Linh Miểu tiên tử, rất hiển nhiên, nàng đã cùng ngươi sinh ra gặp nhau, hoặc là nói đúng ngươi sinh ra nguy hiểm, ngươi mới muốn hỏi tin tưởng, đúng không? Diệp An cảm giác chính mình ở trước mặt nàng không có chút nào bí mật có thể nói, nếu không ta trực tiếp tẩy sạch tính toán, ở trước mặt ngươi thật không có cái gì bí mật có thể nói. Thanh Sọt giận dữ, trên mặt lộ ra một vệt đỏ ửng, đồ lưu manh, dám thoát ta liền cho ngươi cắt. Khu khu cụ. Diệp An ho khan mấy tiếng nói về chính đề, nàng nghe nói dung hợp qua một gốc hỗn độn linh căn, có cái gì biện pháp giải quyết sao? Lúc này đến phiên Thanh Sọt kinh ngạc, nàng dung hợp qua hỗn độn linh căn, ngươi không biết rõ? Diệp An kinh ngạc, vừa mới biết. Thanh Sọt trong mắt mang theo dị sắc, cho nên ngươi đụng phải nàng. Nàng còn sống, chuyển thế đến hạ giới. Diệp An gật gật đầu, rất khó đối phó, ta đã từng ý đồ giết chết nàng, nhưng lại thất bại. Thanh Sọt vừa cười vừa nói, nàng là kim tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại, vốn là khó giết, dung hợp hỗn độn linh căn sau, liền càng thêm khó giết, ngươi giết không chết rất bình thường. Nàng nghĩ nghĩ, nói rằng, tại hạ giới giết chết nàng, rất khó, cơ hồ không có khả năng, muốn giết chết nàng, chỉ có tiên giới lực lượng mới được. Vậy ta chẳng phải là không có cơ hội? Diệp An nhíu mày, có chút không cam tâm. Nếu như có thể mà nói, hắn muốn tại hạ giới liền giải quyết hết Linh Miểu tiên tử, hắn thực sự không yên lòng loại tồn tại này khôi phục lại, dù là khôi phục một chút lực lượng, với hắn mà nói đều là chí mạng. Chương 1476, xa lạ tin chương 1476, xa lạ tin Diệp An muốn giết chết Linh Miểu tiên tử ý nghĩ rất đơn giản, ngoại trừ đối phương biết trên người hắn có thiên tôn đạo quả bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là Linh Miểu tiên tử đã từng ý đồ chiếm cứ mộ Vũ Thiền nhục thân, thông qua loại phương thức này phục sinh. Đây là Diệp An không thể chịu được, cho nên vì nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này tai họa ngầm, trực tiếp nhất biện pháp chính là giết chết Linh Miểu tiên tử. Nhưng là hiện tại Thanh Sọt lại cho rót một chậu nước lạnh, muốn tại hạ giới giết chết Linh Miểu tiên tử gần như không có khả năng. Thật không có một điểm biện pháp nào sao? Diệp An chưa từ bỏ ý định, cũng không phải không có cách nào, tiên cổ trong di tích hẳn là có thể. Thanh Sọt nghĩ mở miệng nói ra, tiên cổ di tích nhưng là tiên cổ di tích, biện pháp này có lợi có hại, bên trong có lẽ có thể tìm tới giết chết nàng phương pháp xử lý, nhưng là cũng có thể là có thể làm cho nàng khôi phục như cũ biện pháp, nếu là nàng khôi phục một chút thực lực, chết khả năng chính là ngươi. Thanh Sọt vừa cười vừa nói, vậy vẫn là quên đi thôi. Diệp An chỉ muốn tìm tương đối biện pháp ổn thỏa. Thanh Sọt nghĩ còn nói thêm, còn có một chỗ, so tiên cổ di tích càng thêm ổn thỏa một chút. Địa phương nào? Diệp An hai mắt tỏa sáng. Khởi Nguyên chi địa. Thanh Sọt dựng thẳng lên một ngón tay, nơi đó là chốn hỗn độn, lưu lại thế gian một điểm cuối cùng hỗn độn chi khí, mà Linh Miểu tiên tử cũng dung hợp hỗn độn linh căn, hỗn độn linh căn sinh tại hỗn độn bên trong, tự nhiên cũng có thể vẫn diệt ở trong hỗn độn. Khởi Nguyên chi địa, Diệp An bấm ngón tay tính một cái, khoảng cách lần tiếp theo Khởi Nguyên chi địa mở ra, đại khái còn có không đến 6 vạn năm, quá lâu. 6 vạn năm đi, hoàn toàn chính xác có hơi lâu. Thanh Sọt trong lòng cũng tính toán một cái. Nàng đang suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng tiến vào Khởi Nguyên chi địa nhìn xem, cũng có thể ở nơi đó tìm tới cái gì thần vật, để cho mình khôi phục thêm một chút. Diệp An thở dài một tiếng, thực lực của ta vẫn là quá kém, nếu là ta đủ mạnh, cái gì như quỷ xà thần đều không cần lo lắng. Thanh Sọt liếc mắt, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngươi tại cảnh giới này biểu hiện, cho dù là tại tiên giới, cũng không có bao nhiêu người có thể so với ngươi mô phỏng. Vậy sao? Ta thế mà lợi hại như vậy? Diệp An lập tức tiêu ngạo lên, xem ra khoảng cách ta chân đạp kim tiên, tay xé thiên tôn, xưng bá tiên giới thời điểm không phải rất xa. Thanh Sọt, có đôi khi là thật muốn đánh chết con hàng này a. Kế tiếp, Diệp An lại hỏi thêm mấy vấn đề, còn giao dịch một vật, cuối cùng đem 6 cái tiên sứ đưa cho Thanh Sọt. Còn lại 4 cái tạm thời giữ lại, chờ sau này có cơ hội hỏi lại. Thanh Sọt nhìn xem trước mặt 6 cái mặt mũi bầm dập, tàn phá không hoàn toàn tiên sứ, trong lúc nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Là dạng gì lực lượng có thể đem 6 cái tiên sứ đánh thành bộ này quỷ bộ dáng? Thanh Sọt cẩn thận tại 6 cái tiên sứ miệng vết thương quét mắt, ngắm nghĩa trong đó lưu lại lực lượng, như thế cương mãnh sắc bén thủ đoạn, còn lưu lại Phật môn khí tức, cực kỳ giống Phật môn kim cương, ngươi thì ra còn cất giấu thủ đoạn như vậy. Nàng ngước mắt nhìn về phía Diệp An, cảnh cáo ngươi một câu, cùng Phật môn liên lụy càng sâu, ngươi tại tiên giới liền càng thảm. Diệp An thở dài một hơi, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Phần này nhân quả, ta đã là chém không đứt. Nói, hắn trừng mắt liếc Thanh Sọt, đều tại ngươi, nếu là ngươi cho thêm chút sức, ta còn cần đi mượn nhờ Phật môn lực lượng sao? Thanh Sọt sửng sốt một chút, sau đó lông mày liền dựng lên, ngươi còn trách bên trên ta? Không có ta, ngươi sớm đã bị bên trên một nhóm tiên sứ đánh thành thịt nát, ngươi còn trách bên trên ta? Thanh Sọt càng nghĩ càng giận, nhịn không được muốn động thủ, ở trước mặt ta còn như thế không lớn không nhỏ, hôm nay phải hảo hảo để ngươi biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. 10 vị tiên sứ biến mất, tại toàn bộ Quá Huyền ảo phù Thanh Thiên đều đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao cái này 10 vị tiên sứ rất phách lối cùng phía trước một nhóm tiên sứ như thế, nên ngang, từ khác nhau phương hướng hội tụ tại nhân tộc biên cảnh, khí thế hung hùng. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đông nhiên biến mất, sóng to mưa nhỏ, đầu voi đuôi chuột, cho nên đưa tới rất nhiều người suy đoán. Còn lại tiên sứ đều không bình tĩnh. Lần này hạ giới tiên sứ hết thảy 36 vị, nhưng là vừa mới qua đi bao lâu, liền tổn thất 12 vị, 1/3 người đều chết. Đây là một cái to lớn tổn thương, càng làm cho còn lại tiên sứ sinh ra khủng hoảng. 10 vị tiên sứ à, vẫn là đồng thời biến mất, rất khó tưởng tượng dẫn đến bọn hắn biến mất lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn lúc này đều đang suy đoán, chẳng lẽ tại nhân tộc bên trong còn ẩn giấu đi cái gì ghê gớm tồn tại sao? Thế mà đưa tay ở giữa liền có thể nhường 10 vị tiên sứ biến mất. Nhưng là nhân tộc tại vạn tộc xếp hạng khó khăn lắm đứng vào 10 vị trí đầu, nội tình rõ ràng không đủ, rất không có khả năng có lực lượng như vậy. Chẳng lẽ nói là chủng tộc khác hát thủ? Có dạng này một cái đáng sợ lại không biết lực lượng tồn tại, cho dù là cao ngạo tiên sứ đều sợ hãi lên. Bọn hắn hạ giới thời giác đắc nhiệm vụ rất đơn giản, nhưng nếu là chết ở chỗ này, vậy thì thật không đáng giá. Vì cam đoan an toàn của mình, Di tiên tộc hợp đạo kỳ đã bị kinh động, trên cơ bản mỗi vị tiên sứ bên người đều đi theo lấy 2 tới 3 vị hợp đạo kỳ, cứ như vậy, bọn hắn nhiều ít cũng có thể có bảo hộ một chút. Chọn vẹn hơn 10 vị hợp đạo kỳ xuất thế, đủ để nhìn ra Di tiên tộc nội tình đến cùng có nhiều đáng sợ, có thể cùng cổ thần tộc tranh cao thấp một hồi. Trái lại nhân tộc bên này, đoán chừng tổng cộng lại cũng chỉ có như vậy hơn 10 vị, trên lệch thật có hơi lớn. Ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong, bởi vì kiêng kỵ kia âm thầm hát thủ, đi qua thời gian mấy chục năm, tiên sứ nhóm đều không có quá nhiều hành động, tự nhiên cũng không có khả năng tìm tới Diệp An. Cổ thần tộc làm bộ điều động không ít tộc nhân tìm kiếm Diệp An, giống nhau không có cái gì phát hiện. Ngược lại là Diệp An trong mấy chục năm qua, dựa vào Liêu Khỉ âm thầm truyền lại tin tức, lại trộm đạo giết chết 3 vị tiên sứ. Cái này khiến còn lại tiên sứ liền càng thêm kiêng kỵ, cho tới bây giờ không có như thế biệt quất qua. Còn lại tiên sứ thậm chí đều lẫn nhau liên lạc qua, nói muốn cùng một chỗ đến nhân tộc, lần nữa đối nhân tộc tạo áp lực. Bọn hắn không tin lần này 20 mấy vị tiên sứ xuất động, phía sau màn hát thủ còn có thể đem bọn hắn đoàn diệt. Nhưng cũng tiếc chính là, những này tiên sứ bên trong nội bộ mục tiêu không thống nhất, có ít người không đồng ý, tỉ như Lâm Hữu 4 người, bọn hắn đạt được linh miệu tiên tử âm thầm thụ ý, tự nhiên không có khả năng đối Diệp An ra tay, còn có người là mang theo những nhiệm vụ khác hạ giới, cũng không đồng ý ra tay. Cho nên một trận nhằm vào nhân tộc nguy cơ, cứ như vậy lần nữa chết từ trong trứng nước. Một ngày này, Diệp An ở trong động phủ của mình thu xếp đồ đạc, đây là cho thanh sọt kia 6 cái tiên sứ thư ở trên thân, thanh sọt cầm một chút đối với mình hữu dụng, còn lại đều cho hắn. Ngay tại kiểm điểm quá trình bên trong, nghe được bên ngoài động phủ truyền đến động tĩnh, tiền bối, có ngài tin. Ta tin. Diệp An đi vào bên ngoài động phủ, nhìn thấy một cái mỹ mạo thị nữ, đây là chư thần thương minh người. Chương 1477, đây chính là báo ứng chương 1477, đây chính là báo ứng chư thần thương minh người vì Diệp An đưa một phong thư, cái này khiến Diệp An cảnh giác. Có thể đem tin đưa đến trên tay của hắn, ý vị này đối phương biết lai lịch của hắn, biết hắn động tĩnh. Diệp An không có trước tiên tiếp nhận giấy viết thư, mà là hỏi, biết là ai tặng sao? Không biết rõ, giấy viết thư phía trên chỉ có ngài động phủ số hiệu, thiếp thân liền đưa tới. Thị nữ thanh âm ngọt ngào. Diệp An trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm giấy viết thư nhìn một chút, nói, cho ta đi. Là. Thị nữ đem trong tay giấy viết thư đưa cho Diệp An, sau đó liền không người rời đi. Diệp An trở lại trong động phủ, vớt vớt trên tay giấy viết thư. Hắn nhìn kỹ một chút, phía trên cũng không có đặc thù tiêu ký, ý vị này không phải Mộ Vũ Thiền hoặc là Liêu Khỉ bọn người lưu cho hắn. Đây là một phong xa lạ giấy viết thư. Sẽ là ai chứ? Diệp An trong lòng suy đoán, nhưng lại nghĩ không ra người khả nghi tuyển. Một lát sau, hắn mới phá vỡ giấy viết thư bên trên cấm chế, nhường giấy viết thư lộ ra chân dung. Khi thấy rõ nội dung phía trên lúc, Diệp An trong mắt bắn ra 2 đạo tinh quang. Tiên sứ động tĩnh phía trên này thế mà viết mấy vị tiên sứ kỹ càng động tĩnh. Diệp An lại nhìn một chút giấy viết thư trang địa, xác định đây không phải Liêu Khỉ cho hắn. Đã không phải Liêu Khỉ, kia thì là ai đâu? Ai còn đối tiên sứ động tĩnh hiểu rõ ràng như vậy? Cổ thần tộc nơi nào đó. Mộ Tịch Giao nhìn xem trước mặt Tô Uyển Nhi, hỏi, tin đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài. Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng nói, thanh âm biển chuyển. Làm tốt lắm. Mộ Tịch Giao gật đầu, nếu như hắn có cái gì động tĩnh lời nói, ngươi liền âm thầm đi theo, nếu là hắn thực sự không cách nào ứng đối, ngươi lại ra tay. Dấu diếm tiên thuật ta đã truyền cho ngươi, chỉ cần không phải áp sát quá gần, bọn hắn sẽ không phát hiện ngươi. Là. Tô Uyển Nhi chậm rãi thối lui ra khỏi động phủ. Diệp An a Diệp An, chỉ trách mạng ngươi tốt, nếu như không phải thiên tôn đạo quả, ngươi 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Mộ Tịch Giao nói lầm bầm một tiếng, trong mắt đều là sắc cơ. Diệp An phá hủy nàng phục sinh đại kế, nàng làm sao có thể quên? Nhưng là so sánh với thiên tôn đạo quả bị tiên giới người đạt được, vẫn là lưu tại Diệp An trên thân tốt hơn. Thiên tôn một bộ phận đạo quả đã bị người khác đoạt đi, thật vất vả lưu lại bộ phận này, cũng không thể lại có bất kỳ tổn thất. Một bên khác, Diệp An lại không có vội vã xuất phát. Vạn nhất phần này giấy viết thư là mồi nhử làm sao bây giờ? Vậy hắn chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Không, ta có Di Nhạc Bồ Tát tôn đại thần này, cho dù là có thiên la địa vong ta cũng không sợ. Diệp An đống nhiên lại lộ ra nụ cười. Hắn đi vào sát vách độc phủ, muốn gọi thượng thanh sọt cùng một chỗ. Nhưng là đợi nửa ngày thanh sọt đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, xem ra lại tại tiêu hóa tiên sứ đạo quả. Cũng tốt, nàng không đi lời nói, lá bài tẩy của ta cũng sẽ không bị nàng nhìn thấy. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn rời đi nơi này, hướng phía giấy viết thư bên trên ghi lại phương hướng bay đi. Diệp An rời đi mấy tháng sau, thanh sọt theo trong động phủ đi ra, lại không có nhìn thấy Diệp An tung tích. Gia hỏa này lại đi nơi nào? Thanh sọt hồ nghi, sẽ không lại đi săn giết tiên sứ đi. Thanh sọt trong lòng kinh ngạc, đang suy đoán Diệp An đến cùng đạt được Phật môn dạng gì lực lượng, cư nhiên như thế hung hăng. Ta cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất nhà này sẽ quay đầu cho ta đến quay đầu móc. Nghĩ như vậy, thanh sọt rời đi động phủ, đi đến chư thần thương minh lầu chính vị trí, nàng muốn đi nơi đó hỏi thăm một chút tin tức. Đi vào một tòa rộng lớn tráng lệ trong lầu các, thanh sọt ở chỗ này thấy được không ít người, lấy cổ thần tộc chiếm đa số, nhưng là cũng có thể nhìn thấy chủng tộc khác thân ảnh, lui tới, rộn rộn rằng ràng. Nàng ẩn nặc khí tức của mình, không có tiên giới loại kia không hợp nhau tiên khí, ngụy trang tựa như một cái bình thường hạ giới sinh linh. Đi vào lầu một sau, nàng không có dừng lại, tiếp tục hướng đi lên lầu. Cùng tiên sứ có liên quan tình báo giá trị đều tương đối đắt đỏ, chỉ có ở phía trên tầng lầu mới có thể mua được. ngay tại thanh sọt đi lên thời điểm, có một thân ảnh cũng đúng lúc từ phía trên đi xuống. Ngay tại hai người sắp sát vai trong nháy mắt, thanh sọt nước mắt, thấy được kia lau người ảnh, cũng thấy rõ khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia, tuyệt thế vô song khuôn mặt. Là ngươi? Thanh sọt con ngươi chấn động, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng là ngay sau đó lại phát hiện gì rồi, không, ngươi không phải. Mộ Tịch Giao vẻ mặt cũng hơi đổi, chăm chú nhìn thanh sọt, mấy giây sau mới mở miệng, không lo. Nàng đột nhiên bộc phát ra cường đại sát cơ, thậm chí so đối mặt Diệp An lúc bộc phát sát cơ cũng còn mạnh hơn. Cường đại như thế sát khí, thậm chí nhường tòa này tráng lệ lầu các đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trên vách tường có từng đạo hoa văn hiện hiện, cấm chế phòng ngự bị kích hoạt lên. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát, thần sắc trong mắt đều dị thường phức tạp. Thanh sọt trước tiên mở miệng, tìm một chỗ ngồi một chút. Mộ Tịch Giao lúc này cũng tỉnh táo một chút, trong lòng hiếu kỳ không thôi, không lo làm sao lại xuất hiện tại hạ giới. Hơn nữa còn đổi một bộ túi ra, trong ấn tượng của nàng, không lo hiện tại hẳn là đứng tại tiên giới đỉnh tiêm tồn tại mới là, không nên ở chỗ này. Tốt. Nàng hít sâu một hơi, đáp ứng xuống. Hai người rời đi nơi này, tại trong lầu các tuyển một cái yên lặng sương phòng, sau đó liền đi đi vào, phất tay bày ra cấm chế. Ngồi xuống về sau, Mộ Tịch Giao nhìn chằm chằm thanh sọ trương này khuôn mặt xa lạ, ngươi thật là không lo. Thế nào? Liền cố nhân khí tức đều không cảm ứng được. Thanh sọt lấy ra linh trà là hai người riêng phần mình rót một chén. Cố nhân. Mộ Tịch Giao lộ ra một vẻ cười lạnh, ta cũng không cho rằng ngươi là cố nhân, địch nhân mới đúng. Địch nhân đi. Thanh sọt trong mắt lóe lên một vẻ hoảng hốt, ngươi dạng này cho rằng lời nói cũng không sai. Mộ Tịch Giao châm chọc khiêu khích, ngươi bây giờ không phải hẳn là đứng tại đỉnh phong, dẫm lên chúng ta thi cốt, hưởng thụ lấy nhất trí cao vinh quang sao? Thế nào, bây giờ lại lưu lạc đến tận đây, còn dùng tới túi da của người khác. Thanh sọt cũng không buồn bực, nhàn nhạt lườm nàng một cái, ngươi không phải cũng là sao? Dùng tới người khác còn chưa tính, thế nào còn dùng tới tình địch của ngươi khuôn mặt? Mộ Tịch Giao ánh mắt băng lãnh, sắc cơ thấu xương. Thanh sọt nhìn như không thấy, uống một hớp linh trà nói, cùng là chân trời lưu lạc người, đại gia ai cũng đừng chê cười người nào, hiện tại cũng như thế. Mộ Tịch Giao cười lạnh, đều như thế. Ta lưu lạc đến tận đây, đều là bái ngươi còn có ngươi vị kia lương nhân ban tặng, ngươi cùng ta như thế. Buồn cười. Thanh sọt con ngươi trong suốt mà bình tĩnh, đúng vậy, ta giống như ngươi. Nhìn xem nàng bình tĩnh lại chăm chú ánh mắt, Mộ Tịch Giao ngây ngẩn cả người, nàng nhìn chằm chằm thanh sọt nhìn nửa ngày. Sau đó, nàng cười. Bắt đầu là cười khẽ, sau đó cười ra tiếng, cuối cùng biến thành cười to, phình bụng cười to. Ha 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 ha, nàng cười đến không có hình tượng chút nào, ghé vào trên mặt bàn, ô bụng, cười đến nước mắt đều đi ra. Đều như thế, ha 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 ha, ngươi cũng. Ha 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 ha, báo ứng, đây chính là báo ứng, ha 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 ha. Mộ Tịch Giao cười đến thoải mái vô cùng, chỉ cảm thấy trong lòng đều thống khoái rất nhiều. Đúng vậy, đây chính là báo ứng. Thanh sọt thanh âm không có chút rung động nào, nhưng là cầm chén trà tay lại bởi vì dùng sức nhường khớp xương đều trắng bệnh. Chương 1478, Thiên Tôn còn chưa có chết. Chương 1478, Thiên Tôn còn chưa có chết. Người là rất kỳ quái sinh vật, khi thấy sự thống khổ của người khác lớn hơn chính mình lúc, trong lòng sẽ thay đổi dễ chịu rất nhiều. Mộ Tịch Giao hiện tại chính là cảm thụ như vậy. Nguyên bản nàng thống hận thanh sọt phản bội mình, nhưng là bây giờ thấy nàng cũng bị người phản bội, biến so với mình còn thảm lúc, tâm tình đều thoải mái. Nhất là bây giờ hai người đều đỉnh lấy mặt của người khác, rất có loại đồng bệnh tương liên hương vị. Mộ Tịch Giao cười đủ, mới lau đi khỏe mắt nước mắt, có chút trêu tức nhìn xem thanh sọt, theo đám mây rơi xuống địa ngục cảm giác không dễ chịu à. Nàng vẫn còn không tính là theo đám mây rơi xuống, nhưng là thanh sọt lại coi là đám mây rơi xuống. Vốn nên hưởng thụ chém giết bọn hắn thắng lợi trái cây, nhưng lại không muốn cuối cùng bị người thân cận nhất phản bội, bị đánh rơi phàm trần. Bị đồng đội phản bội cùng bị thân nhân phản bội, hai loại cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Mộ Tịch Giao là cái trước, mà thanh sọt lại là cái sau. Thanh sọt rất là thản nhiên, từ tốn nói, hoàn toàn chính xác không dễ chịu, có nhân tất có quả, ta phản bội các ngươi, cho nên đã định trước ta sẽ bị người phản bội, cái này kêu là nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Nhân quả? Luân hồi? Ha ha. Mộ Tịch Giao cười đến rất lạnh, vậy ngươi cảm thấy cái kia phản bội người của ngươi sẽ phải gánh chịu giống nhau nhân quả báo ứng sao? Thanh sọt trầm mặc, hứa cửu sau mới mở miệng, ta không biết rõ, đối với rất nhiều người mà nói, hắn hiện tại chính là thiên đạo. Thiên đạo? Mộ Tịch Giao lần nữa cười lạnh, ngay sau đó lại thở dài một tiếng, đúng vậy à, hắn là người thắng sau cùng, đạt được tất cả, hoàn toàn chính xác cùng thiên đạo không khác. Đối với bọn hắn những người tu hành này mà nói, mong muốn cùng thiên đạo đối kháng lại nói nghe thì dễ. Muốn cho thiên đạo gặp giống nhau nhân quả luân hồi, cơ hội là chuyện không thể nào. Thanh sọt vào lúc này mở miệng nói ra, trận này đại kiếp cũng còn chưa có kết thúc, ngươi còn sống, ta sống, còn có rất nhiều tinh hỏa lưu lại trên đời này, chỉ cần hắn không cách nào toàn bộ xóa đi, hắn nhân quả không coi là kết thúc. Ngươi còn nghĩ báo thủ? Mộ Tịch Giao lạnh lùng chế giễu một tiếng, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng hắn hiện tại cường đại. Thanh sọt từ tốn nói, ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn làm, chỉ cần hắn giết bất tử ta, ta báo thủ cũng sẽ không đình chỉ. Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Tịch Giao, ngươi sao lại không phải? Ta không tin ngươi sẽ cam tâm, cho dù ngươi không muốn báo thủ, nhưng ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lần lượt tiên sứ hạ giới, ngươi cho rằng chỉ là tại quét sạch Phật môn dư nghiệt. Mộ Tịch Giao trầm mặc mấy giây, mà không biểu tình nói rằng, niệm nó cái gì báo thủ? Chính mình sao? Đừng nói là hiện tại, cho dù là đỉnh phong nhất thời kỳ ta, cũng không có cái kia khả năng. Vậy ngươi muốn cứ như vậy ẩn nút cả một đời? Thanh sọt không lưu tình chút nào để lộ vết sẹo của nàng, theo thời gian trôi qua, hắn chỉ có thể càng ngày càng mạnh, nhường hỗn loạn thiên đạo thiên cơ chậm rãi bình phục lại, đến lúc đó, ngươi tránh đều không có chỗ trốn. năm đó trận kia kinh thiên đại chiến dư ba còn tại, chết đi thiên tôn còn chưa hết một vị, dẫn đến thiên đạo sụp đổ, thiên cơ hỗn loạn, một mảnh hỗn độn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, thiên đạo tóm lại sẽ khôi phục như cũ, đến lúc đó thiên địa thanh minh, mọi thứ đều sẽ có dấu vết mà theo, bọn hắn cũng biết không chỗ chết hơn, sẽ bị suy tính tới. Cho nên, hiện tại thiên cơ hỗn loạn là thời cơ tốt nhất. Ta lại làm sao không biết rõ? Mộ Tịch Giao than nhẹ một tiếng, nhưng ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, mong muốn báo thù cũng là hữu tâm vô lực. Thanh Sọt lườm nàng một cái, đều đến nước này, cũng chớ giả bộ, ngươi đã hiện tại còn sống, vậy đã nói rõ sớm, có đón trước, còn lại chuẩn bị ở sau, nói cho cùng, ngươi hay là không tín nhiệm ta, cảm thấy ta còn cùng hắn có quan hệ vậy sao? Ta cũng không có nói như vậy. Mộ Tịch Giao không thừa nhận. Thanh Sọt cười nhạo một tiếng, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta báo thù tâm sẽ không cải biến, lần này hạ giới tiên sứ, nếu có thể lời nói, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết, sẽ không để cho bọn hắn trở lại thượng giới. Mộ Tịch Giao lộ ra vẻ ngoài ý muốn, khó trách tiên sứ nguyên một đám bất lạc, hóa ra là ngươi tại độc thủ, bên trên một nhóm tiên sứ cũng là ngươi giải quyết ta. Ta đương nhiên còn có giúp đỡ. Có mấy người ngươi đừng động. Mộ Tịch Giao mở miệng, bọn hắn là người của ta. Thanh Sọt nhếch miệng lên, ta cứ nói đi, ngươi quả nhiên còn lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là một chút tiểu bối mà thôi, không tính là hậu thủ gì, không được nghiêng trời lệch đất tác dụng. Mộ Tịch Giao thanh âm thanh lãnh. Nói đến, ngươi bây giờ thế mà định lấy Lưu Ly khuôn mặt, thế nào, định dùng danh nghĩa của nàng đến hành động, muốn đem nhân quả tái giá tới trên người nàng. Thanh Sọt có chút chế nhạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều, lựa chọn khuôn mặt của nàng chỉ là bất đắc dĩ chi tuyển. Nói lên cái này, Mộ Tịch Giao liền nghĩ đến Diệp An, nếu như không phải Diệp An, nàng lại thế nào khả năng luân lạc tới hiện tại tình trạng này, mang một cái nàng không thích gương mặt. Thanh Sọt con ngươi lấp lóe, cho nên ngươi là cho mượn lực lượng của nàng. Lưu Ly cũng không chết. Nàng có chết hay không không liên quan gì tới ta. Mộ Tịch Giao thanh âm có chút lạnh lùng. Hiển nhiên, nàng lòng có khúc mắc, đối với Lưu Ly không phải rất ưa thích. Lưu Ly tiên cung hoàn chỉnh bảo tồn lại, nhưng là nàng linh miệu tiên cung lại thành một vùng phế tích, Trường Sinh Thiên Tôn rõ ràng biết, lại không có cáo chi nàng, lại sớm thông báo Lưu Ly. Cái kia chính là không chết rồi. Thanh Sọt lộ ra một vẻ cười khẽ, không biết rõ ta có thể hay không đụng phải nàng. Nàng Lưu Ly tiên cung ngay tại phương thế giới này, ngươi có bản lĩnh liền đi tìm đi. Mộ Tịch Giao lạnh lùng nói rằng. Thanh Sọt ánh mắt lộ ra dị sắc, ngay ở chỗ này. Vậy ta cũng là phải thật tốt tìm xem. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục lực lượng, bổ sung đạo quả của mình, đến từ tiên giới lực lượng tự nhiên là tốt nhất. Mộ Tịch Giao do dự một chút, mới lên tiếng nói, đi tìm nhân tộc Lưu Ly Thiên. Lưu Ly Thiên. Thanh Sọt nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến tình báo tương quan, trong đầu không khỏi hiện hiện một thân ảnh, cùng nhân tộc Diệp An có liên quan cái kia Lưu Ly Thiên. Người cũng biết Diệp An. Mộ Tịch Giao lông mày níu lại. Thanh Sọt cười cười, không biết rõ mới không bình thường à, tiên sứ hạ giới, đứng mũi chịu sào chính là hắn, ta làm sao lại không biết rõ. Nàng chẳng những biết, hơn nữa còn nhận biết. Thanh Sọt trong lòng đoán thầm, gia hỏa này thế mà biết Lưu Ly Thiên cùng, nhưng lại không có nói cho nàng, ẩn giấu thật đúng là tốt. Sau đó gặp mặt, nàng phải hảo hảo để ra nghi vấn một chút mới là. Mộ Tịch Giao biết bây giờ nghĩ giấu giếm cũng không dối gạt được, về sau Thanh Sọt nhìn thấy Diệp An lời nói, khẳng định sẽ một cái nhìn ra trong cơ thể hắn có thiên tôn đạo quả. Thế là nàng mở miệng nói, thứ không dám giấu giếm, nhân tộc kia Diệp An rất không bình thường, thể nội có thiên tôn một bộ phận đạo quả. Thanh Sọt cố ý lộ ra biểu tình khiếp sợ, thiên tôn đạo quả? Vị kia thiên tôn? Trường Sinh Thiên Tôn? Trường Sinh Thiên Tôn? Thanh Sọt kinh hãi càng thêm nồng đậm, hắn còn chưa có chết. Ta cũng không biết. Mộ Tịch Giao lắc đầu, ngươi hẳn là so ta biết càng rõ ràng hơn, ta so với hắn gặp nạn sớm hơn. Trường Sinh Thiên Tôn cuối cùng vẫn là cảnh tượng, Thanh Sọt hoàn toàn chính xác chính mắt thấy, nhưng là cái kia cấp bậc chiến đấu nàng không cách nào nhúng tay, cho nên chỉ là quan sát từ đằng xa, cuối cùng xảy ra chuyện gì, nàng cũng không thể nào biết được. Chỉ biết là sau cùng bên thắng là một người khác, cũng là người thân cận nhất của nàng. Chương 1479, đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn. Chương 1479, đổi lấy ngươi một cái hứa hẹn. Tự trận chiến cuối cùng sau, Trường Sinh Thiên Tôn liền không còn xuất hiện. Khi đó Thanh Sọt còn tưởng rằng Trường Sinh Thiên Tôn đã chết, đạo quả chi lực bị thu về, tất cả quyền hành đều quy về một người chi thủ. Nhưng là từ khi tại Không Vũ Hải bên trong nhìn thấy Diệp An về sau, nàng liền biết Trường Sinh Thiên Tôn còn lại một tia hy vọng, còn có khôi phục khả năng. Kết hợp nàng hiện tại gặp phải Mộ Tịch Giao, nàng cảm thấy Trường Sinh Thiên Tôn khẳng định cũng có hậu thủ, cũng không biết là cái gì, lại tại địa phương nào. Như thế nói đến lời nói, Phật môn cũng chưa chắc chân chính hủy diệt, mấy vị kia thế tôn đều là khó lường tồn tại, nói không chừng cũng có hậu thủ. Nàng nghĩ đến Diệp An Phật môn kim thân, nghĩ đến kim thân thể nội 6 giọt thế tôn chi huyết, đây có phải hay không là cũng là Phật môn bố trí. Thanh Sọt cùng Mộ Tịch Giao tại toa trong các ngồi hơn nửa ngày, sau đó mới ai đi đường ấy. Sau một thời gian ngắn, lại có tin tức kinh người truyền đến. Cốt tộc cảnh nội một nơi nào đó buộc phát kinh thiên đại chiến, mấy trăm tòa núi lớn bị phá hủy, một vùng núi non cũng không thành được cọp lồng chi địa, có hợp đạo kỳ tồn tại giao thủ, nhường kia một phiến thiên địa đều thành phế tích, đến nay đều là thời không phá hủy, càn khôn vỡ vụn cảnh tượng, đoán chừng thật lâu cũng sẽ không khôi phục lại. Sau đó có người thông qua dấu vết để lại phân tích, đại chiến người có tiên sứ, hơn nữa còn không ngừng một vị. Mà tại cái này khiếp sợ đại sự truyền ra trước đó, Thanh Sọt liền đã biết, bởi vì Diệp An lại trở về. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là gia hỏa này ra ngoài gây sự. Nói đi, lần này lại ra ngoài xử lý mấy cái tiên sứ? Thanh Sọt rất bình tĩnh mà hỏi. Hai cái. Diệp An hiện tại nhớ tới đều một trận hoảng sợ, còn kém chút lật xe, kia hai cái tiên sứ đều là cốt tộc, kém chút liền bị bọn hắn ký phụ. Cốt tộc xem như trong vạn tộc đại tộc, lịch đại đến nay cũng không ít người phi thăng tiên giới, bọn hắn tại tiên giới lực lượng cũng không yếu. Cốt tộc a, tại tiên giới cũng có chút khó giải quyết. Thanh Sọt mở miệng nói ra, cái chủng tộc này tồn tại có thể ngược dòng tìm hiểu tới thần minh thời đại trước đó, có người nói bọn hắn là theo một cái tên là U Minh thế giới đản sinh, cũng có nói là theo thánh giới đản sinh, còn có nói là bởi vì thế gian có sinh linh, sau đó có tử vong, sau đó mới ra đời cốt tộc, bọn hắn là theo tử vong hải cốt bên trong đản sinh kỳ lạ sinh linh. Diệp An chấn kinh tại cốt tộc cường đại, cốt tộc có thiên tôn cấp bậc tồn tại sao? Trước kia nghe nói có, nhưng là bây giờ không có. Thanh Sọt lắc đầu, sau đó nhìn xem Diệp An lộ ra thần bí nụ cười, nói đến, cốt tộc kỳ thật cùng Phật môn ở giữa cũng có mạc đại nhân quả. Ân, bọn hắn cùng Phật môn cũng có quan hệ. Không tệ. Thanh Sọt gật đầu, Phật môn lúc trước thành lập lục đạo luân hồi lúc, cốt tộc cũng có tham gia, thậm chí mong muốn chấp trưởng trong đó một đạo, chỉ có điều về sau Phật môn hủy diệt lúc, cốt tộc cũng là phản chiến nhanh nhất, trái lại chu diệt không ít Phật môn tu sĩ, bọn hắn theo Phật môn nơi đó đạt được không ít lực lượng, hiện tại cũng là như mặt trời ban trưa thời điểm. Diệp An lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách ta cảm thấy gặp phải kia hai cái cốt tộc tiên sứ có chút quen thuộc, xương cốt của bọn hắn đều vàng óng ánh, rất giống Phật môn kim thân. Hai cái này cốt tộc tiên sứ đều rất mạnh, cuối cùng vẫn là Di Nhạc ra tay mới trấn áp bọn hắn. Đúng vậy, bọn hắn tỷ lệ lớn đạt được Phật môn luyện thể chi pháp. Diệp An lộ ra vẻ suy tư, nói như vậy lời nói, Phật môn lục đạo bên trong Tu La đạo, chẳng phải là cùng Tu La tộc có quan hệ? Không tệ, Tu La đạo chính là từ Tu La tộc chấp trưởng, Phật môn một vị thế tôn chính là Tu La tộc. Diệp An do dự một chút, mở miệng nói ra, đã từng ta đi qua Tu La tộc, bọn hắn tại tranh đoạt một loại đồ vật, bị Tu La tộc phục làm thánh vật, bên trong có Tu La tộc bản nguyên, nhưng là cũng có thiên đạo pháp tắc như thế mảnh vỡ, đây có phải hay không cùng lục đạo luân hồi có quan hệ? Đương nhiên là có quan, nếu ta đoán không lầm lời nói, đây cũng là lục đạo luân hồi băng diệt về sau vật lưu lại, là thuộc về Tu La đạo đồ vật, cho nên bên trong mới có Tu La tộc bản nguyên, còn có thiên đạo pháp tắc mảnh vỡ. Lục đạo luân hồi thế mà có thể ảnh hưởng đến thiên đạo. Thế gian có cõi sinh chi lực, cả đời chi lực đồng dạng là thiên đạo một bộ phận, tự nhiên có thể ảnh hưởng đến thiên đạo. Thanh Sọt từ tốn nói, cho nên ngươi hẳn phải biết vì cái gì Phật môn sẽ bị hủy diệt đi. Bọn hắn muốn trọng chỉnh thiên đạo, chấp trưởng thiên đạo bộ phận quyền hành, những người khác làm sao có thể đồng ý? Diệp An than nhẹ một tiếng, ai, đều nói Phật môn người lục căn thanh tịnh, người tu tiên không muốn vô niệm, đều là giả tượng. Thanh Sọt cười lạnh một tiếng, nếu quả như thật lục căn thanh tịnh, không muốn vô niệm, còn truy cầu cái gì trường sinh? Có đôi khi ta cũng nghĩ từ bỏ tất cả, một lần nữa biến thành một phàm nhân, an tĩnh vượt qua cả đời. Diệp An trong mắt lóe lên một vẻ mờ mịt, càng là tu hành, có đôi khi liền càng là mệt mỏi. Đoạn đường này đi tới đều là từng đống thi cốt, cùng ta tưởng tượng tu tiên không giống nhau lắm. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thanh Sọt lạnh lùng nói rằng, đại đạo vô tình, ngươi không tranh tự có khác nhau người tranh, không muốn trở thành người khác đá kê chân, chỉ có một đường hướng về phía trước, thiên tôn đều có đại đạo chi tranh, huống chi ngươi ta. Diệp An cười cười, tiền bối dạy phải, là ta thiên thật, muốn làm nhàn vân giá hạ, vẫn là phải có tương ứng thực lực mới được. Biết liền tốt, ngươi không đi hại người, cũng sẽ có người để mắt tới ngươi, tu tiên chính là đại đạo chi tranh, là lợi ích chi tranh. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đến nói chuyện lợi ích a. Diệp An lộ ra nụ cười, hai cái này cốt tộc tiên sứ đạo quả chi lực, không biết rõ tiền bối có thể ra dạng gì giá tiền. Thanh Sọt, sớm biết không khai đạo hắn. Bất quá phía trước mấy vị tiên sứ đạo quả nàng đã hấp thu xong, hiện tại hoàn toàn chính xác cần mới đạo quả chi lực. Ngươi là muốn hỏi bí mật vẫn là thứ gì? Diệp An nghĩ nghĩ hỏi, có hay không thần thông? Ta muốn tu luyện thần thông. Thanh Sọt nhíu mày, ngươi tu luyện mấy môn thần thông đã rất mạnh, còn muốn? Càng nhiều càng tốt đi. Diệp An rất lòng tham. Thanh Sọt suy nghĩ một chút nói, ngươi tu luyện mấy môn thần thông đã rất đủ mặt, có công có phòng, chu đáo. Nói thật chẳng thiếu gì. Diệp An ngẫm lại cũng là, nhưng là ta giống như không có cái gì cái khác thiếu. Vậy trước tiên thiếu, chờ ngươi nhớ tới lại nói với ta a. Diệp An bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, ta muốn đổi ngươi một cái hứa hẹn. Thanh Sọt ngoài ý muốn nhìn xem hắn, hứa hẹn? Cam kết gì? Diệp An cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thanh Sọt ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn, lại nhải, có cái gì không nói được. Diệp An lại là không có nói rõ. Sau đó, hắn theo trường sinh trong đỉnh lấy ra hai cái cốt tộc tiên sứ giao cho Thanh Sọt. Thanh Sọt đối hai cái này tiên sứ rất hài lòng, toàn thân vàng óng ánh, giống như là đúc bằng dòng, là cốt tộc bên trong tinh anh, đạo quả chi lực nồng hậu dày đặc. Vậy ta đi trước luyện hóa, hy vọng sau khi ra ngoài còn có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Diệp An, ngươi có phải hay không lầm vị trí? Ngươi mới là tay chân a. Chương 1480, nhị sư minh chương 1480, nhị sư minh lại có hai vị tiên sứ chết tại cốt tộc cảnh nội, cái này khiến cái khác tiên sứ lại cảm thấy rùng mình. Một chút thông minh tiên sứ đã kịp phản ứng, tiên sứ bên trong chỉ sợ xuất hiện phản đồ, không phải làm sao lại bị như thế tinh chuẩn chặt giết. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, lần này hạ giới nhiệm vụ thế mà lại khó chơi như vậy. Cho dù là xuất động các đại tông môn thế lực đệ tử tinh anh, đều tổn thất nhanh một nửa tiên sứ. Bọn hắn thậm chí đến bây giờ cũng không biết hung thủ ở nơi nào, không cách nào khóa chặt, hơn nữa cũng không xác định thân phận. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói không khác là vô cùng nhục nhã. Thân làm tiên giới tiên nhân, bây giờ lại lộ ra như thế vô năng. Càng trầm trọng là, hiện tại không có tiên sứ đơn độc hành động, cho dù là tầm 2-3 người cùng một chỗ, đều cảm giác không có cảm giác an toàn. Dù sao trước đó thật là đã xảy ra 10 vị tiên sứ đồng thời biến mất chuyện, trong đó thậm chí còn có 2-3 tên đệ tử tinh anh. Đội hình như vậy đều không hiểu thấu biến mất, những người còn lại không sợ mới là lạ. Này phương thế giới nước, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sâu một chút. Quá huyền ảo phù thanh thiên. Yêu tộc, không vũ hải. Mấy vị tiên sứ đứng sừng sững giữa không trung, nhìn xuống phía dưới tĩnh mịch đen nhánh hắc sắc hải dương. Sư minh, là nơi này sao? Trong đó một cái tuổi trẻ thiếu nữ mở miệng nói ra, con ngươi linh động, khí chất xuất trần, có một đầu màu lam nhạt tóc dài, như một loại nước gợn, kỳ dị mỹ lệ. Không vũ hải, chính là chỗ này. Cầm đầu nam tử nói rằng, mày kiếm mắt sáng, mái tóc đen xuân dài như thác nước, cả người tựa như một thanh xé trời lợi kiếm. Một cái khác nam tử trẻ tuổi mở miệng, nhìn xem chính là bình thường hải dương, dường như không có chỗ khác thường. Ngươi biết cái gì? Cầm đầu nam tử liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, trên thân tản mát ra một cỗ đặc thù chấn động, nhật nguyệt tinh thần tại bên cạnh hắn xuất hiện, giao thế luân chuyển, biến ảo sinh diệt, diễn lại vô tận diệu lý. Ân. Sau một lúc lâu, hắn mày kiếm nhíu một cái, cảm giác có chút không đúng. Hắn dừng lại một chút, sau đó lần nữa hai tay kết ấn, trên người tán phát ra khí thế càng thêm cường đại, cuồn cuộn tiên lực ở trong cơ thể hắn trào lên, nhường bình tĩnh như mặt gương không vũ hải đều nhấc lên vận sóng, hóa thành sóng lớn phun trào. Nhưng là trừ cái đó ra, vẫn không có cái gì xảy ra. Không có. Nam tử chân mày nhíu càng chặt. Hắn nhớ lại một chút chính mình kết ấn, xác định là hoàn toàn dựa theo nhị sư minh truyền thụ cho ấn quyết tới, không có chút nào sơ hở, vì sao không có đạt hiệu quả. Không tin tà hắn lại thử một lần, nhưng là không vũ hải vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sư minh, nơi này đến cùng có cái gì? Tịnh lệ thiếu nữ nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn hắn chỉ là đi theo nam tử đến đây, nhưng là cụ thể muốn làm gì, bọn hắn lại không chút nào biết. Nam tử không có nhiều lời, chỉ nói là nói, đây là nhị sư minh bàn giao cho ta nhiệm vụ, nơi này hẳn là có một dạng đồ vật mới lạ, nhưng là bây giờ không có. Nhị sư minh. Nhị sư minh. Thiếu nữ cùng một cái khác nam tử lộ ra chấn kinh chi sắc, trong mắt có một vẻ thật sâu sùng kính cùng kính sợ. Vị này nhị sư minh nhưng là chân chính đại nhân vật, đứng tại đỉnh cao nhất tồn tại, tại kim tiên bên trong đều là cực mạnh. Đương nhiên, tại trong ba người, cũng chỉ có cầm đầu nam tử có tư cách xưng hô nhị sư minh chỉ vì hắn là ký danh đệ tử, thiên phú siêu tuyệt, bị vô thượng tồn tại nhìn chúng. Về phần còn lại hai người, đối với vị này nhị sư minh chỉ có thể xưng là lão tổ, là bọn hắn cả đời đều khó mà nhìn thấy mấy lần tồn tại. Cầm đầu nam tử lần nữa thử một lần, lần này tốc độ rất chậm, cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng là sau cùng kết cục vẫn là như thế, không u hải bên trong không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiếu nữ suy đoán nói, đồ vật bên trong có thể hay không bị người lấy đi. Do thấy tiên lắc đầu, nhị sư minh nói, nơi đây chi vật ngoại trừ đặc thủ phương pháp, người khác không cách nào lấy đi, trừ phi là tu vi rất mạnh người, nhưng nơi này là hạ giới, tu vi mạnh nhất người cũng bất quá hợp đạo, quả quyết không có lấy đi món đồ kia khả năng. Thiếu nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này ngược lại cũng đúng kỳ quái, muốn đi xuống xem một chút sao? Do thấy tiên lắc đầu, nhị sư minh nói, nơi đây đặc thủ trấn áp một vị đại địch, tốt nhất đừng tùy tiện xâm nhập. Một vị đại địch. Thiếu nữ cùng một cái khác nam tử nhìn nhau một cái, có thể khiến cho vị kia nhị tổ đều xưng là đại địch người, nghĩ đến không đơn giản. Cho nên, sư minh như lời ngươi nói món đồ kia, chính là vì trấn áp vị kia đại địch sao? Thiếu nữ rất thông minh, chọn ra suy đoán. Đã là trấn áp, cũng là ma diệt, nhưng là hiện tại đồ vật không có, cũng không biết trấn áp tên đại địch kia là bị triệt để ma diệt, vẫn là đã thoát khốn. Do thấy tiên như mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Nếu như là ma diệt thì cũng thôi đi, hắn trở về còn có thể giao nộp, nhưng nếu như thoát khốn, vậy thì thật kết thúc. Liên nhị sư minh đều vô cùng kiên kỵ đại địch, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể ứng đối. Thiếu nữ lúc này nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, ta nhớ được bên trên một nhóm tiên sứ hạ giới thời điểm, liền có tiên sứ tại không vũ hải nơi này bất lạc. Do thấy tiên tử ngươi loại lên, ý của ngươi là, người nơi này đã thoát khốn. Chém giết tiên sứ. Ta cũng chỉ là suy đoán. Do thấy tiên nhãn thần điên cuồng lấp lóe, cảm giác cái suy đoán này thật đúng là rất có thể. Hắn đột nhiên hỏi, bên trên một nhóm tiên sứ có phải hay không có cái phản đồ? Không tệ, tên là Thanh Soạn, đến từ Ngọc Thanh Tiên Môn. Thiếu nữ ký ức rất tốt, hỏi thăm vô cùng rõ ràng, nàng trận to sáng tỏ hai con người, ý của sư minh là, cái kia Thanh Sọt rất có thể chính là chưa từng ú hải bên trong chạy đến đại địch. Không phải là không có khả năng này. Do thấy tiên cảm giác chuyện càng phát khó giải quyết. Một cái khác nam tử mở miệng nói ra, nếu thật là như thế, việc cấp bách hẳn là giải quyết dứt khoát, tìm tới nàng cũng đem nó chém giết, nàng đã không có được phi thăng tiên lên giới, giải thích rõ tu vi còn không có khôi phục, đây là cơ hội của chúng ta. Do thấy tiên liếc hắn một cái nói, ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Không biết rõ, nhưng là có thể phát động di tiên tộc lực lượng để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Nam tử mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi đi làm à, đi tìm ra Thanh Sọt tung tích. Là, sư minh. Nam tử không người đáp ứng xuống. Thiếu nữ nhìn xem nam tử rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Lập tức nàng quay đầu nhìn về phía Gió Thấy Tiên, sư minh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đi tới một chỗ. Gió Thấy Tiên có mục tiêu của mình. Hắn lần này hạ giới mang theo những cái nhiệm vụ khác, cũng không phải là vì rào diệt Phật môn dương nghiệt mà đến, hắn có chuyện trọng yếu hơn. Hai người lập tức rời khỏi nơi này. Một bên khác, nam tử sau khi rời đi, trong mắt liền hiện lên một vẻ tâm lãnh cùng trào phúng. Do thấy tiên, ngươi bất quá là gặp vận may mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ trở thành thiên tôn đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi như nguyện. Do thấy tiên bây giờ chỉ là ký danh đệ tử, nhưng nếu như lần này hạ giới nhiệm vụ làm được xuất sắc lời nói, khả năng rất lớn sẽ trở thành đệ tử chính thức. Mà hắn muốn làm, chính là nhường do thấy tiên thất bại trong gắng sức, nhường hắn liền ký danh đệ tử thân phận đều vứt bỏ. Chương 1481, vị nhân vào lòng. Chương 1481, vị nhân vào lòng. Liên tiếp tiên sứ vẫn lạc, nhường rất nhiều người đều cảm thấy, tiên sứ dường như cũng bất quá như thế, tiên nhân cũng bất quá như thế. Mà còn lại tiên sứ làm việc cũng biến thành cẩn thận rất nhiều, không còn cao như vậy cao tại thượng, rêu rao khắp nơi, biến điệu thấp rất nhiều, thậm chí hành tung đều khó mà bắt giữ. Kế chém giết cốt tộc hai vị tiên sứ sau, Diệp An đã hai mươi mấy năm không có thu được cái khác tiên sứ tin tức. Vì lý do an toàn, hắn hòa thanh sọt tại cái này hai mươi mấy năm bên trong lại đổi mấy cái địa phương, diện mục cũng cải biến. Bình tĩnh hai mươi mấy năm, thanh sọt tại một ngày này tìm tới Diệp An, đối với hắn nói rằng, có người đang tính kế chúng ta, tính toán chúng ta. Diệp An ngoài ý muốn, khó trách ta gần nhất có chút hái hùng kết vía, tâm thần có chút không tập trung. So sánh với Diệp An, thanh sọt cảm thụ càng rõ ràng hơn, hẳn là có người tại thôi diễn phương vị của chúng ta. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Diệp An liền tại thăm dò tình báo quá trình bên trong, lần nữa thấy được một phần mang theo lá liêu ân ký tình báo. Hắn không chút do dự mua phần tình báo này, sau đó trải qua dấu diếm tiên thuật phá giải về sau, thấy được bên trong ẩn dấu nội dung cặn kẽ. Có tiên sứ tìm tới Tuyền Cơ thị, để bọn hắn thôi diễn thanh sọt tung tích. Vị kia tiên sứ thân phận cũng thật không đơn giản, đến từ Luân Hồi Thiên, mà lại là thân phận rất tôn quý đệ tử, Tuyền Cơ thị ngay từ đầu là cự tuyệt, kết quả vị kia tiên sứ lôi đỉnh ra tay, trực tiếp tế điệu một vị hợp đạo kỳ, chính là Diệp An thấy qua vị lao giả kia. Đối mặt như thế đâm mạo uy hiếp, Tuyền Cơ thị như cũ cự tuyệt, nhưng là trong tộc lại có một người lựa chọn đồng ý, thay vị kia tiên sứ làm xem bói, thôi diễn ra thanh sọt hành tung. Diệp An đem phần tình báo này cầm tới thanh sọt trước mặt lúc, thanh sọt cười đến rất lạnh, Luân Hồi Thiên, thật sự là uy phong thật to. Bọn hắn lúc trước đã chém giết hai cái Luân Hồi Thiên đệ tử, không nghĩ tới còn có. Về phần Tuyền Cơ thị biểu hiện, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Dù sao liền người thân cận nhất đều có thể phản bội nàng, những người khác lại thế nào khả năng ngoại lệ. Tuyền Cơ thị có thể đỉnh lấy áp lực thật lớn cự tuyệt tiên sứ, đã để nàng thật bất ngờ. Chuyển sang nơi khác, nơi này dù sao cũng là cổ thần tộc, nếu là cùng tiên sứ đồng thời xuất động, đối với chúng ta mà nói cũng là phiền toái. Diệp An mở miệng nói ra. Ngươi đi. Thanh sọt đối Diệp An nói rằng, thanh âm không cho cự tuyệt, đây là ta cùng Luân Hồi Thiên Chi ở giữa ân oán, để cho ta chính mình đến giải quyết. Diệp An nhíu mày, ngươi lực lượng một người, có thể đối phó được không? Thanh sọt tự nhiên nói ra, không nên xem thường nửa bước tiên tôn thực lực, nói thế nào ta cũng là khoảng cách tiên tôn gần nhất người. Diệp An nhíu mày, thật không có vấn đề. Thanh sọt nhìn hắn chằm chằm, lề mề chậm chạp, bảo ngươi đi thì đi. Tốt ta. Diệp An cũng không miễn cưỡng, nếu như cần, gọi ta là được, dù sao giống ngươi tốt như vậy tay chân, thực sự không thấy nhiều à. Hắn hơi có chút tiếc hận nói. Lan. Thanh sọt trợn mắt nhìn. Trượt trượt. Diệp An biết nghe lời phải, lập tức đi đường. Hắn cũng không lo lắng thanh sọt, tựa như chính nàng nói, dù sao đã từng là nửa bước thiên tôn tồn tại, dù là tu vi không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần bạn, chắc hẳn cũng có rất nhiều hắn không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Hắn lúc này nghĩ là một chuyện khác. Hiện tại có thể xác định, thanh sọt cùng Luân Hồi Thiên Chi ở giữa có mạc đại ân đoán. Mà tại Luân Hồi Thiên, xác suất rất lớn có một vị thiên tôn cấp bậc tồn tại, cho nên Diệp An suy đoán, có phải hay không bởi vì thanh sọt cùng vị kia thiên tôn ở giữa sinh ra đại đạo chi tranh, thanh sọt bị thua, bị đánh rơi thế gian, cho nên mới đối Luân Hồi Thiên Na A căm hận. Ồ, cũng không nhất định, nàng là nữ nhân, lớn như thế hận ý, cảm giác vì yêu sinh hận cũng có rất lớn khả năng. Nữ nhân như vậy là đáng sợ. Cho nên Diệp An quyết định, về sau có thể không đắc tội nàng liền tận lực không đắc tội, muốn đánh tốt quan hệ giữa hai người. Mấy tháng sau, Diệp An đã cách xa cổ thần tộc, đi tới thạch tộc cảnh nội. Dùng quỷ văn tộc túi ra ngụy trang thành thạch tộc sau, hắn tại một cái tương đối phồn hoa địa phương dàn xếp lại, dự định hỏi thăm một chút cổ thần tộc phát sinh đại sự. Thẳng đến lại qua thời gian mấy tháng, hắn mới thăm dò được tương quan tình báo. Lại có tiên sứ vẫn lạc. Có nữ còn có nam, cái này khiến Diệp An lập tức lo lắng, thanh sọt sẽ không xảy ra chuyện đi. Đây chính là hắn dự định đuốt ve một đầu đuổi à, đầu này đuổi không có, hắn đi đâu lại đi tìm càng thô đuổi. Hẳn là sẽ không a, ta không tin người lao quái kia vật sẽ chết. Diệp An lẩm bẩm một tiếng. Hơn nữa trên tình báo còn nói, lần này xuất thủ không chỉ là tiên sứ, còn có di tiên tộc hợp đạo kỳ, cổ thần tộc hợp đạo kỳ, đội hình trước nay chưa từng có xa hoa cùng cường đại, cổ thần tộc bên trong một phiến khu vực đều bị đánh không có. Chậc chậc chậc. Diệp An nhìn liễu lơi không thôi, thật không biết cảnh tượng như vậy là bực nào kinh thiên động địa. Trên tình báo còn nói, có tiên sứ tại kịch liệt nhất thời điểm lựa chọn phi thăng, được đi thượng giới, bởi vậy mới bảo vệ được tính mệnh. Về sau lại đi cổ thần tộc nhìn xem. Diệp An dự định qua một đoạn thời gian lại đi, trong khoảng thời gian này, chắc hẳn toàn bộ cổ thần tộc đều rất không bình tĩnh. Hắn lặng lặng chờ tại thạch tộc bên trong, một bên chờ đợi, một bên cũng đang vẽ phù. Phù lục nhất đạo hắn nguyên bản rất tinh thông, chỉ có điều phía sau tinh lực đều lưu tại tăng cao tu vi lên, phù lục nhất đạo liền bị hoang phế. Hắn hôm nay mặc dù vẽ không ra uy lực mạnh mẽ phù lục, nhưng là vẽ động thật luyện hư cấp bậc phù lục vẫn là không thành vấn đề. Ô, khoản này không tệ. Diệp An trong tay cầm một cây vàng óng ánh bút lông, đầu bút lông tóc là lòng tộc cái cổ phía sau lông mầm, hơn nữa lấy được là lông tóc phía dưới cùng nhất, vừa mịn vừa mềm, thuận hoạt mềm mại, xem xét chính là chân phẩm. Cán bút dùng cũng là tiên tiên linh căn nhánh cây, bóng ánh sáng long lanh, xúc cảm ôn nhuận lại cứng rắn vô cùng. Về phần vẽ sử dụng mực nước, thì là hắn dùng các loại thiên tài địa bảo luyện chế ra tới, kèm theo một cỗ thấm vào nội tâm hương thơm. Diệp An đem lá bùa trải rộng ra, liền cầm bút lông ở phía trên hội chế lên. Một ngày nào đó, ngoài động phủ truyền đến động tĩnh. Ân. Diệp An một cái phân thần, dưới ngòi bút lá bùa liền biến thành cho tàn. Hắn bất đắc dĩ hít một tiếng, sau đó để bút xuống đi ra ngoài. Đi vào động phủ cổng mở ra cấm chế, còn không đợi hắn nói chuyện, cổng một thân ảnh trực tiếp ngã xuống. Ai? Diệp An đưa tay tiếp được, nhìn thấy đổ vào trong lồng ngực của mình lại là thanh sọt. Hắn đờ ra một lúc, đại ca, đừng làm ta à, ta là có đạo lữ người. Làm. Cái đầu của ngươi thanh sọt chỉ tới kịp nói ra một câu, liền hoàn toàn ngất đi. Uy,
uy.
Diệp An dùng sức lung lay mấy lần, thanh sọt đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn không còn gì để nói, đây là người giả bị đụng a, hắn cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút, lại dụng thần biết quét mắt một vòng, xác định chung quanh không có người khả nghi về sau, mới mang theo thanh sọt về tới trong động phủ của mình. Nhìn xem nằm tại trên giường thanh sọt, Diệp An lông mày vặn ở cùng nhau. Chương 1482, bóc ra luân hồi chương 1482, bóc ra luân hồi. Diệp An không biết thanh sọt thể nội lao quái vật nguyên bản bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng liền bàn luận thanh sọt bộ dáng mà nói, cũng là một cái giai nhân tuyệt sắc. Lúc này, dạng này một cái giai nhân tuyệt sắc liền lặng lặng nằm tại hắn trong động phủ, trên người quần áo trải ra tại hai bên, núi non chập trùng, đường cong ưu mỹ, tư thái vô cùng tốt. Diệp An nhìn xem thanh sọt, cảm giác có chút đau răng. Không được, vẫn là trước chuyển sang nơi khác. Hắn không xác định thanh sọt có hay không bị người theo dõi, cho nên để cho an toàn, vẫn là chuyển di cái địa phương tương đối tốt. Nói đi là đi, đem thanh sọt thu lại về sau, hắn lập tức rời xa nơi này. Tại cưới truyền tống trận chằn chọc mấy lần sau, hắn đã đi tới ngoài ngàn vạn dặm. Không yên lòng, hắn lặng yên không tiếng động lấy một cái luyện hư kỳ thạch tộc tinh huyết, lợi dụng ủy văn tộc túi ra để cho mình lại biến ảo một bộ gương mặt. Như thế xuống tới, hắn cuối cùng an tâm một chút, tìm linh khí sung túc địa phương thuê động phủ, sau đó an trí xuống tới. Đem thanh sọt đặt ở trên giường, Diệp An cau mày. Lão quái này vật sâu không lường được, hiện tại thế mà biến thành cái bộ dáng này, thật không biết nàng đến cùng gặp cái gì. Hơn nữa hắn phát hiện, ngay tại hắn chuyển di mấy ngày nay trong thời gian, thanh sọt khí tức đều biến suy yếu, tinh thần ba động nhỏ không thể thấy. Chúng nguyền rủa sao? Diệp An không được biết, muốn biết thanh sọt đến cùng chúng cái gì chiêu, chỉ có dò xét thân thể của nàng mới được. Nhưng là hắn lại sợ ở trong quá trình này dò xét tới thanh sọt một chút bí ẩn, vạn nhất về sau tỉnh lại đối với hắn thu được về tính sổ sách làm sao bây giờ? Diệp An do dự một hồi, cảm giác thanh sọt tinh thần ba động càng ngày càng yếu. Tính toán, mặc kệ. Hắn bắt lấy thanh sọt cánh tay, thân thức tiến vào nàng thể nội. Mới vừa đi vào trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Luân hồi hải. Hắn tại thanh sọt thể nội thấy được luân hồi hải. Diệp An thần thức đột nhiên rút về, sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô cùng. Đối với luân hồi hải, hắn có hiếu kỳ, cũng có một loại thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Còn tại hạ giới thời điểm, hắn liền gặp được luân hồi hải, đồng thời thấy được tử vong của mình, thấy được tương lai mình bị một cái ác quỷ giống như thân ảnh đinh giết, tử trạng thê thảm. Đằng sau lại lần lượt gặp được mấy lần, mỗi lần đều có thể tại luân hồi hải trông được tới khác biệt hình tượng. Đây là một cái không biết lai lịch, lại hình như ở khắp mọi nơi đồ vật, ẩn chứa một loại để cho người ta e ngại lại mới lạ lực lượng. Diệp An thế nào đều không nghĩ tới, tại thanh sọt thể nội sẽ xuất hiện luân hồi hải. Biến đổi sắc mặt mấy lần, hắn lần nữa bắt lấy thanh sọt cổ tay, thần thức tiến vào nàng thể nội. Một mảnh sương mù tại hải dương tại thanh sọt thể nội tứ ngược, sương mù mông lung một mảnh, nương theo lấy sóng lớn phun trào thanh âm, mang theo một loại huyền chi lại huyền lực lượng, an mòn thanh sọt thể nội tất cả. Luân hồi hải tại sao lại xuất hiện tại trong cơ thể nàng? Diệp An nhíu mày, chẳng lẽ là thanh sọt thoát khốn thời điểm, đem không vũ hải bên trong luân hồi hải cũng mang ra ngoài? Nhưng là cảm giác không đúng, hắn năm đó tiến vào không vũ hải ngộ nhập luân hồi hải lúc, luân hồi hải đằng sau bỗng nhiên biến mất, nhường hắn gặp lại thanh minh, theo đạo lý mà nói, không vũ hải luân hồi hải hẳn là biến mất mới lạ. Còn có một loại khả năng, cái kia chính là cái nào đó tiên sứ đánh vào trong cơ thể nàng. Khả năng này lớn hơn một chút. Dù sao thanh sọt trước đó đều tốt, nhưng là tại cùng tiên sứ một trận chiến sau liền biến thành dạng này. Thứ này giải quyết như thế nào? Diệp An không có đầu mối. Hắn đối luân hồi hải cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, căn bản không biết rõ cái đồ chơi này từ đâu tới, đến cùng là thiên địa tự nhiên hình thành, vẫn là nói là theo nơi nào đó thần bí chi địa tiết lộ ra ngoài. Hắn duy nhất biết đến chính là luân hồi hải bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc, bởi vậy mới có thể để cho người nhìn thấy tương lai. Lực lượng của ta không giải quyết được, xem ra chỉ có thể đi tìm Di Nhạc đại sư. Nhưng là Di Nhạc đại sư tại Trường Sinh trong đỉnh, mong muốn cứu thanh sọt lời nói cũng chỉ có thể đem nàng mang vào. Diệp An lo lắng đem thanh sọt mang vào sau nàng đỗng nhiên tỉnh lại, kia Trường Sinh trong đỉnh đồ vật liền đều bị nàng nhìn thấy. Trước cho nàng thực hiện mấy đạo phong cấm. Vì để phòng vạn nhất, Diệp An cho thanh sọt thực hiện mấy đạo cấm chế, lúc này mới mang theo nàng tiến vào Trường Sinh đỉnh. Đại sư, đại sư. Diệp An đi vào trong đỉnh không gian kêu vài tiếng. Di Nhạc cao lớn hùng vĩ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng, đôi mắt buông xuống, trách trời thương dân. Tiểu Hưu có chuyện tìm ta? Sát thực có việc. Diệp An đem thanh sọt đẩy lên trước mặt hắn, đây là ta một người bạn, trong cơ thể nàng nhiều một cái tên là Luân Hồi Hải đồ vật, hiện tại ngay tại ăn mòn nàng tất cả, đại sư có hay không biện pháp mau cứu nàng? Luân Hồi Hải. Di Nhạc trong mắt lóe lên một vệ kim quang, cảm giác giống như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. Ta xem trước một chút. Sau đó, mi tâm của hắn bên trong bay ra một vệ kim quang, tiến vào thanh sọt thể nội. Khi thấy kia một mảnh sương mù hải dương lúc, Di Nhạc trong lòng đại chấn, luân hồi chân ý. Luân hồi hải bên trong ẩn chứa luân hồi chi lực, cùng Phật môn lục đạo luân hồi có chút chỗ tương đồng, cái này khiến Di Nhạc vừa đưa ra hào hứng, mi tâm của hắn bên trong như có một vũng đại dương màu vàng nóng đang cuộn trào, kia là hắn cường đại tinh thần ba động, hóa thành vô số đạo kim sắc sợi tơ tiến vào thanh sọt thể nội, cẩn thận nghiên cứu lên. Diệp An nhìn hoảng sợ không thôi, cái loại này tinh thần cấp độ, mạnh mẽ hơn hắn đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Huyền Tiên, không biết rõ ta năm nào tháng nào khả năng tu thành. Di Nhạc nghiên cứu hứa cửu, mới thu hồi tinh thần lực của mình. Đối Diệp An mở miệng nói, cái loại này lực lượng ta chưa bao giờ thấy qua, rất phức tạp, hỗn hợp nhiều loại lực lượng pháp tắc, cùng lục đạo luân hồi rất giống. Tiền bối kia có nắm chắc đem nó tiêu diệt sao? Di Nhạc lắc đầu, tiêu diệt gần như không có khả năng, cái loại này đồ vật, nếu như không phải thiên địa tự nhiên diễn biến mà thành lời nói, như vậy tối thiểu cũng là đỉnh cấp kim tiên lưu lại, bằng vào ta tu vi mong muốn xóa đi gần như không có khả năng. Đỉnh cấp kim tiên. Diệp An giật mình, luân hồi hải địa vị lớn như thế sao? Di Nhạc trầm ngâm một chút nói rằng, nói như thế nào đây, luân hồi hải bên trong lực lượng cho ta cảm giác cùng thiên đạo pháp tắc rất giống. Thiên đạo pháp tắc? Diệp An trừng mắt nhìn, nói như vậy lời nói, luân hồi hải thật đúng là thiên địa diễn biến hình thành kỳ lạ tồn tại, tiền bối kia có thể đem lấy ra sao? Di Nhạc lắc đầu, rất khó, lực lượng của nó cùng thiên đạo pháp tắc rất giống, mong muốn đối phó nó lời nói, chỉ có cùng cấp độ lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp An. Diệp An minh bạch hắn ý tứ, thiên đạo chí bảo. Không tệ, có thiên đạo chí bảo lời nói, tỷ lệ lớn có thể lấy ra trong cơ thể nàng luân hồi hải. Tiền bối cần ta làm thế nào? Lấy ngươi làm chủ, bằng vào ta làm phụ, ta dẫn đạo ngươi vận dụng thiên đạo chí bảo lực lượng pháp tắc, đem luân hồi hải tháo rời ra. Tốt. Diệp An trong lòng thở dài một hơi, còn tưởng rằng Di Nhạc sẽ đưa ra mượn dùng thiên đạo chí bảo lực lượng, bởi như vậy lời nói, hắn thật lo lắng trường sinh đỉnh bị đối phương cướp đi. Chương 1483, cựu truyện bất diệt trải qua chương 1483, cựu truyện bất diệt trải qua tại Di Nhạc chỉ đạo phía dưới, Diệp An vận dụng trường sinh đỉnh lực lượng, một mảnh đại dương màu xanh phun trào, hóa thành triều tịch tiến vào thanh sọt thể nội. Di Nhạc cũng vào lúc này ra tay, dẫn dắt đến cố lực lượng này đem luân hồi hải bao khỏa. Luân hồi hải đột nhiên biến mãnh liệt lên, giống như là sôi trào như thế, sóng lớn ngập trời, mông lung mặt biển nhấc lên hải khiếu, mặc dù giới hạn trong thanh sọt thể nội, nhưng lại cho người ta một loại vô biên băng ác, khó mà lường được cảm giác. Di Nhạc dẫn dắt đến trường sinh đỉnh lực lượng, hóa thành vô biên đại dương màu xanh đem luân hồi hải bao phủ. Luân hồi hải dù sao cũng là vật vô chủ, mà trường sinh đỉnh lực lượng còn có một vị Bồ Tát dẫn đạo, tại lôi kéo sau khi, trường sinh đỉnh lực lượng đem luân hồi hải hoàn toàn phong tỏa, sau đó đem nó theo thanh sọt thể nội lôi kéo đi ra. Nhìn thấy luân hồi hải bị tháo rời ra, Diệp An nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Không có luân hồi hải ăn mòn, thanh sọt khí tức cuối cùng ổn định, bất quá bây giờ như cũ rất suy yếu, tràn ngập nguy hiểm. Chân chính luân hồi hải nhìn rất nhỏ, chỉ là một vũng hồ nhỏ, thậm chí là ao nước nhỏ, nhưng là cho người cảm giác lại mênh mông vô biên, hùng vĩ vô cùng. Trường sinh trong đỉnh thiên uy hạo đãng, đem luân hồi hải gắt gao trấn áp, để nó khó mà lại gây sóng gió. Diệp An dằn xuống lòng hiếu kỳ của mình, dự định về sau mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Đa tạ tiền bối tương trợ, luân hồi hải liền tạm thời lưu tại nơi này, có lẽ tiền bối có thể có cái gì phát hiện. Di Nhạc nhìn xem luân hồi hải nói, ta đối với nó hoàn toàn chính xác rất hiếu kỳ, nếu là có phát hiện gì lời nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Cùng Di Nhạc cáo từ sau, Diệp An liền dẫn thanh sọt rời đi trường sinh đỉnh, về tới trong động phủ. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, hơi thở mong manh thanh sọt, Diệp An lại đau răng. Lão quái này vật nhìn xem giống như thật phải chết như thế. Thiện nghi ngươi. Sau một lúc lâu, Diệp An nói thầm một tiếng, lấy ra một giọt tạo hóa tiên chỉ bên trong linh dịch, sau đó đánh vào thanh sọt thể nội. Theo giọt này linh dịch dung nhập, nồng đậm tạo hóa chi lực cùng sinh cơ tại thanh sọt thể nội tăng ra, bàng bạc mà ôn hòa linh lực mãnh liệt, nhường thanh sọt khí tức khôi phục nhanh chóng. Cứ như vậy đi qua gần nửa ngày thời gian, thanh sọt khí tức đã vững chắc. Nhưng là bộ dáng của nàng lại nhìn có chút không đúng, cau mày, vẻ mặt thống khổ, hai tay gắt gao nắm lấy giường, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra nghe không do nói mớ. Diệp An bị nàng nói mớ kinh động, nhanh chóng đi tới bên cạnh nàng. Diệp An đầy trong đầu dấu chấm hỏi, đây là cái gì ngoài hành tinh lời nói? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Thanh sọt bờ môi khẽ nhúc nhích, không biết rõ đang nói cái gì. Sẽ không ở niệm chú a? Diệp An không có hảo ý thầm nghĩ. Phu quân. Phu quân lần này Diệp An nghe rõ ràng, thanh sọt thế mà đang kêu phu quân. Sẽ không ở gọi ta a? Diệp An chẳng biết xấu hổ nghĩ đến, đừng có nằm động, ta là có vợ người, ta là ngươi vĩnh viễn không có được nam nhân. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, thanh sọt thần sắc đột nhiên biến bắt đầu và mẹo, thanh âm đều biến âm trầm bén nhọn, nhường Diệp An có chút sởn hết cả gai úc, hai tay của nàng thậm chí bởi vì quá mức dùng sức, đem giường biên giới đều bóp nát. Diệp An nhìn trợn mắt hốt mồm, lão quái này vật mơ tới cái gì, cư nhiên như thế một bộ hận thấu xương dáng vẻ. Thật bị tình nhân cũng phản bội a. Trong lòng của hắn ác ý phòng đoán lấy. Cuối cùng nương theo lấy một tiếng kinh hô, thanh sọt đột nhiên ngồi dậy, hai mắt cũng mở ra, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập, khí tức chập trùng không chừng. Ngươi không sao chứ? Diệp An thanh âm vang lên. Thanh sọt đột nhiên quay đầu, mới phát hiện là hắn, là ngươi. Diệp An im lặng, không phải ngươi cho rằng là ai? Thanh sọt cảnh giác nhìn xem hắn, sau đó lại nhìn một chút chính mình, xác nhận chính mình quần áo hoàn hảo, nàng mới thở dài một hơi. Cái bộ dáng này nhường Diệp An thổ huyết, dựa vào. Ngươi có ý tứ gì? Cho là ta sẽ chiếm ngươi tiện nghi a? Hắn giận không chỗ phát tiết, ta mấy cái lao bà so ngươi đẹp không biết bao nhiêu, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi à? Mấy cái lao bà? Thanh sọt nhìn về phía hắn, cặn bã nam. Sau đó lạnh lùng nói rằng, ta hiện tại là của người khác bộ dáng, chân chính ta há lại ngươi có thể nhìn thấy. Tiên giới cũng không có mấy cái tiên tử có thể cùng ta sánh vai. Ha ha, ngược lại cũng không người biết, ngươi liền tuổi a? Diệp An cười ha ha. Thanh sọt lông mày đứng đấy, bản này chính là sự thật. A đúng đúng đúng. Diệp An âm dương quái khí phụ họa. Thanh sọt siết chặt nắm đấm, lại nói như vậy, cẩn thận ta nệ ngươi. Dựa vào, ta thật là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi thế nào cùng ân nhân nói chuyện? Diệp An một vạn không cam lòng. Thanh sọt lúc này mới phát hiện, trong cơ thể mình luân hồi hải thế mà biến mất. Ngươi là thế nào đem luân hồi hải lấy ra? Nàng mở miệng hỏi, sau đó lại lập tức nói rằng, là, ngươi có thiên đạo chí bảo, hoàn toàn chính xác có thể lấy ra. Nàng lập tức nội thị bản thân, tại thể nội phát hiện một chút lưu lại tạo hóa chi lực. Tạo hóa chi lực, tinh thuần như thế lực lượng, đây là tạo hóa linh dịch a. Biết liền tốt. Diệp An mắt trợn trắng, ngươi biết ta hết thảy mới tới mấy giờ sao? đều là ta dùng để cứu mạng dùng, ngươi liền nói thế nào đưa ta a. Lần này đến phiên Thanh Sọt có chút ngượng ngùng, nàng sửa sang sợi tóc nói, cùng lắm thì ta đền bù ngươi. Diệp An cảnh giác nhìn xem nàng, ta nói, ta có lão bà, ngươi so lão bà ta còn kém chút. Thanh Sọt cắn răng, nắm đấm đều cứng rắn, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Nàng hít sâu vài khẩu khí, nói rằng, ta có thể cho ngươi một bộ đỉnh cấp công pháp tu hành. Công pháp của ta cũng không kém. Diệp An mở miệng nói ra, ngươi tu luyện chính là cái gì? Huyền Ngọc Chân Kinh, nghe nói qua sao? Thanh Sọt cười nhạo một tiếng, Linh Miểu Thiên Cung Kinh Văn, ta làm sao lại không biết rõ? Khó khăn lắm có thể tu luyện tới Kim Tiên mà thôi, đặt ở hạ giới vẫn được, nhưng là đặt ở tiên giới, cùng đỉnh tiêm so sánh còn kém một chút. Diệp An nhíu mày, vậy ngươi kinh văn có bao nhiêu lợi hại? Ít ra so Huyền Ngọc Chân Kinh cao cấp một chút, có thể tu thành đỉnh cấp Kim Tiên. Thanh Sọt có chút kiêu ngạo nói, vậy sao? Ta xem một chút. Thanh Sọt lấy ra một cái trống không ngọc giản, sau đó dán tại chính mình mi tâm, đem một bộ kinh văn khắc ở bên trong. Diệp An sau khi nhận lấy, thần thức chìm vào trong đó, nguyên một đám ký tự nhảy vào trong đầu, chữ chữ châu ngọc, dấu diếm diệu lý thiên cơ, huyền diệu vô cùng. Cựu truyền bất diệt trải qua Diệp An hơi hơi nghiên cứu một chút, phát hiện hoàn toàn chính xác so Huyền Ngọc Chân Kinh càng thêm tinh diệu, hơn nữa ẩn chứa thời gian pháp tắc, rất thích hợp hắn tu hành. Như thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Thanh Sọt dương lên tuyết trắng cái cằm. Diệp An gật gật đầu, hoàn toàn chính xác so Huyền Ngọc Chân Kinh càng thêm đỉnh cấp một chút, nếu như tu luyện, cảm giác có thể khiến cho ta thêm ra nửa thành tả hữu pháp lực. Cựu truyền mới là chân ý, tương đương với cựu thế, mỗi một lần sinh diệt luân chuyển, cũng có thể làm cho pháp lực càng thêm tinh thuần, tu thành cựu truyền, liền có thể thành tựu đỉnh cấp kim tiên. Thanh Sọt chậm rãi mà nói. Chương 1484, bốn phía là nhà chương 1484, bốn phía là nhà cựu truyền bất diệt trải qua tinh diệu cao thầm, không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tu luyện hoàn thành. Diệp An tính toán đợi tiên sứ đều trở về tiên giới, phiến thiên địa này hoàn toàn an định lại về sau lại tìm một cơ hội tu luyện. Thu hồi ngọc giản sau, hắn mở miệng hỏi thăm Thanh Sọt, tiến đến cổ thần tộc truy sát người tiên sứ có mấy vị? Bốn vị, ta giết ba cái, còn có một cái thấy tình thế không ổn trở về tiên giới, chính là tên kia đem một giọt luân hồi hải đánh vào trong cơ thể ta. Thanh Sọt ánh mắt có chút u ám. Một giọt? Diệp An ngẩn ngơ. Không phải ngươi cho rằng đâu? Luân hồi hải là bực nào đồ vật, một giọt tựa như một vùng biển mênh mông, là pháp tắc hiển hóa, cùng tiên đạo pháp tắc đều không khác. Thanh Sọt mở miệng nói ra. Diệp An sờ lên cái cằm nói rằng, cho nên luân hồi hải là tự nhiên diễn biến mà thành thiên địa thần vật, vẫn là một vị nào đó khó lường tồn tại luyện chế ra tới. Thanh Sọt con ngươi ảm đạm, nghiêm túc nhìn xem Diệp An, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi muốn chuyện này, cũng tận lượng đừng tiếp xúc, đừng quên ta đối với ngươi nhắc nhở. Diệp An trong lòng sợ hãi, cẩn thận luân hồi. Luân hồi hải cũng ở trong đó sao? Thứ này đến cùng dính đến cái gì? Lục đạo luân hồi, luân hồi hải, luân hồi thiên. Diệp An mơ hồ thấy được một đầu mạch lạc, nhưng là những vật này ở giữa cụ thể có cái gì cấu kết cùng nhân quả, hắn lại là khó mà bắt giữ. Bất quá trên người ngươi có thiên đạo chí bảo, có thể che lấp thiên cơ, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn là không có vấn đề. Thanh Sọt lại bổ sung một câu. Diệp An lúc này mới thở dài một hơi, than nhẹ một tiếng, vẫn là tu vi không đủ à, không biết ta khi nào khả năng tu thành thiên tôn. Thanh Sọt cười nhạo một tiếng, còn thiên tôn? Ta đụng chạm đến thiên tôn cánh cửa ước vạn năm đều không thể bước vào, liền ngươi cũng nghĩ tu thành thiên tôn? Không muốn trở thành tiên tôn tu sĩ không phải tốt tu sĩ, ta đây là chí hướng rộng lớn. Diệp An ly trực khí tráng nói rằng. Thanh Sọt im lặng, cũng không biết hắn ở đâu ra tự tin, cho dù trên người hắn có trường sinh tiên tôn đạo quả, ngày sau còn không chừng là ai thành toàn ai đây. Được được được, ngươi chí hướng rộng lớn, vậy ngươi thuận tiện tốt tu luyện a. Thanh Sọt cũng lời phân trần, đây là Diệp An cùng trường sinh tiên tôn chi ở giữa nhân quả, nàng cùng trường sinh tiên tôn chi ở giữa nhân quả đã đủ sâu, thực sự không muốn lại cắm tay. Ngoại trừ tiên sứ bên ngoài, còn có cái khác hợp đạo kỳ tồn tại ra tay sao? Diệp An lại hỏi một câu. Đây là tự nhiên, Di tiên tộc cùng cổ thần tộc đều có hợp đạo kỳ ra tay, bất quá đối với ta không tạo thành quá lớn uy hiếp, huống hồ cổ thần tộc xem ra chỉ là làm dáng một chút, cũng không có hạ tử thủ. Thanh Sọt từ tốn nói. Diệp An suy tư một chút nói rằng, tính như vậy tới, còn lại tiên sứ cũng không nhiều. Là, bọn hắn hiện tại đối với chúng ta mà nói đã không phải là uy hiếp lớn nhất, còn lại tiên sứ bên trong cũng không phải bền chắc như thép, hiện tại đoán chừng cũng không dám ra ngoài. Diệp An lắc đầu, vẫn là không thể buông lòng cảnh giác. Lần trước tiên sứ hạ giới đã thất bại, lần này bọn hắn khẳng định bị hạ đạt chết nhiệm vụ, nói không chừng đằng sau sẽ tử chiến đến cùng. Thanh Sọt cười nhạo một tiếng, cho dù là trường sinh bất tử tiên nhân, cũng là tham sống sợ chết, càng là như thế, bọn hắn liền càng tiết mệnh, nói không chừng cuối cùng sẽ lung tung đánh giết mấy người, mang đến thượng giới giao nộp. Liền không sợ bị phát hiện sau nhận trách phạt sao? So sánh với tại hạ giới mất đi tính mạng, ta nghĩ bọn hắn tình nguyện lựa chọn tại tiên giới chịu một chút trách phạt. Thanh Sọt lộ ra một vẻ lạnh lùng chế giễu, đây chính là nhân tính, trở thành tiên nhân cũng không cách nào thoát khỏi nhân tính. Còn có một chút, khoảng cách trận kia diệt Phật đại chiến đã qua rất lâu, vừa mới bắt đầu bọn họ đích sắc rất để bụng, liên tiếp điều động tiên sứ hạ giới đánh giết Phật môn, nhưng là cho đến ngày nay, thế gian không thấy Phật môn, tự nhiên thư giãn xuống, tiên sứ hạ giới khoảng cách cũng càng ngày càng dài, nhân số cũng càng ngày càng ít, hiện tại hạ giới tiên sứ đều chẳng qua là đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sự thật xác thực như Thanh Sọt sở liệu, còn lại tiên sứ đã không dám rời đi gì tiên tộc, liền đợi đến thời gian vừa đến liền được trở về tiên giới. Còn lại tiên sứ tử vong đối bọn hắn xung kích quá lớn, bọn hắn cũng đều là tiết mệnh, thực sự không muốn đem sinh mệnh nhét vào hạ giới loại này đất nghèo. Nhưng là cứ như vậy trở về lời nói, bọn hắn lại không cách nào giao nộp. Cho nên cuối cùng bọn hắn suy nghĩ một cái biện pháp, cái kia chính là bắt đến một chút tu sĩ, đem Phật môn công pháp chuyển cho bọn hắn, để bọn hắn gượng ép tu luyện, cuối cùng lại đem bọn hắn chém giết, dạng này liền có thể giao nộp. Thời gian mấy chục năm thoáng một cái đã qua. Còn lại tiên sứ rốt cục được trở về tiên giới, những cái kia tiên sứ thở dài một hơi, hạ giới rất nhiều người cũng thở dài một hơi. Về phần sẽ có hay không có nhóm thứ ba tiên sứ hạ giới, vậy thì không phải là Diệp An có thể biết. Diệp An không có vội vã trở về nhân tộc, mà là lại tại bên ngoài lắc lư mấy trăm năm thời gian. Tại cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, cũng không có nhóm thứ ba tiên sứ hạ giới, Diệp An cũng đã bắt đầu tu hành cựu chuyển bất diệt trải qua. Hơn 300 năm, nhóm thứ ba tiên sứ có nên tới hay không? Diệp An dự định trở về nhân tộc. Hắn cựu chuyển bất diệt trải qua đã đến đệ nhất chuyển quan khẩu, cần tìm một cái yên lặng an bình chỗ tu luyện. Người muốn đi? Thanh Sọt nghe được Diệp An là đến cáo tử, không biết rõ vì cái gì, trong lòng lại có một loại đặc thù chấn động. Là, rời đi nhân tộc đã lâu như vậy, đã tiên sứ sẽ không lại hạ giới, ta cũng nên trở về. Diệp An mở miệng nói ra. A, vậy ngươi liền trở về đi. Thanh Sọt nhàn nhạt nói một câu. Ngươi tính toán đến đâu rồi? Diệp An thuận miệng hỏi một câu. Thiên địa chi lớn, bốn phía là nhà. Thanh Sọt ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Tốt ta. Diệp An gật gật đầu. Nếu như ngươi nghĩ đến nhân tộc lời nói, có thể đi Lưu Ly Thiên hoặc là Nhân Hoàng Điện tìm ta. Ta đại khái ngay tại hai địa phương này, còn có gọi Truyền Đạo Sơn địa phương nhỏ, là ta dựng lên. Bất quá ngươi chưa hẳn tìm được. Truyền Đạo Sơn Thanh Sọt trong lòng hơi động, nói, ta đã biết. Đúng rồi, vẫn là cho ngươi giữ lại hai cái tiên sứ a. Diệp An theo trường sinh trong đỉnh lấy ra hai cái nửa chết nửa sống tiên sứ, toàn thân pháp lực đã bị Di Nhạc Đại sư phong cấm. Về phần hai cái này tiên sứ giá trị bao nhiêu tiền, ta còn chưa nghĩ ra, vẫn là chờ ngươi đến nhân tộc rồi nói sau. Thanh Sọt nết miệng lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong, ngươi liền không sợ ta quỵt nợ? Nửa bước tiên tôn tồn tại, không đến mức vì hai cái chân tiên liền dựng nợ chứ? Diệp An cười cười. Vậy nhưng nói không chính xác. Ha ha ha, vậy ta cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận. Diệp An cười ha ha một tiếng, coi như là đầu tư, dù sao cũng là một vị khó lường lao quái vật. Thanh Sọt nhận kia hai cái tiên sứ, lắc lắc mảnh khảnh ngọc thủ, ngươi có thể đi. Vậy ta trước hết cáo tử, chúng ta lần sau gặp lại. Diệp An đối Thanh Sọt chắp tay, sau đó liền không chút do dự xoay người rời đi. Rời đi nhân tộc đã mấy trăm năm, lần này sau khi trở về, đoán chừng lại muốn đối mặt một lần tu la tràng. Nghĩ đến đây, Diệp An liền đau cả đầu. Chương 1485, nhân gian vô sự. Chương 1485, nhân gian vô sự. Ngoại giới gió nổi mây phun, nhân tộc lại là một mảnh an bình. Ngoại trừ tiên sứ tin tức đang khắp nơi truyền bá bên ngoài, cũng không có cái gì động tĩnh lớn xảy ra. Nhân Hoàng Điện cái này mấy trăm năm qua đều một mực tại canh gác trạng thái bên trong, toàn quân gối giáo chờ sáng, binh sát khí ngập trời, một ngày đều không có thư giãn qua. Mọi thứ đều là bởi vì lần thứ nhất tiên sứ giáng lâm, vẹn vẹn một vị tiên sứ cũng làm người ta Hoàng Điện thương vong mấy ngàn người. Cũng may mấy trăm năm đã qua, không có một vị tiên sứ giáng lâm Nhân Hoàng Điện. Một ngày này, Diệp An đi tới Hiên Viên Chi Đổi, nhìn đến đây binh qua như rừng, trên trời dưới đất khắp nơi đều là binh lính tuần tra, các địa phương cấm chế cùng trận pháp cũng đều tại khởi động trạng thái. Diệp An đến sau này, lộ ra ngay thân phận lệnh bài của mình, tại xuyên qua trùng điệp cửa ải về sau, rốt cục đi tới Hiên Viên Chi Đổi hạch tâm chi địa. Mà mấy thân ảnh đã từ đằng xa bay tới, nhanh chóng đi tới Diệp An trước mặt. Người cầm đầu thân ảnh cao lớn, oai hùng vĩ ngạn, có một cỗ khí thôn thiên hạ chi thế. Không phải Nhân Hoàng Cơ Tiên Thánh là ai? Gặp người hoàng tự mình đi ra đón lấy, Diệp An lập tức hướng về phía trước nên đón, gặp qua Nhân Hoàng. Nhân Hoàng một thanh đỡ lấy hắn, "Ai, Diệp huynh đệ là người trong nhà, không cần đa lễ như vậy." Hắn nhìn một chút Diệp An, vừa cười vừa nói, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Nhân Hoàng điện thời điểm chú ý đến quá huyền ảo phù thanh thiên động tĩnh, biết tiên sứ liên tiếp vẫn là chuyện khẳng định cùng Diệp An có quan hệ, mặc dù không biết rõ hắn đến cùng là thế nào làm được, nhưng là Cơ Tiên Thánh thời điểm đều đang chăm chú, sợ Diệp An xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may Diệp An còn sống xuất hiện, hơn nữa mảy may không việc gì. Diệp An đối Cơ Tiên Thánh bên cạnh mấy người chắp tay một cái, gặp qua trưởng công chúa, gặp qua hai vị tiền bối. Cơ Phượng Giao, còn có Hỏa Kỳ Lân, Ứng Long hai tôn chân linh cũng đều tại. Tiểu Hữu không cần đa lễ. Hỏa Kỳ Lân cùng Ứng Long trong mắt tràn ngập vẻ cảm khái. Một đời người mới thắng người cũ, Diệp An đã đi tại trước mặt bọn họ rất rất nhiều. Cơ tiền bối đâu? Diệp An mở miệng hỏi thăm. Cơ Tiên Thánh trả lời, tiên sứ nhiều năm chưa xuống giới, cho nên lão tổ hơn 100 năm trước liền lần nữa tự phong. Diệp An giật mình. Cơ Vô Cương xuất thủ số lần đã không ít, tăng nhanh hợp đạo tốc độ, nếu là lại ra tay lời nói, khẳng định sẽ bị tiếp dẫn đi tiên giới. Vì cho người ta Hoàng Điện lưu lại một phần nội tình, hắn liền lại lần nữa tự phong. Cơ Tiên Thánh mang theo Diệp An đi đến Nhân Hoàng Điện. Không bao lâu, nhận được tin tức Mộ Vũ Thiền bọn người liền tới trong đại điện. Nhìn thấy các nàng đội vã thân ảnh, Diệp An trên mặt không khỏi hiện hiện một vẻ tái nấy. Cơ Tiên Thánh khi nhìn đến Mộ Vũ Thiền mấy người sau, liền cười ha ha một tiếng, "Diệp huynh đệ, vậy ta liền không lưu ngươi, mấy vị đệ muội đều là lo lắng hỏng." Đa tạ Nhân Hoàng lý giải. Mộ Vũ Thiền cho dù trong lòng mong nhớ, cũng không có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa. Diệp An hận không thể kêu đi ra, ngươi cũng là lưu thêm ta một hồi á, nhưng là Cơ Tiên Thánh lại không cho hắn cơ hội này, ngồi một lúc sau, liền nhường Diệp An theo Mộ Vũ Thiền mấy người rời đi. Diệp An cúi đầu, lo sợ bất an đi theo Mộ Vũ Thiền mấy người hướng Tiên Tiên Thánh địa mà đi. Cơ Tiên Thánh nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, không khỏi lắc đầu bật cười. Diệp huynh đệ ở bên ngoài đại sát tứ phương, quét ngang trên trời dưới đất, tại mấy vị đệ muội trước mặt lại như thế cẩn thận chặt chẽ, quả thực bật cười, ha ha ha. Giải thích rõ hắn tôn trọng yêu thương mấy vị kia đệ muội. Cơ Phượng Giao ở bên cạnh nói rằng, Cơ Tiên Thánh quay đầu, xem như văn bối, vốn không nên hỏi đến cô biệt tư, Bất quá cô làm người hoàng điện nỗ lực quá nhiều, bây giờ cũng nên suy nghĩ một chút nhân sinh của mình, không biết cô trong lòng nhưng có ngưỡng mộ trong lòng người. Cơ Phượng Giao từ tốn nói, thật tốt là ngươi nhân hoàng a. Nói xong, trực tiếp thẳng rời đi đại điện. Cơ Thiên Thánh đụng phải một cái mũi xám, lúng túng sờ lên cái mũi. Sẽ không phải. Trong lòng của hắn mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không dám nói đi ra, tính toán, ngược lại là cô việc tư, ta cũng không dễ chịu hỏi, liền từ nàng đi thôi. Trở lại tiên tiên trong thánh địa, Diệp An giúp cụp lấy đầu, một bộ nhận lầm bộ dáng. Mộ Vũ Thiền nguyên bản còn muốn trách cứ hắn vài câu, nhưng nhìn tới hắn cái bộ dáng này, lại không đành lòng. Tỷ tỷ, hôm nay coi như xong đi, phu quân ở bên ngoài những năm này cũng không dễ dàng. Từ Ngọc Yên đối Mộ Vũ Thiền truyền âm nói. Ta biết, nhưng là nên nói vẫn phải nói. Mộ Vũ Thiền trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Diệp An, phu quân, còn nhớ rõ ngươi lần trước khi trở về cùng chúng ta nói lời sao? Diệp An lộ ra lung túng nụ cười, nhớ kỹ. Ngươi lúc đó là thế nào nói? Ta lúc ấy nói về sau sẽ không lại một mình đối mặt nguy hiểm, có chuyện gì sẽ sớm thông báo các ngươi một tiếng. Vậy ngươi lần này thông báo chúng ta sao? Mộ Vũ Thiền hỏi, thanh âm bình tĩnh, lại làm cho Diệp An trong lòng càng thêm thấp thỏm. Không có, chuyện này thật là ta không đúng. Diệp An thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình, lần này là tiên sứ hạ giới, nguy hiểm quá lớn, cho nên ta cũng không thông báo các ngươi. Phu quân biết nguy hiểm quá lớn, liền không sợ chúng ta lo lắng sao? Mộ Vũ Thiền đũ đoán hỏi một câu. Diệp An nhìn xem các nàng, ta biết các ngươi đều là thông tình đạt lý nữ tử. Mặc dù sẽ ở trong lòng oán trách ta lại một thân một mình, nhưng như cũ tại nghĩ biện pháp giúp ta không phải sao? Các ngươi cho ta tình báo, ta cũng đều nhận được. Từ Khói chiều mắt to màu tím nhìn hắn chằm chằm, ngươi lần này ra ngoài không có trêu hoa ghẹo người ta. Mấy người khác nghe vậy kém chút phốc phốc một chút mà cười. Diệp An không còn gì để nói, ta đi đâu trêu hoa ghẹo người đi, hạ giới tiên sứ bên trong cũng là có mấy cái tiên tử, nhưng là ngươi cảm thấy người ta có thể coi trọng ta sao? Ta ngược lại thật ra còn giết mấy cái tiên tử. Thật tàn nhẫn. Từ Khói chiều nhả dánh một câu, lại hỏi, mấy cái kia tiên tử em không? Đồng dạng a. So với các ngươi kém xa. Diệp An mặt không đỏ tim không đập nói, bất quá ta cũng là theo trên người các nàng phát hiện một chút đồ tốt. Nói, hắn lấy ra mấy cái nhẫn chữ vật. Các ngươi nhìn xem bên trong có cái gì, muốn cái gì liền lấy cái gì a. Hắn xảo diệu rời đi chủ đề. Mộ Vũ Thiền mấy người cũng không có truy đến cùng, theo đề tài của hắn rời đi lực chú ý ta xem một chút ta xem một chút. A, còn có cái yếm. Còn đeo lên hoa sen đâu. Từ Khói chiều run tay một cái liền lấy ra một cái hơi mở cái yếm. Diệp An khỏe miệng giật một cái. Từ Khói chiều ánh mắt lưu chuyển, bị nhãn như tơ nhìn thoáng qua Diệp An. Cái này cái yếm ta muốn. Diệp An bị ánh mắt của nàng câu tâm thần rung động, cơ hồ có chút kiềm chế không được. Những người khác cũng nhao nhao theo trong nhận chứa đồ lấy ra một chút đồ tốt. Đây là linh tinh sao? Đây không phải linh tinh, đây là tiên giới tiên nhân tu luyện dùng đồ vật. Diệp An thay các nàng giải thích nói. Ai, nơi này có tiên giới công pháp tu hành ai? Nghe được các nàng nói như vậy, Diệp An trong lòng hơi động. Mộ Vũ Thiền tu luyện công pháp không tệ, nhưng là những người khác tu luyện công pháp liền phải kém một chút. Xem ra cần phải vì bọn nàng tìm kiếm một chút đỉnh tiêm công pháp. Diệp An trong lòng có so đo. Chương 1486, thật là dễ nhìn chương 1486, thật là dễ nhìn Mộ Vũ Thiền đối tiên giới đồ vật không có hứng thú quá lớn, nhưng là những người khác liền không giống như vậy. Các nàng đối tiên giới tràn đầy hứng tới, thường xuyên đều tại viễn tưởng tiên giới sẽ là bộ dáng gì, cùng hạ giới có cái gì khác biệt. Hiện tại thông qua mấy người này nhẫn chữ vật, cuối cùng là gặp được đến từ tiên giới đồ vật. Là đêm, Diệp An tại Mộ Vũ Thiền trong động phủ. Bây giờ nàng là chúng nữ bên trong đại tỷ đại, chính cung vị trí vững như Thái Sơn. Nàng lúc này rúc vào Diệp An trong lực, lặng lặng nghe Diệp An kể rõ cái này mấy trăm năm qua kinh lịch. Một tôn Bồ Tát. Nghe được Diệp An thế mà theo tiên cổ trong di tích tiếp dẫn đi ra một tôn Bồ Tát, Mộ Vũ Thiền không bình tĩnh. Phu quân, Phật môn cái này mạc đại nhân quả, ngươi thật chịu được sao? Trên mặt nàng tràn đầy lo lắng. Diệp An than nhẹ một tiếng, bây giờ muốn bóc ra cũng bóc ra không được nữa, chỉ có một con đường đi đến đen, bất quá trải qua nhiều năm như vậy, tiên giới đối với Phật môn coi trọng cũng đã sớm buông lỏng, chỉ cần tiên giới không có Phật môn, hạ giới mặc dù có Phật môn cũng không ảnh hưởng gì lớn. Hạ giới Phật môn nếu là có người phi thăng lời nói, sẽ trước tiên liền bị tiên giới tồn tại phát giác. Bọn hắn căn bản không có mảy may cường đại lên khả năng, tự nhiên cũng là không nổi cái gì bằng nước. Mộ Vũ Thiền trong lòng vẫn là rất lo lắng, một tôn Bồ Tát ở bên người, đây là một cái ẩn số. Đúng vậy à, mặc dù hắn bây giờ có thể đến giúp ta, nhưng là ai biết tương lai sẽ xảy ra cái gì. Đây cũng là Diệp An lo lắng, nhưng là hắn đã không có cái khác lựa chọn. Nếu là không có Di Nhạc đại sư, những cái kia tiên sứ hắn căn bản bất lực giải quyết. Ngươi đối Phật môn biết nhiều ít? Có tương quan ký ức sao? Diệp An dò hỏi. Mộ Vũ Thiền nhíu mày, lắc đầu, rất ít, cơ hồ không có. Chỉ biết là bọn hắn là tiên giới cực kỳ cường đại thế lực, đệ tử vô số, Phật tháp như rừng, khắp nơi đều có tín đồ của bọn hắn, khắp nơi đều có người truyền giáo. Đây chính là bọn họ hủy diệt nguyên nhân a, dạ tâm quá lớn, chạm đến quá nhiều người lợi ích, liền bị tận diệt. Diệp An cảm khái một tiếng, tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi biết Linh Miểu tiên tử cùng Trường Sinh tiên tôn là thế nào chết sao? Mộ Vũ Thiền lần nữa lắc đầu, không biết rõ, khi đó ta còn chưa sinh ra linh trí, chỉ có một ít mơ hồ ý thức, chỉ biết là đã xảy ra rất đáng sợ chiến đấu, quét sạch chư thiên thế giới, cái khác ta liền không biết gì cả. Tốt a. Diệp An không có hỏi nhiều, hiện tại thế gian bình tĩnh, tiên sứ hẳn là sẽ không lại xuống giới, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi khởi nguyên chi địa mở ra liền có thể, tốt nhất mở ra ở đó trước đó để ngươi tu vi đạt tới bát trọng thiên. Mộ Vũ Thiền bây giờ là độ kiếp nhị trọng thiên tu vi, tại tiên thiên trong thánh địa tu hành tốc độ cực nhanh, khoảng cách tam trọng trời cũng không xa. Mà khởi nguyên chi địa mở ra còn có hơn 5 vạn năm thời gian, nếu là cần cù một chút lời nói, vẫn là có khả năng tu hành tới bát trọng thiên. Diệp An tay đã không thành thật giải khai Mộ Vũ Thiền bên hông dây lụa, chậm rãi trượt đi vào, ta sẽ trợ đường tử sớm ngày đột phá. Mộ Vũ Thiền hai gò má hiện hiện một vệt đỏ ửng, hai tay bắt lấy Diệp An không thành thật tay, ngươi liền sẽ ức hiếp ta. Đường tử mong muốn ức hiếp ta cũng có thể a. Diệp An cười xấu xa một tiếng. Mộ Vũ Thiền nhếch miệng lên một vệt kiểu mị độ cong, đây chính là ngươi nói. Nói, nàng liền đem Diệp An đẩy ngã tại trên giường. Ngoan ngoãn đừng động, hôm nay ta muốn làm nữ vương. Nhìn xem Diệp An cái này ở bên ngoài đối tiên sứ đều đại sát tứ phương ma đầu cứ như vậy đổ vào dưới quần của mình, Mộ Vũ Thiền trong lòng cũng sinh ra một vẻ chinh phục cảm giác. Nếu là người khác biết ngươi dạng này uy chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế bây giờ bị một nữ nhân đặt ở dưới thân, không biết làm cảm tưởng gì. Mộ Vũ Thiền cười khanh khách lấy, chậm rãi lui đi Diệp An quần áo. Bị ngươi dạng này nhân gian tuyệt sắc đặt ở dưới thân, đây là mấy đời cũng tu không đến phúc phận. Mộ Vũ Thiền cười duyên, giữa lông mày xuân tình phun trào, vũ mị tiểu diễm, vậy ta hôm nay liền hảo hảo để ngươi hưởng dụng một chút phần này phúc phận. Nàng chậm rãi lui đi chính mình váy dài, lộ ra một bộ tuyết trắng hoàn mỹ thân thể, da trắng nõn nà, tiên cơ ngọc cốt, tóc xanh như suối, không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người, mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, vào tay tựa như mỹ ngọc đồng dạng. Mộ Vũ Thiền nhẹ nhàng xê dịch thân thể, hai người liền kết hợp ở cùng nhau. Trong động phủ xuân chiều tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vài ngày sau, Diệp An rời đi Mộ Vũ Thiền động phủ. Mộ Vũ Thiền nhục thân trung quy là không bằng hắn, cuối cùng thua trận, cầu xin tha thứ không thôi, đem hắn chạy ra. Bất quá nàng cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, bây giờ ngay tại trong động phủ tiêu hóa lần này xong tu chỗ tốt. Diệp An rời đi tòa động phủ này, quay người lại đi vào một tòa khác trong động phủ. Nơi này có ba cái cửa hang, chính là Tử Ngọc Yên ba tỷ mỗi chỗ. Lâu dài tại Tiên Thiên Thánh Địa trung tâm tu hành, lại thêm Diệp An lưu cho các nàng tử cực ma chu huyết dịch, huyết mạch của các nàng đã tiến hóa tới đế cấp, ngay tại hướng tổ cấp tới gần. Tu vi bây giờ cũng tới cấp 7, cùng luyện hư kỳ tu sĩ sánh vai. Dạng này tu hành tốc độ có thể nói kinh người, so với nhân tộc đều không kém, đổi cái khác bất kỳ chỗ nào đều không thể nào. Diệp An vừa mới chuẩn bị đi vào Tử Ngọc Yên chỗ cửa hàng, bên cạnh xông tới một người, đem hắn xe tiến vào một cái khác cửa hàng. "Phu quân, nô gia đã đợi chờ ngươi đã lâu." Từ khói chiều toàn thân mị ý chảy xuôi, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương, để cho người ta xương cốt đều sốt giòn. Diệp An ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đã là ngây người. Từ khói chiều đối với hắn cái bộ dáng này rất hài lòng, tiểu mị mà cười cười, ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, "Thế nào? Đẹp bất lương nhân." "Tốt." Đẹp mắt Diệp An chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tại Mộ Vũ Thiền nơi đó không có đạt được dục hỏa lại bắt đầu cháy rừng rực. Từ khói chiều chỉ mặc cái hiếm, chính là từ tiên sứ trong nhận chứa đồ đạt được, phía trên treo lên hoa sen, hơi mở trạng, bóng loáng mềm mại, hào quang nội liễm, không biết là cái gì chân quý tơ lụa chế thành, bị từ khói chiều trước ngực núi non cao cao chống lên. Mà tại nàng thon dài trên chân ngọc cũng chỉ mặc một bộ ngắn ngủi quần lót, tuyết trắng chân mềm đùi ngọc cứ như vậy trần trụi bại lộ ở bên ngoài, tròn trịa như ngọc, tinh tế lại không mất lấy đà, để cho người ta nhịn không được câu hiếm. Diệp An khỏe miệng lộ ra một vệt cười tà, ngươi bây giờ đã đột phá cấp 7, không biết có thể kiên trì bao lâu. Thử, khẳng định so trước đó mạnh. Từ khói chiều đưa tay đem hắn đẩy ngã, Diệp An lại thừa cơ quay người, đưa nàng đặt ở phía dưới, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Bất quá ba ngày, từ khói chiều liền không kiên trì nổi. May mà Từ Ngọc Yên cùng Bạch Tung Tùng ngay tại bên cạnh, không đến mức nhường nàng đánh tơi bời. Lại qua mấy ngày, Diệp An theo ba người động phủ rời đi, lại đi Vạn Ngọc Sương nơi đó. Về sau là Thanh Hoán Áo, Sương Ly Nguyệt, Đỏ Chiếu Máu. Diệp An điên loan đảo phượng, xa vào tại ôn nhu hương bên trong không thể tự kiềm chế. Ung dung mấy trăm năm thoáng một cái đã qua, tứ hải thái bình, nhân gian vô sự. Mộ Vũ Thiền cũng rốt cục nên đón chính mình lần thứ ba thiên kiếp. Chương 1487, nói không lớn nhỏ, đặt giả vi tiên chương 1487, nói không lớn nhỏ, đặt giả vi tiên Mộ Vũ Thiền thiên kiếp thanh thế to lớn, so tu sĩ tầm thường thiên kiếp mạnh hơn nhiều. Dù sao nàng là tiên hoa đạo quả biến thành, đạo cơ không phải bình thường. Linh Miểu tiên tử thậm chí muốn dùng nàng kết xuất đạo quả đến để cho mình phóng ra một bước cuối cùng, thành tựu thiên tôn chi vị, có thể thấy được huyền thiên ngọc lộ hoa có bao kinh người. Ầm ầm. Từ kim sắc lôi quang ở trong thiên địa lập lòe, phương viên mấy trăm dặm đều bị che kín, tựa như lôi hải chạy ngược. Giữa thiên địa tử kim một mảnh, thường hực vô cùng. Rất nhiều người ở phía xa quan sát, trong lòng khiếp sợ không thôi. Thiên uy khiếp người, một chút tu vi không đủ tu sĩ thậm chí sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đều muốn bị cái này tiếng sấm đánh nát như thế. Mộ Vũ Thiền nhục thân cường đại, uy lực pháp thuật không phải bình thường, hơn nữa còn có một cái tiên thiên linh bảo mang theo, vượt qua lần này thiên kiếp hữu kinh vô hiểm. Diệp An cũng hỏi tham qua món kia tiên thiên linh bảo lai lịch, nói là linh miệu tiên tử lúc ấy phong cấm tại trong cơ thể nàng, nàng mỗi đột phá một lần, tiên thiên linh bảo liền sẽ giải tỏa một chút. Diệp An suy đoán, cái này tiên tiên linh bảo tỷ lệ lớn là hắn gặp qua mạnh nhất tiên tiên linh bảo, trăm binh trên bảng thần binh đều thua chỉ kém em. Tiên giới tiên tiên linh bảo cũng không phải hạ giới tiên tiên linh bảo có thể so sánh, cả hai dựng dục hoàn cảnh đều kém rất nhiều. Thiên kiếp kéo dài hơn nửa ngày thời gian, đến lúc cuối cùng một đợt thuần túy thiên cương kim lôi rơi xuống về sau, thiên kiếp rốt cục tiêu tán, bao phủ thiên khung màu đen lôi vân chậm rãi giảm đi, giữa thiên địa rốt cục khôi phục thanh minh. Rầm rầm, một hồi triều tịch phun trào thanh âm vang lên, linh khí trong thiên địa tụ đến, rất nhanh liền ngưng tụ thành thể lỏng, thất thải chi quang lấp lóe, chiếu rọi ra từng đạo cầu đồng treo ở chân trời, đẹp không sao tả xiết. Trừ cái đó ra, cũng có từng đóa kỳ hoa tranh nhau tại hư không nở rộ, hoa vũ bay xuống, đầy thiên đô là kỳ dị hương hoa. Cái loại này dị tượng cũng là chưa bao giờ thấy qua, nhưng rất nhiều người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau một lúc lâu, giữa thiên địa dị tượng mới rốt cục tiêu tán, Mộ Vũ Thiền cũng hoàn toàn khôi phục lại, nguyên thần sung mãn, pháp lực tràn đầy, đi tới độ kiếp tam trọng thiên. Mộ Vũ Thiền vượt qua thiên kiếp không bao lâu, nhân hoàng trong điện lại có một người độ kiếp rồi. Có hàng ngày thánh địa cái loại này động tiên phúc địa, nhân hoàng điện độ kiếp kỳ tu sĩ là một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ, giống như là giếng phun như thế, rất nhiều đều là tại biên cảnh cùng ma tộc trong chém giết trưởng thành, bây giờ có tiên thiên thánh địa, đột phá lên cũng là thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Nhân hoàng điện bây giờ còn kiên quyết, đại khái cũng chỉ có hợp đạo kỳ tồn tại. Nếu là lại có một hai vị hợp đạo, nhân hoàng điện liền có thể trở lại nhân tộc lãnh tụ tông môn. Bất quá nhân hoàng điện chí không ở chỗ này, ở chết phía tây, chỉ vì trấn thủ ma tộc. Diệp An tại nhân hoàng điện chờ đủ, liền lại cưỡi trước truyền tống trận hướng Lưu Ly Thiên. Ở chỗ này, hắn gặp được Hứa Cựu không thấy Diệu Như Tiên cùng Diệu Như Âm. Lưu Ly Thiên bây giờ cùng nhân hoàng điện ở giữa quan hệ mật thiết, lẫn nhau qua lại, thực lực cũng khôi phục không ít, bây giờ trong môn đã có 8 vị độ kiếp kỳ tu sĩ. Diệu Như Tiên cùng Diệu Như Âm thấy Diệp An bình an trở về, cũng đều là không kìm được vui mừng. Ba người điên loan đạo phượng, lại là mấy nguyệt phong lưu khoái hoạt. Xa xôi truyền đạo sơn, ngày hôm đó nên đón một vị đặc thù khách nhân. Người này không phải người khác, chính là Thanh Sọn. Nàng thân ảnh lượn lờ mềm mại, liền đứng ở truyền đạo sơn trên không, nhưng lại không có người nào chú ý tới nàng tồn tại, tựa như trong suốt đồng dạng. Nơi này chính là truyền đạo núi Thanh Sọn thanh tịnh, con người bốn phía lướt qua, trên mặt lộ ra một vẻ ghét bỏ, còn tưởng rằng hắn dựng lên cái gì khó lường đạo thống đâu, liền cái này. Nơi này thực sự không vào được pháp nhãn của nàng, cho dù là hạ giới tiên thiên thánh địa, ở trong mắt nàng đoán chừng cũng bất quá là khó khăn lắm có thể sử dụng mà thôi. Nàng dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, người đã rơi vào truyền đạo trên núi. Nơi này tất cả trận pháp cấm chế đối với nàng mà nói, đều thùng rông kêu to, không có chút nào ngăn cản. Truyền đạo sơn, hạ giới một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ, cũng dám lên danh tự như vậy. Thanh Sọt lại đoán thầm một câu, sau đó đi vào bên trong. Ánh mắt của nàng rơi vào phía trước một tòa tháp cao bên trên, nguy nga rộng lớn, ầm ầm sóng dậy, chảy xuôi một cỗ huyền diệu đạo vận, có không ít đệ tử ở bên trong tu hành. Nơi này hẳn là có đồ tốt. Nàng tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền đi vào truyền đạo tháp. Phía dưới mấy tầng đồ vật nàng bèn bèn nhìn lướt qua, liền ghét bỏ thả lại nguyên địa. Hạ giới những công pháp này pháp thuật, ở trong mắt nàng cùng cặn bã không khác, nhìn một chút đều cảm thấy ô mắt người. Nàng trực tiếp đi tới truyền đạo tháp trên cùng, ở chỗ này thấy được một phong quyển trục, còn sắp đặt cường đại phong cấm. Chỉ có một cái quyển trục, còn có cấm chế. Thanh Sọt nhếch miệng lên, đây chính là tên kia lưu lại vật chân quý nhất sao? Ta ngược lại muốn xem chân quý cỡ nào. Trên mặt nàng mang theo một vẻ trêu tức, nếu là quyển trục này ghi lại cũng là cặn bã, về sau nhìn thấy Diệp An cũng có thể thật tốt chào phúng hắn một phen. Nói một khi vừa mở ra quyển trục, ba cái cổ pháp cứng cấp chữ lớn liền đập vào mi mắt. Thanh Sọt đôi mắt đẹp có chút trợ to, nói một khi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Vẹn vẹn danh tự này, liền để nàng trịnh trọng. Đây cũng là tiểu tử kia ngoài ý muốn đạt được kinh văn, khó trách sẽ đặt tại tầng cao nhất, không biết là niên đại nào lưu truyền xuống, ta thế nào chưa từng nghe qua. Chỉ cần tinh tế nhìn xem mới là. Thanh Sọt thu hồi khinh thị tâm tư, còn tưởng rằng đây là vị nào viễn cổ đại năng lưu lại kinh văn, cẩn thận đọc lên. Nhưng là mới đọc không có vài câu, nàng cũng cảm giác không thích hợp. Thô lậu, quá thô lậu. Dưới cái nhìn của nàng căn bản không xứng với nói một khi ba chữ này. Dạng này kinh văn thế mà đặt ở truyền đạo tháp tầng thứ nhất. Không nên à, danh tự như vậy tuyệt không phải phàm tục. Nàng nhẫn mại tính tình tiếp tục xem xuống dưới, lại nhìn sau khi, nàng rốt cục xác định, cái này căn bản không phải cái gì huyền diệu khó lường kinh văn, chính là một quyển thô lậu dễ hiểu kinh văn. Nghĩ đến chính mình vì dạng này một quyển kinh văn cư nhiên như thế chăm chú đi nghiên cứu, nàng thẹn quá hóa giận, kém chút nhịn không được đem trong tay quyển trục hủy đi. Ta thế mà bị lừa. Ta đã nói rồi, hoang vu hạ giới có thể có cái gì tốt đồ vật. Thanh Sọt tức giận đến không nhẹ, bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng mấy lần. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên lại cảm thấy phía trước kia vài câu như có chút đạo lý, có đại đạo đơn giản nhất hương vị ở trong đó. Do dự một chút, nàng lại nhặt lên quyển trục, lần nữa đọc lên. Nàng ổn định lại tâm thần, mỗi chữ mỗi câu nghiên cứu. Hứa Cựu về sau, nàng mới đưa quyển trục đọc xong chắc chắn, trong mắt có chút tiếc hận, lại có loại khó nói lên lời sợ hai tháng phủ. Không linh căn cũng có thể tu hành, nàng nỗi lòng chập trùng, khó mà bình tĩnh. Cái loại này chuyện tiên, chỉ có nắm giữ thiên địa huyền diệu huyền tiên trở lên tiên nhân mới có thể làm tới, nhưng là cũng biết tiếp nhận thiên đạo phản vệ, bị nghịch thiên cải mệnh người tu vi càng cao, tiếp nhận phản vệ lại càng lớn. Cho nên nói chung, tiên nhân cũng sẽ không làm ra loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Nhưng là hiện tại hạ giới, nàng thế mà thấy được dạng này một bộ kinh văn, một bộ có thể nhường phàm nhân đều có thể tu luyện kinh văn. Mặc dù thô lậu, có rất nhiều lỗ thủng, nhưng lại đã có đại đạo đơn giản nhất vật bị. Đây là hắn khai sáng ra tới kinh văn sao? Thanh Sọt trong lòng rất không bình tĩnh, Diệp An mới độ kiếp kỳ tu vi, thế mà có thể viết ra dạng này một bộ kinh văn, thực sự không thể tưởng tượng. Nói không lớn nhỏ, đặt giả vi tiên. Thanh Sọt than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới thân làm nửa bước tiên tôn nàng, thế mà bị một cái hạ giới nho nhỏ tu sĩ lên bài học. Chương 1488, đem gác xó chương 1488, đem gác xó Diệp An đi vào truyền đạo sân lúc, trước tiên liền phát hiện Thanh Sọt tồn tại. Người đến bao lâu? Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, làm sao tới trước đó không cho ta biết một tiếng? Tới không có mấy ngày. Thanh Sọt lười biếng trả lời, quét mắt nhìn hắn một cái, gặp ngươi sắc mặt trắng bệnh, hai mắt phiếm hắc, bộ pháp phù phiếm, xem xét chính là túng dục quá độ, những ngày này cùng ngươi những cái kia tiểu tình nhân thân mật đủ chứ? Diệp An mặt mo đỏ ửng, nam nữ hoan ái, không thể bình thường hơn được, người kia. Thanh Sọt cười nhạo một tiếng, ngươi không phải là không được a? Nam nhân nhất không nghe được người khác nói cái này. Nói ai không được chứ? Không phục ngươi đi thử một chút. Thanh Sọt khẽ giật mình, sau đó hai gò má cấp tốc bay lên hai xóa đỏ ửng, nổi giận nói, thử cái đầu của ngươi a. Diệp An cũng tự biết thất ngôn, vội vàng đổi chủ đề, ngươi không có trộm ta chỗ này đồ vật a. Trộm cái đầu của ngươi a? Thanh Sọt nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái chỗ chết tiệt này, đào sâu ba thước cũng phá không ra một cái bảo vật, có cái gì đáng giá ta trộm? Dựa vào, ngươi có ý tứ gì, chê ta nghèo rất mồng tới a? Diệp An trừng mắt, ta cái này gọi tài không lộ ra ngoài, không phải lộ ra hủ chết ngươi. Thanh Sọt cười nhạo một tiếng, ngoại trừ một cái không chọn vẹn thiên đạo chí bảo bên ngoài, ngươi có cái gì đáng giá ta coi trọng, cho dù là kia mấy giọt Thế Tôn chi huyết, ta cũng không để trong mắt. Thế Tôn tu vi nhiều nhất cũng liền cùng với nàng tương đối, nàng thật đúng là trừng mắt. Người so với người, tức chết người. Nửa bước Thiên Tôn tầm mắt, hoàn toàn chính xác cao đáng sợ. Bất quá Diệp An cũng có chế nàng biện pháp, thì ra là thế, xem ra trên người của ta còn lại mấy cái kia thiên sứ, tiền bối cũng coi thường, ta cái này đem bọn hắn giết. Ngươi! Thanh Sọt trừng mắt, không nghĩ tới chính mình thế mà cũng có bị người nắm một ngày. Nàng mắt to trừng mắt bình chân như vại Diệp An nửa ngày, chợt cười một tiếng, đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, năm đó ta cao cao tại thượng, đệ tử vô số, một lời có thể định vô số tiên nhân sinh tử, hiện tại thế mà bị ngươi một cái nho nhỏ độ kiếp kỳ nắm, ha 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 ha, làm thật thú vị, ha 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 ha. Thanh Sọt càng nghĩ càng thấy thật tốt lời, cuối cùng thế mà ôm bụng, cười ra nước mắt. Diệp An, hắn giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Thanh Sọt, không biết rõ cái này có gì đáng cười. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Sau một lúc lâu, Thanh Sọt mới nâng người lên, xóa đi khóe mắt nước mắt, thế sự biến ảo, thiên thượng nhân gian, thật thú vị. Diệp An hoàn toàn không còn gì để nói, ngươi có phải hay không đoạt xá xảy ra vấn đề? Đầu óc hỗn loạn. Thanh Sọt liếc mắt, ngươi mới đầu óc hỗn loạn, ta rất tốt. Diệp An khóe miệng giật một cái, xem ra là đầu óc không có vấn đề. Thanh Sọt trầm một chút, trầm ung dung nói, ta tiến vào ngươi xây tòa kia truyền đạo tháp. Diệp An im lặng, ngươi dạng này rất vô lễ có biết hay không? Thanh Sọt liếc mắt nhìn hắn, khiêu khích nói, thế nào? Không phục? Ta có thủ đoạn như vậy, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp An cắn răng, phun ra hai chữ, cường đạo. Ta lại không có lấy được một ngọn cây quả cỏ, nói thế nào cường đạo? Thanh Sọt trên ngón tay quấn quanh lấy một sợi tóc xanh, nói, ta xem qua ngươi lưu tại tầng chót nhất kia phong quyển trụ, nói một khi, ngươi cũng là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ mạo phạm thiên uy. Ta chỉ là khai sáng một bộ kinh văn mà thôi, có cái gì hành vi người tiên, nói thế nào mạo phạm thiên uy? Diệp An không có vấn đề nói. Thanh Sọt lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt, phàm nhân đều có thể sửa làm được kinh văn, còn nói không phải hành vi người tiên. May mắn ngươi còn không có truyền gia, không có mấy người tu hành, bằng không mà nói, vậy thì thật là hành vi người tiên. Diệp An nghe được nàng câu nói này, vẻ mặt biến âm tình bất định lên. Nghĩ kỹ lại thật đúng là như thế. Từ xưa đến nay chỉ có linh căn người có thể tu luyện, phàm nhân không thể tu luyện đây là mọi người đều biết, cũng không cách nào cải biến chuyện. Nhưng là Diệp An khai sáng nói một khi lại có thể khiến cho người không có linh căn có thể tu luyện, hoàn toàn chính xác coi là hành vi người tiên. Nếu là thật sự truyền khắp thiên hạ phàm nhân đều có thể tu luyện, đó chính là đủ để ảnh hưởng đến tiên địa đại biến sự tình. Cái loại này chuyện người tiên, cuối cùng nhân quả cũng sẽ rơi vào hắn cái này khai sáng kinh văn trên thân người. Nghĩ đến tầng này, Diệp An không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Còn tốt, ta không có đem nói một khi hoàn toàn chuyển xuống, trước mắt cũng chỉ có phi khói một người tu ra thành tựu, mấy người khác đều không có gì thành tích. Nói cho cùng, hay là hắn nói một khi không đủ hoàn thiện, không đủ hoàn mỹ, không thể chân chính làm được nhường tất cả người không có linh căn tu luyện. Nhìn thấy hắn vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Thanh Sọt liền biết hắn nghĩ thanh nguyên do trong đó. Diệp An nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, tiên giới tiên nhân đại năng vô số, chẳng lẽ liền không có người khai sáng ra như thế công pháp? Tự nhiên là có. Thanh Sọt mở miệng nói ra, nhưng lại không ai bằng lòng đi làm. Giữa thiên địa tu sĩ vốn là rất nhiều, mỗi có một cái phi thăng tiên giới, liền phải tiêu hao một phần tài nguyên tu luyện, nếu là phàm nhân cũng có thể tu luyện cũng có thể phi thăng tiên giới, tiêu hao tài nguyên nào chỉ là gấp 10 gấp trăm lần. Cho nên, mặc dù có người có thể làm được, cũng không người bằng lòng đi làm. Nàng dừng một chút tiếp tục mở miệng, huyền tiên cảnh giới này cây xương rồng cảnh nắm thiên địa huyền diệu, vũ trụ huyền lý, có thể giúp người nghịch thiên cải mệnh, nhường phàm nhân cũng có thể tu luyện, nhưng là giống nhau, cũng muốn tiếp nhận tương ứng nhân quả, bị nghịch thiên cải mệnh người tu vi càng cao, nhân quả liền càng lớn, càng dễ dàng lọt vào tiên đạo phản vệ, đưa tới thiên khiển. Thì ra là thế. Diệp An than nhẹ một tiếng, xem ra ta nói một khi muốn chết tử trong trứng nước. Hắn vốn là dự định mượn nhờ nói một khi nhường trì hạ phàm nhân cũng có thể tu luyện, nhường truyền đạo sơn trong thời gian ngắn nhất lớn mạnh. Nhưng là hiện tại kinh Thanh Sọt một nhắc nhở như vậy, chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Thanh Sọt nghĩ nghĩ nói rằng, nếu là ngươi có thể tu thành thiên tôn lời nói, cũng là có thể tự mình mở một phương thế giới, phía kia thế giới tiên đạo từ ngươi chấp trưởng, có thể nhường phàm nhân tu luyện thử một chút, sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng gì. Thiên tôn cái kia không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Một mình một phương thế giới, Diệp An trong lòng suy nghĩ, hắn thiên hoàng chính khí châu hẳn là vẫn còn không tính là, ở trong đó thiên đạo pháp tắc như cũ cùng ngoại giới đồng dạng, không tính độc lập. Vậy chỉ có thể tạm thời đem nói một khi đem gắt xó. Diệp An than nhẹ một tiếng. Thanh Sọt lại là mở miệng hỏi, đây là ngươi khi nào khai sáng kinh văn? Động thật cùng luyện hư thời điểm động thật. Thanh Sọt trong lòng giật mình. Động thật kỳ thế mà liền có thể khai sáng ra như thế kinh văn. Đây là như thế nào kinh tài tuyệt diễm? Nàng cảm xúc chập trùng, khó mà lắng lại. Diệp An bộ này tài tình, cho dù là nàng đều cảm giác kinh hãi. Đây chính là hắn bị Thiên Tôn đạo quả chọn chúng nguyên nhân sao? Chương 1489, nói hoa cùng đạo quả. Chương 1489, nói hoa cùng đạo quả. Ta xem ngươi cái này kinh văn mặc dù có đại đạo đơn giản nhất lý lẽ, nhưng lại cũng trăm ngàn chỗ hở, có rất nhiều thô lậu chỗ. Thanh Sọt chỉ điểm, có lẽ đây chính là người bình thường không cách nào tu hành nguyên nhân. Diệp An gật gật đầu, cái này kinh văn ta gác lại ở đây, đã hứa cựu chưa từng hoàn thiện. Hắn nhìn về phía Thanh Sọt, tiền bối tu vi cao thâm, tầm mắt rộng lớn, không bằng thay ta chỉ điểm một hai. Thanh Sọt giơ lên tuyết trắng cái cằm, dễ nói dễ nói. Diệp An theo truyền đạo trong tháp lấy ra nói một khi, sau đó liền cùng Thanh Sọt cùng một chỗ nghiên cứu. Ta trước bù đắp kinh văn, sau đó cho tiền bối xem qua. Có thể. Thanh Sọt gật đầu. Diệp An đem kinh văn đọc một lần, nhắm mắt tinh tế suy tư hứa cựu, lúc này mới bắt đầu sáng tác. Mà theo đầu bút lông của hắn huy động, quyển trục phía trên có đạo âm vang lên, như ngọc châu rơi vào khay ngọc, len ken rung động, dễ nghe êm tai, chữ chữ lọt vào tai, làm cho tâm thần người vui vẻ. Thanh Sọt ngưng thần nhìn xem, chỉ thấy Diệp An thần sắc bình tĩnh, có loại thoải mái tự nhiên khí chất, dung mạo thanh tú, tay cầm bút son, tựa như một cái tuấn tiếu thư sinh, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người. Theo đặt bút càng ngày càng nhiều, quyển trục phía trên ký tự lập lòe, từng đóa kim liên nở rộ, đạo âm vang vọng, xen lẫn thành một bài mỹ diệu từ khúc, như cầm sắc hòa minh, lại tựa như long ngâm vực gáy, mỹ diệu dễ nghe, êm tai vô cùng. Cái loại này thiên địa dị tượng, đủ để nhìn ra Diệp An tu vi tinh thâm. Mà theo hắn càng ngày càng đầu nhập, đỉnh đầu tự nhiên mà vậy hiện ra ba đóa trắng đoán tiểu hoa, trắng đoán như ngọc, tự nhiên mà thành, viên mãn vô quyết, chậm chậm xoay tròn lấy, uy tích lên liền diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Thanh Sọt mẩn ngơ, tam hoa tụ đỉnh. Diệp An mới độ kiếp kỳ tu vi, làm sao lại tam hoa tụ đỉnh? Hứa Cửu về sau, đầu bút lông của hắn mới ngừng lại được, lượn lờ ở trùng quanh thiên địa dị tượng cũng dần dần tiêu tán. Thanh Sọt lấy lại tinh thần, nhìn xem trên quyển trục thêm ra rất nhiều chữ viết, cảm thán một tiếng, ngươi đã có hợp đạo chi tư. Diệp An cười cười, hợp đạo chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói cũng đúng. Thanh Sọt nhìn một chút đỉnh đầu hắn biến mất tam hoa, hỏi, ngươi là khi nào xuất hiện trên đỉnh tam hoa? Diệp An suy nghĩ một chút nói, tứ trọng thiên trước đó. Thanh Sọt há hốc mồm, tam trọng thiên liền tu ra tam hoa. Đúng vậy, vận khí tốt mà thôi, ta cũng mơ mơ hồ hồ. Diệp An khiêm tốn nói rằng. Thanh Sọt không còn gì để nói, vận khí thật tốt ba chữ liền có thể giải thích sao? Tam hoa tụ đỉnh là tu hành có thành tựu biểu tượng, người tu hành chủ tu chính là tinh khí thần, đây mới thực là nói hoa. Thanh Sọt mở miệng nói ra, phi thăng tiên giới trở thành tiên nhân sau, nói hoa liền sẽ tam nguyên quý nhất, hóa thành tiên đạo chính quả, tinh khí thần dung luyện, pháp lực nguyên thần đục thân không phân khác biệt. Diệp An lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, càng sớm tu thành liền càng có chỗ tốt. Kia là tự nhiên, đến lúc đó mở ra tiên đạo chính quả cũng không phải bình thường. Tiên giới có tại độ kiếp kỳ liền tu thành nói hoa người sao? Tự nhiên là có chút tiên nhân dòng dõi không phải tầm thường, sinh ra tới liền có đạo hoa, tiến hành tu hành tự nhiên là không phải bình thường tốc độ. Diệp An nghẹn họng nhìn chân chối, sinh ra tới liền có đạo hoa người với người quả nhiên không so được. Ngươi liền thỏa mãn à, tại hạ giới loại địa phương này, độ kiếp kỳ có thể tu ra nói hoa, đoán chừng từ xưa đến nay cũng không mấy cái. Cũng là. Diệp An cười cười, sau đó đem trong tay quyển trục đưa cho Thanh Sọt, còn mời tiền bối chỉ ra chỗ sai. Chưa nói tới cái gì chỉ ra chỗ sai. Thanh Sọt khó được nói, tu hành đạt giả vi tiên, ngươi tại động thật luyện hư cảnh giới liền có thể khai sáng ra như thế kinh văn, chính là ta cũng có chút khâm phục. Ha ha ha, tiền bối quá khen rồi. Thanh Sọt đem quyển trục đọc xong chắc chắn, nhìn ra Diệp An hoàn toàn chính xác dụng tâm nghĩ, đem không ít lỗ thủng đều bù đắp, bất quá xem ở trong mắt nàng như cũ có chút đơn sơ. Ta chỉ vì ngươi dạy hoa triển ấm, không vì ngươi viết nhiều kinh nghĩa, không phải kia chính là ta khai sáng kinh văn, có chút giọng khách gát giọng chủ. Thanh Sọt mở miệng nói ra. Diệp An vội vàng nói, tiền bối nói là. Thanh Sọt sau đó cầm lấy bút son, tại trên quyển trục viết. Nàng bổ sung một chút lỗ thủng, lại thêm một chút kinh nghĩa, ít ra Diệp An có thể xem hiểu, nếu là viết quá mức cao thâm lời nói, Diệp An cảnh giới quá thấp, nhìn đều nhìn không hiểu. Mà đang tra thiếu bộ lậu quá trình bên trong, Thanh Sọt trong lòng cũng mơ hồ có chỗ minh ngộ. Đây đã là thật lâu chưa từng xuất hiện sự tình. Nàng sớm đã là nửa bước thiên tôn tu vi, đã tại một bước này dừng lại quá lâu, bây giờ thế mà lòng có xúc động, thực sự khó được. Hắn sở ngộ những này kinh nghĩa đạo pháp, cũng là cùng ta thấy có chút khác biệt, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói vẫn luôn tồn tại sao? Rất nhiều người đều cho rằng, khai thiên tích địa về sau, có thiên địa mới có đại đạo. Nhưng là tại Diệp An nói một khi bên trong, lại là nói rằng một mực tồn tại, sau đó mới diễn sinh ra thiên địa vạn vật, vũ trụ sinh linh. Hơn một canh giờ sau, Thanh Sọt ngừng đầu bút lông, ngươi xem một chút ta. Diệp An tiếp nhận quyển trục nhìn một chút, phía trên tăng thêm một chút mới chữ viết, xinh đẹp lại không mất phong mang, hành vân nước chảy, thoải mái tự nhiên, một cỗ nồng đậm đạo vận cơ hồ muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Hắn cẩn thận đọc xong đi, thỉnh thoảng lộ ra vẻ chợt hiểu, đọc tới chỗ tinh diệu lúc, thậm chí nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Tiền bối đạo hạnh cao thâm, xác thực không phải ta có thể so sánh, Diệp An tụ giáo. Hắn đứng người lên đối với Thanh Sọt trịnh trọng chắp tay. Cái này ngược lại làm cho Thanh Sọt có chút không được tự nhiên, cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác này. Không có gì, theo như nhu cầu mà thôi. Thanh Sọt khoát tay áo, nhìn thấy dạng này kinh văn, tại để ta nói cũng là chuyện may mắn. Diệp An thận trọng thu hồi quần trụ, đây là nói một khi nguyên thủy phiên bản, không biết rõ tương lai có hay không phát dương quang đại khả năng. Tất cả đồ vật đều có tồn tại đạo lý, đã xuất hiện, vậy dĩ nhiên liền có phát huy được tác dụng một ngày. Thanh Sọt thâm ý sâu sắc nói rằng. Diệp An cười ha ha một tiếng, vậy ta liền chờ mong ngày đó đến. Thanh Sọt cảnh cáo nói, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó thiên đạo phản vệ, tuyệt đối không phải tầm thường. Vãn bối hiểu rồi. Diệp An đổi đề tài, tiền bối còn cần tiên sứ tiên đạo chính quả sao? Tự nhiên cần. Vậy ta đây lần muốn theo tiền bối đổi vài thứ. Muốn đổi cái gì? Thanh sọt ngón tay gõ bàn một cái nói, cho ta xông chén trà. Diệp An bất đắc dĩ, dùng thiên hoàng chính khí châu bên trong tốt nhất linh trà cùng bất lao tuyển thay nàng gọt lên một chén linh trà, sau đó nói, ta cần mấy bộ công pháp tu hành. Nói một chút, đều cần thứ gì dạng? Thanh sọt tồn thế thời gian thực sự quá xa xưa, vượt ngang mấy cái thời đại, trong đầu không biết rõ có bao nhiêu công pháp, dạng gì đều có. Cho dù là không có, lấy nàng đạo hạnh hoàn toàn có thể viết tay một bộ đi ra. Diệp An nghĩ nghĩ nói rằng, có hay không thích hợp luyện đan công pháp? Bộ công pháp kia hắn là vì bạn ngọc xương cầu, mặc dù trên người hắn cũng có cái này công pháp, nhưng là khẳng định so ra kém thanh sọt cho. Chương 1490, giàu đến chảy mỡ chương 1490, giàu đến chảy mỡ Diệp An theo thanh sọt nơi này đổi lấy mấy bộ công pháp kinh văn, đều là đỉnh tiêm kinh văn, có thể một mực tu hành tới kim tiên. Chỉ là chân tiên cấp bậc tiên đạo chính quả có thể đổi được dạng này kinh văn, rõ ràng là Diệp An chiếm đại tiện nghi. Mấy cái chân tiên đổi mấy bộ kim tiên cấp bậc kinh văn, tiền bối thua thiệt lớn. Diệp An than nhẹ một tiếng. Thanh sọt cười cười, vậy ngươi nếu không cầm những vật khác đền bù ta. Diệp An lập tức cảnh giác, ta là có đạo lữ người. Thanh sọt mày ngài đứng đấy, đi chết. Ha ha ha, nói đùa. Diệp An cười ha ha một tiếng, trên người của ta cũng không thứ gì đáng tiền, tiền bối đoán chừng cũng chứng mắt. Tại sao không có? Thanh sọt nhếch miệng lên, ta nhìn ngươi trưởng sinh đỉnh cũng rất không tệ. Diệp An thân thể co rụt lại, tiền bối nhưng chớ có nói đùa, thiên đạo chí bảo không phải mấy bộ công pháp có thể sánh được. Nhìn ngươi sợ hãi đến. Thanh sọt ghét bỏ nhìn hắn một cái, kia mạc đại nhân quả ta cũng không muốn dính, cái này kinh văn với ta mà nói cũng không cái gì dùng, đổi liền đổi, đem mấy cái kia tiên sứ cho ta đi, ta chậm rãi tiêu hóa. Tốt ta. Diệp An theo trường sinh đỉnh đem mấy cái tiên sứ lấy ra, tất cả đều ném cho thanh sọt. Thanh sọt nhận lấy mấy cái tiên sứ, tạm thời mượn dùng một chút ngươi nơi này, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Tùy tiện. Ngươi nơi này linh khí thực sự mỏng manh đáng sợ. Lúc gần đi, thanh sọt vẫn không quên nhả dánh một câu. Diệp An không còn gì để nói. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, truyền đạo trên núi tu sĩ theo bốn phía vơ vét một chút linh mạch, nhường truyền đạo sơn linh khí càng hơn trước kia, bất quá cùng tiên thiên thánh địa so sánh lại như cũ kém đến rất xa. Diệp An thần thức tản ra, truyền đạo trên núi tất cả liền thu hết vào mắt, vẫn là không có một cái độ kiếp kỳ a. Truyền đạo sơn bây giờ tu vi cao nhất cũng mới luyện hư. Nơi này nội tình đều là hắn theo yêu tộc trên tay giải cứu ra nắm giữ linh căn người, nhưng là tư chất của bọn hắn phần lớn đồng dạng, có thể tu luyện tới luyện hư đã rất không dễ dàng. Những cái kia tư chất hơi tốt đệ tử, sớm đã bị các đại tông môn thế lực tuyển đi. Đi trước Bách Bảo lâu một chuyến, đi làm mấy cái cực phẩm linh mạch tới. Diệp An lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Vượt qua nửa nhân tộc, Diệp An đi tới Bách Bảo lâu tổng bộ, Thiên Bảo Vạn Diệu cảnh. Chỗ này Tiên Tiên Thánh Địa đã đứng sừng sững nhiều năm, nhưng là đến nay như cũ có phong phú sản xuất, dựng dục các loại kỳ chân dị bảo, linh khí từ đầu đến cuối chưa từng khô kiệt, cũng không biết Bách Bảo lâu là thế nào kinh doanh. Diệp An lại tới đây, lộ ra chính mình cực phẩm lệnh bài, rất nhanh liền bị xem như khách quý mời đi vào. Một vị lâu chủ đội vàng mà đến, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Diệp An trước mặt. Diệp đạo hữu. Một cái tuấn giật trầm ổn nam tử trung niên đối Diệp An chắp tay, đầy mặt đủ cười. Lầu gỗ chủ. Diệp An cũng ôm quyền hành lễ. Người này không phải người khác, chính là Bách Bảo lâu lầu 6 bên trong trận lâu chủ, Mục Hành. Diệp An ban đầu ở Nhân Hoàng Điện, Lưu Ly Thiên Hòa truyền đạo sơn ở giữa tạo dựng truyền tống trận, chính là mời Mục gia người. Hứa Cựu không thấy, đạo hữu phong thái càng hơn trước kia. Mục Hành cảm khái nói một câu. Bách Bảo lâu sản nghiệp trải rộng thiên hạ, đối với tình báo đem khống cũng là mạnh nhất, tự nhiên biết đông đảo tiên sứ vẫn lạc. Mà cái này kẻ khả nghi nhất, chính là trước mắt Diệp An. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, nhưng là Bách Bảo lâu bên trong rất nhiều người đều cho rằng, tiên sứ tỷ lệ lớn là Diệp An xử lý. Nếu thật là như vậy, cực phẩm bảo khiến đều không thể cân nhắc Diệp An cho thấy người giá trị. Diệp An cũng cười xu định nói, đạo hưu pháp lực cũng tinh tiến không ít ta. Cùng đạo hưu so sánh không đáng giá nhắc tới. Một hành cười khổ một tiếng. Hiện tại hắn đứng tại Diệp An trước mặt, đều có thể cảm nhận được một cô vô hình áp lực. Độ kiếp bắt trọng tiên A, khoảng cách hợp đạo còn kém cuối cùng một kiếp, đặt ở bất kỳ chủng tộc nào bên trong đều là cường giả đứng đầu. Đạo hưu mời. Một hành mang theo Diệp An tiến vào Bách Bảo lâu chỗ sâu. Có thể bị một vị lâu chủ tự mình tương thỉnh, nhưng không có mấy người có dạng này vinh hạnh đặc biệt. Một hành đem Diệp An mời đến đi không bao lâu, mấy vị khác lâu chủ cũng lần lượt đạt được tin tức. Luyện dược lâu chủ rừng đang thanh là nhanh nhất, nhìn tận mắt một hành đem Diệp An mang đến trận lâu. Đáng tiếc, đến chậm một bước. Hắn khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể quay người rời đi. Lâm gia không ít người đắc tội Diệp An, rừng đang thanh mong muốn đền bù giữa song phương quan hệ. Lần trước tạo dựng truyền tống trận, hắn âm thầm gánh chịu một nửa vật liệu, chính là đối Diệp An lấy lòng. Diệp An từ sau lúc đó cũng không có đi tìm Lâm gia phiền toái, nhường rừng đang thanh cũng thở dài một hơi. Dù sao Diệp An hiện tại uy danh thực sự quá thịnh, lực ảnh hưởng cũng quá lớn, không ai bằng lòng đắc tội một kẻ địch như vậy. Một hành đem Diệp An đưa đến trận lâu, dâng lên tốt nhất linh trà, lại bưng tới mấy bản linh quả, khỏa khỏa bóng ánh sáng long lanh, tựa như bảo ngọc, ẩn chứa linh lực kinh người, một quả liền có thể nhường cấp thấp tu sĩ phá cảnh. Không biết đạo hữu lần này đến đây muốn làm cái gì? Hàn huyên vài câu sau, một hành chủ động hỏi. Diệp An mở miệng nói, ta muốn mua sắm mấy đầu cực phẩm linh mạch, không biết lầu gỗ chủ bên này nhưng có phương pháp. Có, đương nhiên là có. Một hành liên tục không ngừng gật đầu, cơ hội như vậy, cho dù là không có hắn cũng biết nói có. Thượng giai linh mạch hoàn toàn chính xác có, đạo hữu ở chỗ này đợi chút, ta lập tức đi gọi người đưa tới. Vậy làm phiền đạo hữu. Không có việc gì, chuyện một cái nhấc tay mà thôi. Mục Hành vừa cười vừa nói, sau đó gọi một người, Vân Nhi. Rất nhanh, một vệ tịnh lệ thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đây là một cái cực đẹp nữ tử, một thân màu lam nhạt cẩm tú váy lụa, dáng người cao gầy, eo như mảnh liễu, hai chân tròn trịa thẳng tắp, dung mạo tuyệt mỹ, có cỗ tươi mát khí tức, tựa như nụ hoa chấm nở hoa lan. Gặp qua phụ thân. Mục Uyển Vân đối Mục Hành khẽ không người, thanh âm mềm dịu, sờ sờ động lòng người. Mục Hành cũng không có giới thiệu ý tứ, chỉ nói là nói, Vân Nhi, đi Thiên Phủ lâu nơi đó lấy mấy cái tốt nhất linh mạch tới. Là, phụ thân. Mục Uyển Vân nu hòa lên tiếng, sau đó liền lui ra ngoài. Thiên Phủ lâu là Bách Bảo lâu 6 tòa lầu chính một trong, nắm trong tay Bách Bảo lâu chỉ hạ tất cả động thiên phúc địa cùng động phủ, tại nhân tộc rất nhiều nơi đều có động phủ của bọn hắn, vẻn vẹn là mỗi năm thuê cho cái khác tu sĩ kiếm lấy linh tinh, chính là một cái thiên văn sổ tự. Mà tại những này động thiên phúc địa bên trong, còn có rất sinh sản nhiều ra, bất luận là khoáng vật vẫn là kỳ chân dị bảo, đều không phải số ít. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Bách Bảo lâu đến cùng có nhiều kiếm tiền, là chân chính giàu đến chảy mỡ. Mục Hành đối Diệp An lời nhắn nhủ chuyện tận tâm tận lực, Diệp An tự nhiên muốn có qua có lại. Thực không dám giấu giếm, ta chỗ này còn có một thứ đồ vật không tốt lắm ra tay, không biết Mục đạo hữu có thể hay không thay ra tay. Diệp An mở miệng hỏi thăm. Mục Hành hai mắt tỏa sáng, không biết đạo hữu muốn ra tay thứ gì. Bất luận là dạng gì kỳ chân dị bảo, chỉ cần trải qua Bách Bảo lâu chi thủ, liền hoàn toàn không có vấn đề. Chương 1491, Trục tỷ linh tinh chương 1491, Trục tỷ linh tinh. Diệp An phất tay bố trí xuống một cái cấm chế, lần này cử động nhường Mục Hành trong lòng giật mình. Xem ra thật sự chính là lớn hàng a. Ngay sau đó, Diệp An phất một cái tay, như thế khéo léo đẹp đẽ binh khí liền xuất hiện ở giữa không trung. Khi thấy cái này tiểu xảo binh khí lúc, Mục Hành sắc mặt đại biến, đột nhiên mà một chút đứng lên, tiên khí. Hắn biết Diệp An lấy ra đồ vật khẳng định không phải là phàm vật, nhưng là thế nào đều không nghĩ tới thế mà lại là tiên khí. Bách Bảo lâu bên trong cũng có tiên khí, hơn nữa còn không ngừng một cái. Kia cô đặc thủ khí tức cùng hạ giới thần binh hoàn toàn khác biệt, có nồng đậm tiên uy. Mục Hành mấy hơi thở thời gian mới khôi phục tới, đối Diệp An chắp tay, cười khổ nói, là ta thất lễ, đạo hưu lấy ra đồ vật thật là kinh người. Diệp An bình thản cười cười, nhân chi thường tình, không biết này kiện đồ vật Mục đạo hưu có thể hay không thay ra tay. Có thể. Mục Hành không chút do dự đáp ứng xuống, nhưng là ngay sau đó lại nói, bất quá tiên khí thực sự quá mức kinh người, trên đời này cũng không có bao nhiêu, nếu là xuất thủ khẳng định sẽ khiến chấn động mạnh, cho nên trong thời gian ngắn ta khả năng không cách nào cho đạo hưu thủ lao, muốn chờ một đoạn thời gian mới được. Không sao. Diệp An đối cái này hoàn toàn không lo lắng, ta không đổi, 10 năm 100 năm đều được, ra tay về sau, đạo hưu đem linh tinh đưa đi nhân hoàng điện liền tốt. Ta đã biết, nhất định không phụ đạo hưu nhờ vả. Mục Hành nghiêm túc nói rằng, Diệp An có thể đem một cái tiên khí giao cho hắn, đủ để nhìn ra tín nhiệm với hắn, chuyện này với hắn mà nói cũng là mạc đại vinh quang. Có chuyện này, chắc hẳn hắn tại Bách Bảo lâu bên trong quyền lên tiếng đều có thể tăng lên một chút. Mục Hành thận trọng thu hồi cái này tiên khí, không khỏi hỏi, không biết đây là mấy thành phẩm tiên khí? Nhất phẩm a. Diệp An nhàn nhạt phun ra ba chữ. Mục Hành thủ hạ lắc một cái, tự rêu cười một tiếng, không hổ là tiên khí à, cái này trọng lượng hoàn toàn chính xác không phải ta có thể tiếp nhận. Diệp An cười ha ha nói, một kiện binh khí mà thôi. Mục Hành cũng không dám cho rằng như vậy. Đây chính là cựu thiên chi cảnh có thể xuất hiện mạnh nhất tiên khí à, Diệp An thế mà cứ như vậy lấy ra đấu giá, giải thích rõ trên người hắn có không ngừng một cái dạng này tiên khí. Mục Hành hiện tại cơ hồ có thể xác định, những cái kia tiên sứ tử vong tuyệt đối là Diệp An gây nên, không phải hắn ở đâu ra nhất phẩm chân tiên khí. Hai người trong lúc nói chuyện, Mục Uyển Vân đã đến bên ngoài. Diệp An vất tay triển hồi cấm chế, liền nhìn thấy một quyển vân lượn lờ mềm cất bước đi đến. Phụ thân, linh mạch đã vào tay. Nàng đem một cái toàn thân trắng như tuyết hộp ngọc đưa cho Mục Hành. Vẹn vẹn là cái này hộp ngọc cũng không phải là phàm vật, giá trị kinh người. Mục Hành đem hộp ngọc đưa cho Diệp An, không biết đạo hữu có hài lòng hay không. Nếu là còn kém chút, ta lại đi tìm mấy đầu tới. Diệp An mở hộp ngọc ra, nhìn thấy bên trong có một phương tiểu không gian, phong ấn mấy đầu linh mạch, tựa như tiểu xảo giống như du long, toàn thân óng ánh, trong suốt, giống như là cực phẩm linh tinh dung luyện mà thành, ẩn chứa kinh người linh khí. Diệp An hài lòng gật đầu, không tệ, cái này mấy đầu liền đủ. Hắn thu về một ngọc, hỏi, không biết cái này mấy đầu linh mạch định giá bao nhiêu? Mục Hành mở miệng nói ra, một đầu linh mạch định giá 50 ước linh tinh, đạo hữu nắm giữ cực phẩm bảo khiến, thưởng giảm còn 80 ưu đãi, cho nên chỉ cần 4 tỷ linh tinh là được, hết thảy 4 đầu linh mạch, tổng cộng là 16 tỷ linh tinh. Đây tuyệt đối là một cái con số kinh người, chỉ có một ít trung đại hình đạo thống khả năng lấy ra. Cực phẩm linh mạch hoàn toàn chính xác không là bình thường đạo thống có thể mua được. Nơi này 16 tỷ tự nhiên là hạ phẩm linh tinh. Uy ra thành cực phẩm linh tinh lời nói chính là một vạn lục cực thành phẩm linh tinh. Nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, Diệp An hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi đến. Hắn giết nhiều cường giả như vậy, trên người cực phẩm linh tinh cũng bất quá mấy ngàn khối. Bất quá hơn 100 triệu hạ phẩm linh tinh, hắn lấy ra lại là dư xài. Lấy ra một chút hạ phẩm linh tinh, lại lấy ra một chút trung phẩm cùng thượng phẩm linh tinh, Diệp An chứa ở một cái trong nhẫn chứa đồ đưa cho Mục Hành. Đạo hữu mời xem qua. Mục Hành nhận lấy nhẫn chứa vật, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn, đạo hữu tín dự tại hạ tự nhiên là tin được. Không nói cái khác, vẹn vẹn là Diệp An cho hắn món kia tiên khí liền không ngừng cái giá này, Diệp An hoàn toàn không cần thiết tại linh tinh bên trên động cái gì ý đồ xấu. Mua đến linh mạch, Diệp An liền không ở nơi này dừng lại, đứng dậy hướng Mục Hành từ biệt. Ta đưa tiễn đạo hữu. Mục Hành cũng đứng dậy theo, đem Diệp An mang đến bên ngoài. Nhưng là còn không có ra Bách Bảo lâu, liền nhìn thấy phía trước có một đạo lục quang bay tới. Diệp An khẽ ồ lên một tiếng, tại lục quang trông được tới một vệ thân ảnh quen thuộc. Kia xóa lục quang hiển nhiên cũng đã nhận ra là hắn, cải biến phương hướng hướng hắn bên này bay tới. Một hành xa xa nhìn về phía phía trước, là Liễu bộ lâu chủ. Rất nhanh, Liễu Khỉ thân ảnh hiểu điệu liền xuất hiện ở Diệp An trước mặt, ngươi thế nào đến nơi này? Diệp An vừa cười vừa nói, thế nào? Nơi này là nhà ngươi a, ta không thể tới. Liễu Khỉ liếc mắt, ta lúc nào thời điểm nói là nhà ta? Một hành thấy hai người nói chuyện như thế tùy ý, trong lòng kinh dị, liền biết hai người quan hệ không ít. Là, bọn hắn đều là hạ giới phi thăng người, đến từ cùng một nơi. Trong lòng của hắn nghĩ đến mấu chốt một chút. Liễu Khỉ tại Bách Bảo lâu bên trong tấn thăng tốc độ rất nhanh, mà Diệp An tốc độ tu luyện thì càng thêm kinh người, hiện tại xem ra, hai người này đều không phải là cái gì vật trong ao. Hỗn độn linh căn mà nói một mực tồn tại, hai người này yêu nghiệt như thế, hẳn là đều cùng hỗn độn linh căn có quan hệ. Một hành trong lòng toát ra rất nhiều phỏng đoán, nhưng lại không có nói ra. Thấy hai người nói ra suy nghĩ của mình, hắn liền tức thời cáo lui, đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy hai vị, Diệp đạo hữu nếu là có chuyện gì, đại khái có thể đến trận lâu tìm ta. Nhất định. Một hành đối Diệp An chắp tay, liền quay người bay trở về trận lâu. Diệp An nhìn xem hắn biến mất, lúc này mới nhìn về phía Liêu Khỉ, giống như cười mà không phải cười nói, đã lâu không gặp à, thánh nữ đại nhân. Liêu Khỉ chớp mắt to, vẻ mặt mở mịt, thánh nữ? Cái gì thánh nữ? Ngay sau đó nàng lông mày vẩy một cái, chà đũa, ngươi không phải lại cấu kết lại cái nào đó thánh nữ đi, tốt, quả nhiên là chó không đổi được đức ức, quay đầu nhất định phải nói cho ngươi mấy cái đạo lữ. Diệp An vừa cười vừa nói, đúng à, ta sắp thực câu được một cái thánh nữ, hơn nữa còn là Di tiên tộc tuyển cơ thị thánh nữ, kia tư thái, tư bị kia, chật chật chật. Liêu Khỉ chịu không được hắn, cắn răng nghiến lợi khiển trách một tiếng, vô sỉ. Ta liền vô sỉ thế nào, quay đầu ta còn muốn đi thật tốt phẩm bị vị này tuyển cơ thị thánh nữ tư vị. Muốn ăn đòn. Liêu Khỉ không chịu nổi, đưa tay chính là một cây xanh biếc cành liễu, nhìn như tinh tế, yếu đuối bất lực, một kích phía dưới lại là tùy tiện xuyên thủng hư không. Diệp An vươn tay, bụp một tiếng bắt lấy cành liễu, ra vẻ ngạc nhiên nói, ta nói chính là tuyển cơ thị thánh nữ sự tình, ngươi vì sao giận đến như vậy? Chết cặn bã nam. Liêu Khỉ một cái liêu âm thối, trực tiếp đối với Diệp An hạ bộ đã tới. Dựa vào, ngươi giở trò. Chương 1492, khó nói chương 1492, khó nói vẫn là cùng trước đó như thế, Diệp An căn bản nhìn không thấu Liêu Khỉ tu vi, cũng không biết nàng hiện tại đến cùng cảnh giới gì. Bất quá hắn vẫn cảm thấy, hai người nếu như chân chính đánh nhau lời nói, Liêu Khỉ tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu, hai người cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương thậm chí ngọc đá cùng vỡ kết quả. Hai người tới phía dưới, tùy tiện tìm một tòa lầu cắt đi vào, tại trong lầu cắt trong tĩnh thất ngồi xuống. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải đa tạ trước ngươi truyền ra tin tức. Diệp An mở miệng nói ra, Liêu Khỉ truyền lại tin tức với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Liêu Khỉ khỏe miệng nít lên, vấp đã nói a, ít nhất phải đến điểm thực tế hành động a. Hành động thực tế? Diệp An nhíu mày, muốn cho ta thịt thương a? Tốt, ngươi quả nhiên thầm mến ta. Lan. Liêu Khỉ làm ra buồn nôn dáng vẻ, đàn ông của toàn thế giới chết sạch ta cũng sẽ không coi trọng ngươi loại này chết cặn bã nam. Khẩu thị tâm phi. Diệp An nhếch miệng. Liêu Khỉ giận dữ, chết cặn bã nam, đến đánh một chầu, hôm nay ta không phải đánh nổ ngươi không thể. Tốt. Diệp An hai mắt tỏa sáng, phục hồi tới cùng. Hắn vừa vặn muốn thử xem cái này lao yêu bà chân chính thực lực. Liêu Khỉ lại là lập tức thu liễm khí thế, tính toán, cùng ngươi loại người này động thủ ta còn ngại ô uế tay của mình. Nhiều ta không cần, cho ta một cái tiên sứ nhẫn chữa vật là được. Nàng vươn một cái trắng nõn tay nhỏ. Diệp An cười nạo một tiếng, ngươi nói cũng là dễ dàng, trên dưới môi đụng một cái chính là một cái tiên sứ nhận chữ vật. Liêu Khỉ trừng mắt, nếu là không có ta đưa cho ngươi tin tức, ngươi có thể giết được mấy cái kia tiên sứ sao? Diệp An chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi ra tin tức, ta xuất lực, tất cả nguy hiểm đều là ta một người đối mặt, ngươi ẩn cư phía sau màn, một đầu ngón tay đều không động tới, cũng muốn một cái nhận chữ vật, nằm mơ đâu? Không có ta tin tức, ngươi còn không phải hai mắt đen thui. Nhanh cho ta. Không cho, không có ngươi tin tức, ta còn có cái khác phương pháp, cũng không phải ngươi không thể. Diệp An đánh chết cũng không cho. Lang tâm cầu phế, bạch nhãn lang. Liêu Khỉ giận mắng. Ha ha, vô duyên vô cớ, ngươi sẽ cho ta truyền lại tình báo. Diệp An giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, những cái kia tiên sứ bên trong, kỳ thật cũng có ngươi kiêng kỵ người a. Nếu là bọn họ đối ngươi không có chút nào uy hiếp, ngươi cần gì phải cho ta truyền lại tình báo? Nếu như ta đoán không lầm, những cái kia tiên sứ bên trong, có mấy vị là mang theo những nhiệm vụ khác hạ giới a. Thì như nói, là vì tìm kiếm thiên cơ tạo hóa bản. Diệp An híp mắt nhìn chằm chằm Liêu Khỉ, nhìn chăm chú lên trên mặt nàng tất cả biến hóa. Liêu Khỉ sắc mặt không thay đổi chút nào. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, ta theo nhân gian phi thăng, cùng tiên giới ở giữa không có chút nào liên quan, làm sao lại cùng tiên sứ có xung đột? Ngươi là không có xung đột, nhưng là trên người ngươi đổ vật không phải. Diệp An nhìn chằm chằm nàng, thiên cơ tạo hóa bản cái loại này thần vật không phải tới từ tiên giới còn có thể đến từ chỗ nào? Vậy còn ngươi? Liêu Khỉ thân thể nghiêng về phía trước, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng Diệp An tới gần, giữa hai người hô hấp cũng có thể cảm giác được, ngươi cho rằng trên người ngươi trưởng sinh đỉnh là từ đâu tới? Ta đương nhiên biết, ta cũng biết, những này tiên sứ bên trong, nói không chừng liền có mấy người cũng là đến tìm kiếm trưởng sinh đỉnh. Diệp An mở miệng nói ra, ngươi biết liền tốt. Liêu Khỉ từ tốn nói, ngươi đây là tại giúp ngươi chính mình, ta cho ngươi truyền lại tình báo, cũng là giúp ngươi bận điệu, cho ta một cái nhẫn chữ vật quá mức sao? Quá mức. Diệp An không chút do dự nói, ngươi cho ta tình báo, ta cũng giúp ngươi giải quyết thai hoàng ẩm, hai ta hòa nhau. Liêu Khỉ răng ngà cọ sát, thật sự là một cái vắt cổ chảy ra nước, sớm biết liền cho tiên sứ lộ ra tình báo đem ngươi xử lý tính toán. Vậy sao ngươi không có đâu? Có phải hay không nỡ ta à? Mẹ, lan đi. liêu khỉ đều nổi da gà. Cho nên nói, tiên sứ hạ giới không riêng gì vì Phật môn dương nghiệt, hoặc là nói, Phật môn dương nghiệt chỉ là một cái nguy trang, bọn hắn khẳng định còn có những cái nhiệm vụ khác, tìm kiếm thất lạc tại hạ giới thiên đạo chí bảo, nói không chừng chính là một cái trong số đó. Diệp An chẳng biết xấu hổ nói, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta, cho ta mượn tay giúp ngươi trừ bỏ âm thầm địch nhân, ngươi hẳn là cho ta tạ lễ mới là. Liêu Khỉ bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi còn cùng ta muốn lên tạ lễ. Ngươi cho ta tình báo, ta giúp ngươi giết người, ngươi cái này tương đương với thuê ta, tiền thuê dù sao cũng phải có a. Còn tiền thuê, ta cho ngươi hai bàn tay muốn hay không? Liêu Khỉ nhìn hắn chằm chằm. Ai, Thế Phong Nhật Hạ, lòng người không cổ a. Diệp An cảm thán một tiếng. Ít tại kia cố làm ra vẻ. Liêu Khỉ nói ra, tiên sứ hoàn toàn chính xác còn ôm những cái nhiệm vụ khác hạ giới, ta tại tuyển cơ thị thời điểm bọn hắn liền tìm tới cửa, chất vấn nơi đó phải chăng có thiên cơ tạo hóa bản tồn tại. Liêu Khỉ cười lạnh một tiếng, rất hiển nhiên, bọn hắn tại tiên giới thời điểm liền đã đạt được một chút tin tức, hạ giới mục đích rất rõ ràng, chỉ tiếc, bọn hắn tới chậm một bước. Tại tiên sứ đến trước đó, Liêu Khỉ đã trở thành tuyển cơ thị thánh nữ, thông qua được tuyển cơ tiên tử khảo nghiệm, lấy được một bộ phận thiên cơ tạo hóa bản, mà lại là thiên cơ tạo hóa bản hoạch tâm nhất một bộ phận. Diệp An nhíu mày, chuyển động chén trà trong tay. Đã có người hạ giới đến tìm kiếm thiên đạo chí bảo, vậy liệu rằng còn có những cái nhiệm vụ khác? Tỷ như nói tìm kiếm linh miệu tiên tử, lưu ly tiên tử loại người này. Tại Diệp An trầm tư thời điểm, Liêu Khỉ thanh âm vang lên, nói đến, tại tuyển cơ thị thời điểm, bên cạnh ngươi nữ tử kia là ai? Sẽ không phải là ngươi thông đồng hồ ly tinh a? Thanh âm của nàng có chút âm dương quái khí, châm chọc khiêu khích. Cái gì hồ ly tinh? Diệp An trừng mắt, ngươi điểm này nhãn lực đều không có. Kia rõ ràng là một cái tiên sứ. Vậy sao? Ta thế nào cảm giác nàng cùng khác tiên sứ không giống nhau lắm? Liêu Khỉ tại thanh sọt sau khi rời đi suy tính qua đối phương, nhưng lại cái gì đều không có suy tính ra, chính mình còn gặp phản vệ phun một bùn máu. Cho nên nàng biết, thanh sọt tuyệt đối không phải cái gì dễ dễ trêu người. Không Ú Hải biết sao? Diệp An hỏi một câu. Tự nhiên biết. Nàng là chưa từng Ú Hải đi ra, chiếm cái kia tiên sứ thân thể. Diệp An mở miệng nói ra. Khó trách ta tính không ra lai lịch của nàng, nghĩ đến cũng là tiên giới một đại nhân vật. Liêu Khỉ trên mặt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó nhìn chằm chằm Diệp An, vẻ mặt biến nghiêm túc, bực này nhân vật ở bên cạnh, ngươi tốt nhất lưu tâm một chút, đừng đến lúc đó bị người ăn xong lau sạch cũng không biết. Diệp An im lặng, ta có ngu như vậy sao? Liêu Khỉ lườm hắn vài lần, khó nói. Diệp An. Liêu Khỉ nói tiếp, ta mặc dù tu vi không tốt, nhưng là nàng hiện tại bây giờ tại hạ giới, tu vi cũng cao không đến đi đâu, nhưng là ta lại như cũ coi không ra chút điểm nền móng, nghĩ đến tối thiểu cũng là huyền tiên thậm chí là kim tiên cấp bậc tồn tại, cái loại này tồn tại số ức vạn tuế nguyệt, tâm cơ lòng dạ không phải ngươi ta có thể so sánh. Ta hiểu được. Diệp An mở miệng nói ra, cùng người kiểu này đồng hành, không khác là bạn hổ mà đi, bất quá nếu là nắm chắc thỏa đáng lời nói, chưa chắc không phải phi thăng tiên giới sau một sự giúp đỡ lớn. Nói cũng đúng. Liêu Khỉ than nhẹ một tiếng, người ta thân có thiên đạo chí bảo, tại tiên giới đã định trước sẽ rất gian nan. Chương 1493, 3 vạn tuổi chương 1493, 3 vạn tuổi Hàn Huyền sau khi, Diệp An đã hỏi tới một cái rất mấu chốt vấn đề. Ta nghe nói tuyển cơ thị là thiên cơ tạo hóa bản chủ nhân nhất mạch kia, ngươi nhưng có biết bọn hắn cụ thể quan hệ? Đây là hắn rất hiếu kỳ một vấn đề. Tuyển cơ thị sớm nhất tiên tổ là thiên cơ tạo hóa bản chủ nhân đại đệ tử, bởi vì trộm lấy thiên cơ tạo hóa bản mà bị gọt đi tiên đạo chính quả, bị giáng chức hạ giới. Liêu Khỉ mở miệng nói ra, mặc dù nàng không có đem hoàn chỉnh thiên cơ tạo hóa bản mang xuống đến, lại mang xuống đến rất mấu chốt một bộ phận. Vậy sao? Diệp An cười cười, ta làm sao nhìn không giống trộm lấy, giống như là cố ý an bài hạ giới. Liêu Khỉ vẻ mặt không thay đổi, ta đây cũng không biết. Thiên cơ tạo hóa bản có thể nhìn rõ thiên cơ, ta không tin chủ nhân của hắn không có dự liệu được đại kiếp đến, khẳng định sớm làm xong bố trí, có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Cái này tuyển cơ thị nói không chừng chính là hắn một nước cờ. Loại kia tồn tại thủ đoạn, há lại ngươi ta có thể biết được. Liêu Khỉ hỏi ngược một câu, ngược lại chính là không nói tin tức tương quan. Diệp An thấy hỏi không ra đến cái gì, cũng không có hỏi nhiều, đứng lên nói, tốt, nên nói đều nói rồi, nói đến thế thôi, chúng ta ngày sau gặp lại à. Liêu Khỉ cũng đứng lên, thuận miệng hỏi một câu, dự định lúc nào thời điểm hợp đạo. Diệp An xoay đầu lại, cười hỏi, ngươi đây, ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm hợp đạo? Ta. Liêu Khỉ vẻ mặt tự nhiên, ta còn kém xa lắm đâu, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à? Độ kiếp cùng người không việc gì như thế, một kiếp đi theo một kiếp. Vậy sao? Diệp An chỉ là cười cười, ta trước không nổi, đi trước khởi nguyên chi địa nhìn kỹ hắn nói. Ta cũng là, chờ khởi nguyên chi địa mở ra về sau lại nói. Vậy chúng ta liền khởi nguyên chi địa gặp lại a. Khởi nguyên chi địa gặp lại. Diệp An rời đi bách bảo lâu, một đường hướng chuyển đạo sơn bay đi. Liêu Khỉ nhìn xem hắn biến mất ở chân trời, trong mắt lóe lên một đạo không hiểu vẻ mặt, không u nàng trở thành tuyển cơ thị thánh nữ, đạt được nơi đó truyền thừa, tự nhiên cũng đã nhận được tuyển cơ tiên tử lưu lại rất nhiều tin tức. Diệp An nâng lên không u hải bị kia. Dưới cái nhìn của nàng tỷ lệ lớn chính là tuyển cơ tiên tử hảo hữu không lo tiên tử. Vị kia không lo tiên tử thật là khó lường tồn tại a, nửa bước tiên tôn là có hy vọng nhất thành tiểu thiên tôn chi vị người, mà không lo tiên tử vị kia đạo lữ. Ông Liêu Khỉ thể nội thiên cơ tạo hóa bàn đỗng nhiên run rẩy một chút, một sợi huyền diệu khí tức khuấy động mà ra. Liêu Khỉ kích linh linh dùng mình một cái, chỉ cảm thấy một cố mạc đại sợ hãi bao phủ trong lòng, thể nội luân hồi hải cũng đều không an phận sao động. Liêu Khỉ lập tức ngừng ý niệm trong lòng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, lúc lấy lại tinh thần phát hiện phía sau lưng của mình đều bị thấm ướt. Quả nhiên muốn không được niệm không được, trong nội tâm nàng sợ không thôi, vội vàng rời đi nơi này quay trở về động phủ mình. Diệp An trở lại truyền đạo phía sau núi, liền đem mấy đạo cực phẩm linh mạch đánh vào lòng đất. Chỉ là trong khoảnh khắc, nơi này liền địa mạch dâng lên, tinh khí mãnh liệt, thiên địa linh cơ như thủy triều phun trào lên, ngay cả phương thiên địa này pháp tắc đều sản sinh biến hóa. Đây là thật là nồng nặc linh khí. Địa mạch khôi phục sao? Đây là như thế nào kinh người linh mạch? Linh mạch còn có thể tiến hóa không thành? Là tông chủ, là tông chủ trở về. Truyền đạo trên núi tu sĩ bị kinh động, có người phát hiện lơ lửng ở giữa không trung Diệp An. Gặp qua tông chủ, gặp qua tông chủ. Truyền đạo sơn bây giờ thế lực cũng không tính là nhỏ, tự nhiên có thể nghe ngóng tới cùng Diệp An tương quan tin tức. Độ kiếp bắt trọng thiên, nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, chả tu la giết ma quân chu yêu đế. Đủ loại sự tích mọi thứ đang kể lấy Diệp An cường đại. Có dạng này một vị cái thế vô địch, quét ngang tứ phương tông chủ tại, truyền đạo trên núi đệ tử cũng cùng có vinh yên. Duy nhất có thể tiếp chính là thiên phú của bọn hắn quá kém, không có cái gì quá đệ tử xuất sắc, thật sự là có chút ném tông chủ mặt. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Diệp An giọng ôn hòa tại truyền đạo trên núi quân quần. Sau 3 ngày, ta tại chủ phong giảng kinh thuyết pháp, chư vị đệ tử có thể đến lắng nghe đạo pháp. Câu nói này truyền ra sau, truyền đạo trên núi sôi trào khắp trốn. Diệp An tu vi hiện tại không cần nhiều lời, là giữa thiên địa đỉnh tiêm tu sĩ, có thể lắng nghe hắn giảng kinh thuyết pháp, là 10 thế đã tu luyện phúc phận. Lưu lại pháp dụ sau, Diệp An rời đi truyền đạo sơn. Hắn theo thanh sọt nơi đó đạt được một chút công pháp, hiện tại muốn đi đưa cho Vạn Ngọc Sương bọn người. Thông qua nơi này truyền tống trận, hắn dây lát liền tới Nhân Hoàng Điện, đem một bộ kinh văn truyền cho mấy người. Chú lưu nửa ngày sau, hắn lại đi Lưu Ly Tiên, cho Diệp Như Âm truyền một bộ kinh văn. Về phần Diệp Như Tiên, nàng có đến từ Lưu Ly Tiên cung đỉnh tiêm truyền thừa, tu luyện chính là cùng Lưu Ly Tiên tử như thế kinh văn, hoàn toàn không cần lo lắng. Tại Lưu Ly Tiên ngừng nửa ngày sau, Diệp An lại về tới truyền đạo sơn. 2 ngày sau, hắn tại truyền đạo sơn chủ phong bên trên giảng kinh thuyết pháp, sơn khe cây rừng ở giữa đều là hắn đạo âm đang vang vọng, dẫn tới đại đạo hợp minh, khắp nơi chấn động, càn khôn chấn động. Có ngộ tính thượng giai đệ tử tại chỗ đột phá, cũng có trực tiếp phá một cái đại cảnh giới. Cho dù là một chút thiên tư ngu dốt đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có chút thu hoạch. Sau 10 ngày, Diệp An mới kết thúc chính mình giảng đạo, nhưng là thanh âm của hắn lại như cũ tại giữa núi rừng lở lở, thật lâu không tiêu tan. Thời gian đúng dung, đảo mắt chính là mấy ngàn năm thời gian. Diệp An nên đón chính mình 3 vạn tuổi đại thọ, cái này khiến hắn nhịn không được lần nữa cảm khái, chính mình già thật rồi. Há không biết hắn cái tuổi này đặt ở luyện hư cảnh giới đều xem như tương đối tuổi trẻ. Tính cực tự động. Không ngồi yên, Diệp An rời đi truyền đạo sơn, bắt đầu du lịch quá huyền ảo phủ thanh thiên. Phương thiên địa này thật rất lớn, tục truyền có chủng tộc hơn vạn, bát ngát không thể tưởng tượng nổi. Diệp An đi rất nhiều nơi, kiến thức rất nhiều chưa từng thấy biết qua chủng tộc. Cho dù là rất nhỏ yếu chủng tộc, đều để hắn mở rộng tầm mắt, cảm thán tạo vật thần kỳ. Bất quá hắn cũng phát hiện một chút, chủng tộc mạnh mẽ cơ bản đều là hình người. Điều này cũng làm cho hắn nhịn không được cảm khái, nhân tộc quả nhiên là vạn vật linh trưởng, từ nhỏ bé trong quật khởi đích thật là có ưu thế của mình. Trong lúc này, hắn bái phỏng qua rất nhiều chủng tộc, cũng bái phỏng qua không ít thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thu hoạch. Không biết rõ cựu thiên chi cảnh cái khác 8 thiên địa là bực nào bộ dáng. Diệp An đối cái khác 8 thiên địa sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Bất quá điểm này cũng chỉ có chờ khởi nguyên chi địa mở ra, cựu thiên chi cảnh giao hội hắn khả năng lãnh hội tới. Diệp An vừa đi chính là hơn 1 vạn năm. Đây là khô khan hơn 1 vạn năm, cũng là thu hoạch hơn 1 vạn năm. Đi vạn dặm đường, mỗi ngày địa chi rộng lớn, nhường hắn tâm thần vui vẻ. Nhưng khi hắn đi vào Di Tiên tộc biên cảnh lúc, lại gặp phải một trận hoàn toàn không nghĩ tới ngoài ý muốn. Lại có 2 vị tiên sứ bỗng nhiên xuất hiện, lăng không xuất kích, đánh Diệp An một cái trở tay không kịp. Diệp An máu vẩy trời cao, vừa đối mặt liền cơ hồ bị vỡ vụn lục thân. Chương 1494, lục hợp huyền giáp trận. Chương 1494, lục hợp huyền giáp trận. Ngày hôm qua đổi mới có bụt, đã sửa chữa, Di Tiên tộc biên cảnh. Diệp An máu tươi trời cao, lục thân vỡ vụn, vừa đối mặt liền thụ trọng thương, cơ hồ bị diệt. Phật môn kim thân trước tiên xuất hiện tại trước người hắn, chắp tay trước ngực, Phật quang nở rộ, kim mang vạn đạo, thiền định, thiên hiến, thời gian đình chỉ đồng thời thi triển, nhường 2 vị tiên sứ thân hình tạm thời bị định trụ. Diệp An thì thừa cơ thi triển Niết Bàn thần thông, để cho mình trước tiên khôi phục lại. Cũng chính là cái này một hơi thời gian, 2 vị tiên sứ đã tránh thoát, 2 kiện tiên khí đồng thời đánh ra, mang theo ngập thiên thần uy hướng Diệp An đánh tới. Phật môn kim thân run tay tế ra một cái hồ lô, miệng hồ lô phun ra nuốt vào là màu lam tiên mang, sau đó hóa thành từng đạo sắc bén đao mang chém ra ngoài. Oanh! Hư không vỡ vụn, mấy thân ảnh cùng nhau mà tới, khí tức kinh khủng khuấy động, như núi hô hải khiếu giống như đang dâng trào. 6 vị hợp đạo, bọn hắn mang theo uy thế ngập trời, cộng đồng hướng Diệp An giết tới đây. Đây là tuyệt sát chi cục. 2 vị tiên sứ chưa từng trở lại tiên giới, mà là một mực tiềm phục tại hạ giới, chờ đợi dòng dã hơn 1 vạn năm thời gian. Bọn hắn đang chờ một cái cơ hội, một cái Diệp An buông lỏng, không có chút nào cảnh giác cơ hội. Diệp An tại quá huyền ảo phù thanh thiên du lịch hơn 10.000 năm qua, Di Tiên tộc một mực tại âm thầm chú ý đến hành tung của hắn, chỉ có điều không dám quá nhiều thăm dò, chỉ là như gặp thoáng qua khách qua đường, thường cách một đoạn tuế nguyệt mới xác nhận một lần, sợ gây nên Diệp An cảnh giác. Bọn hắn theo hơn 1 vạn năm, cũng chờ hơn 1 vạn năm, rốt cục đợi đến Diệp An đi vào Di Tiên tộc biên cảnh, lúc này mới có cái này lôi đỉnh một kích. 2 vị tiên sứ, 6 tôn hợp đạo, này làm sao nhìn đều là vô giải cục. Một vị tiên sứ tay lấy ra phù lục, trong miệng nói lẩm bẩm, phù lục lập tức buộc phát quang mang, sau đó hóa thành từng đạo kim sắc dây thừng từ đó bay ra, như dao mãng đồng dạng, hướng phía Phật môn kim thân quấn quanh mà đi. Kim thân đỉnh đầu hồ lô phát sáng, phun ra từng đạo màu lam đao mang, mong muốn chặt đứt những này dây thừng. Nhưng là mỗi chặt đứt một đoạn, liền sẽ có càng dài dây thừng kéo dài tới đến, căn bản vô dụng. Một vị khác tiên sứ cũng vào lúc này tế ra một tấm bùa chú, đánh vào trong hư không. Định. Một chữ rơi xuống, Phật Môn Kim Thân thân ảnh bị ổn định ở nguyên địa. Đây là định thân phủ. Phật Môn Kim Thân bị định trụ, kim sắc dây thừng liền quấn quanh mà đến, đem hắn trói buộc. Cái này dây thừng chẳng những có thể khóa người nhục thần, thậm chí ngay cả thể nội nguyên thần đều bị khóa lại. Phật Môn Kim Thân bị khóa lại, trong lúc nhất thời thành đợi làm thịt thịt cá. Hai vị tiên sứ thôi động tiên khí, đồng thời chấn sát xuống dưới. Cách đó không xa Diệp An tâm niệm vừa động, thao túng chiếc kia hồ lô nhanh chóng biến lớn, trực tiếp đem Phật Môn Kim Thân nuốt vào. Phật Môn Kim Thân có thể khống chế thần binh, hắn cái này bản thể tự nhiên cũng có thể. Vành, vành. Hai kiện tiên khí nện ở to lớn hồ lô bên trên, bắn ra ánh sáng chói mắt, sức mạnh mang tính hủy diệt đang cuộn trào mãnh liệt. Trong hồ lô, màu lam đao mang tứ ngược, gào thét qua lại, chẳng tại Phật Môn Kim Thân trên người dây thừng bên trên, chém hàng trăm hàng ngàn đao về sau, kim sắc dây thừng rốt cục bị chém đứt, Phật Môn Kim Thân cũng khôi phục hành động. Hắn thân ảnh lóe lên liền từ hồ lô biến mất, lần nữa đi tới ngoại giới. Một bên khác, Diệp An cùng 6 vị hợp đạo cũng đã giao thủ. Hắn chỉ làm cho một tôn hóa thân dung nhập thể nội, nhưng là khí tức đã tăng vọt, không thể so với 6 vị hợp đạo kỳ kém, thể nội pháp lực mãnh liệt, khó mà bình tĩnh, nhường sắc mặt hắn đều có chút thường hồng. Hắn dùng bí pháp, một vị hợp đạo khẽ quát một tiếng, có thể tăng lên cường đại như thế khí thế, cùng hợp đạo sánh vai, tuyệt đối là khó lường bí pháp, nhưng tương tự cũng sẽ nhận mãnh liệt phản vệ. Diệp An con ngươi lạnh lẽo, ánh mắt như lao, trong mi tâm thần thức cô đọng, hóa thành vô số đao mang bay ra ngoài. Như thế công kích nhường mấy vị hợp đạo sắc mặt cũng hơi thay đổi. Người này thần thức mạnh, thế mà so với bọn hắn còn muốn càng hơn một chút. Có thật hay không danh phó kỳ thực, Diệp An có thể giành chấn thiên hạ, quả nhiên là có dạng này bổ liếng. Mấy người vận khởi thần thức, đem Diệp An lá liêu thiên đao toàn bộ cản lại. Oanh! Thiên điệu bỗng nhiên rung động, thiên cung tựa như sụp đổ, một cỗ kinh khủng vô biên trọng lực giáng lâm, như là thập vạn đại sơn ép xuống, nhường 6 vị hợp đạo thân thể đều là chầm xuống. Thiên hoàng chính khí châu, xem như trăm binh trên bảng thần binh, uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Nhất là đạt được mấy sợi côn ngô sơn bản nguyên về sau, uy lực của nó liền càng thêm đáng sợ, trầm lưng nặng nề, hùng hồn mạnh mẽ. Ngay sau đó, liền có một đạo long ngâm giống như tiếng kiếm reo nổ vang, sáng như tuyết kiếm mang tại bọn hắn đôi mắt bên trong nở rộ, giống như là hoa tuyết, quang huy rực rỡ bốn phía ra. Kia sắc bén kiếm ý, để bọn hắn nguyên thần đều tại nhói nhói, thật giống như bị lăng trì đồng dạng. Chen, cũng chính là vào lúc này, một đạo khác lạnh thấu xương tiếng kiếm reo vang lên, sừng sững kiếm quang nở rộ, giữa thiên địa đều là kiếm khí, đem phương thiên địa này tách rời phá thành mảnh nhỏ. Một thanh tiên kiếm theo một vị hợp đạo thể nội dâng lên, phát ra xé rách trường không tiếng kiếm reo, có một tiếng cùng quá hạp kiếm đụng vào nhau. Đây là Di tiên tộc bên trong thần binh, đứng hàng trăm binh bảng hàng đầu, là Di tiên tộc bên trong xếp hạng thứ 2 thần binh. Diệp An chỉ là hơi hơi một cảm ứng, liền biết đây là một thanh tuyệt thế tiên kiếm, đã dựng dục ra kiếm hồn. Chỉ có điều cùng hắn quá hạp kiếm so sánh vẫn là kém một chút, dù sao kiếm của hắn đã có ngày mai thần chi. Kết trận, một vị hợp đạo hét lớn một tiếng, sau đó 6 người liền lui đến 6 cái phương vị, trên tay kết ấn, nguyên một đám phủ văn thần bí theo đầu ngón tay tung người ra, là ấn trong hư không. Đây là lục hợp huyền giáp trận, lấy 6 vị hợp đạo chi lực bày trận, phát huy ra uy lực có thể nghĩ. 6 người hợp lực tế ra tiên kiếm, nhường tiên kiếm phát ra không thể nhìn thẳng kiếm mang, so mặt trời còn muốn thịnh cháy mạnh. Diệp An cảm thấy thật sâu uy hiếp, biết không thể lại lưu thủ. Trong đan điền một cái khắc hóa thân dung nhập thể nội, nhường khí tức của hắn lần nữa tăng vọt, ngay cả nhục thân cũng nở ra một vòng, sắc mặt đỏ lên, một bộ thiêu đốt khí huyết bộ dáng. 6 vị hợp đạo bị khí thế của hắn giật mình. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Thế mà có thể khiến cho một cái độ kiếp kỳ khí thế tăng vọt tới tình trạng như thế, so hợp đạo kỳ còn mạnh hơn một chút, quả thực không thể tưởng tượng. Ầm ầm, từng đạo kim sắc lôi quang đống nhiên rơi xuống, chí dương chí cương lực lượng nổ tung, kim sắc quang huy chiếu rọi thiên địa. Thiên cương kim lôi. 6 vị hợp đạo giật nảy mình, hắn muốn độ kiếp. Đây là lần thứ cựu thiên kiếp, cũng là hợp đạo chi kiếp. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp An thế mà lại dẫn tới cường đại như thế lôi kiếp, hơn nữa rõ ràng là dự định mượn dùng lôi kiếp chi lực đến phá vỡ bọn hắn đại trận. Xa xa hai vị tiên sứ hướng bên này nhìn thoáng qua, mí mắt đều là nhảy một cái. Trước mặt bọn hắn Phật Môn Kim Thân giống như là đánh không chết như thế, mỗi khi bọn hắn đem nhục thân đánh nổ, liền sẽ có kim sắc hào quang hiện hiện, nhường kim thân lần nữa khôi phục lại. Cái kia kim sắc hào quang khí tức không hiểu, để bọn hắn đều cảm giác sợ hãi, rõ ràng là kim tiên khí tức. Hai người đã lựa chọn ẩn nút xuống tới, vậy dĩ nhiên là quyết tâm, cho nên bất luận Diệp An có dạng gì át chủ bài, bọn hắn đều muốn đem nó đánh giết. Chương 1495, trăm binh bảng thứ 15, dài hề kiếm chương 1495, trăm binh bảng thứ 15, dài hề kiếm thiên cương kim lôi rơi xuống, 6 vị hợp đạo không dám nhiễm, nhao nhao lui về phía sau, lục hợp huyền giáp trận cũng tự sụp đổ. Mà Diệp An thì trần trụi bại lộ tại kim sắc lôi đỉnh phía dưới, bị kim sắc lôi quang bao phủ, không thể để cho hắn đột phá hợp đạo. 6 vị Di tiên tộc hợp đạo đều rất là kiêng kỵ. Diệp An bây giờ khí tức đã mạnh hơn bọn họ bên trên một tuyến, nếu là lại đột phá hợp đạo lời nói, kia đến mạnh đến cái tình trạng gì? Bọn hắn cảm giác không thể tưởng tượng, Diệp An đến cùng là thế nào tu hành, làm sao lại tu ra mạnh mẽ như vậy pháp lực? Bọn hắn đều là hợp đạo, cũng đều là tiên tri tiêu tử, là trên đời này tư chất kiệt xuất nhất người, nhưng là bây giờ lại so Diệp An còn kém một chút, cái này Diệp An đến cùng có nhiều yêu nghiệt. 6 người ở phía xa tế lên tiên kiếm, hướng phía Diệp An chém qua. Hợp 6 người chi lực đánh ra một kích này, uy lực của nó mạnh có thể nghĩ. Mà Diệp An thể nội pháp lực cũng là cuồng bạo vô cùng, so hợp đạo kỳ càng tăng lên, lúc này đem nó toàn bộ tràn vào quá hạp trong kiếm, nhường Quá Hạp kiếm phát ra long ngâm gầm thét giống như thanh âm, một đạo dài đến vạn trượng kiếm mang ở trong thiên địa hiện hiện, một kiếm rơi xuống, đem thiên địa đều một phân thành hai. Ầm ầm. Hai đạo kiếm mang va chạm, ở trong thiên địa phát ra âm thanh khủng bố, tựa như ngàn vạn lôi đình nổ vang, lại tựa như thiên hà chạy ngược, sơn nhạc sụp đổ, càn khôn hủy diệt. Huy Hoàng kiếm quang hướng bốn phương tám hướng nổ tung, quét sạch tứ phương, chôn vùi tất cả. Diệp An nhục thân bị kiếm mang xuyên thủng, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thế thảm. Di tiên tộc trưởng Hề kiếm tại trăm binh trên bảng xếp hạng thứ 15, là một vị tiên sứ theo tiên giới mang xuống tới tiên thiên linh bảo, nhận qua tiên khí tầm bổ, uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá Diệp An trong tay Quá Hạp kiếm cũng là mới kiếm thôi, là Côn Ngô Sơn bên trên dựng dục ra tới, lại thêm nguyên bản kiếm hồn, Quá Hạp kiếm uy lực cũng là không kém. Sáu vị hợp đạo trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết máu, thân ảnh chất vật, tay áo bị kiếm khí cắt đứt, sợi tóc cũng biến thành lộn xộn lên. Lại thế, sáu vị lần nữa hợp lực tế lên dài Hề kiếm, một đạo vạn trượng kiếm mang lần nữa cắt thương cùng, tràn ngập ra kiếm ý thậm chí đem vực ngoại mấy ngôi sao đấu đều xoắn nát. Đối mặt cái này kinh người một kiếm, Diệp An trong mắt lóe lên một đạo không hiểu qua mang. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là cũng chỉ có thể như thế. Ầm ầm. Dài Hề kiếm mang theo thế lôi đỉnh vạn quân chém dụng xuống tới, có khai sơn liệt hải chi uy, đem lại địa đều bổ ra một đạo dọa người vực sâu, vắt ngang tại Di tiên tộc trên biên cảnh. Diệp An thôi động Quá Hạp kiếm nên đón tiếp lấy, trong tay lại lặng yên nhiều một kiểu khác đồ vật. Tại kịch liệt tiếng va chạm bên trong, một cái khác thanh âm yếu ớt theo sát băng lên. Sau đó, Di tiên tộc sáu vị hợp đạo sắc mặt liền thay đổi. Thế nào? Khả năng xảy ra chuyện gì? Dài Hề kiếm gây mất. Tại sáu người khó có thể tin trong ánh mắt, trong tộc xếp hạng thứ 2 thần bình cứ như vậy đứt gãy ra, một phân thành hai. Nhìn đứt gãy bóng loáng bông vức, giống như là bị cái gì càng thêm sắc bén đồ vật mở ra. Cái này khiến sáu người cảm giác khó có thể tin, Dài Hề kiếm đã là thiên hạ hiếm thấy thần bình, cho dù là trăm binh bảng đệ nhất thần binh cũng chưa chắc có thể chặt đứt, nhưng là bây giờ lại không biết rõ bị thứ gì chặt đứt. Ngươi làm cái gì? Một vị hợp đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Diệp An thản nhiên nói, muốn biết sao? Chính mình sang đây xem. Sáu vị hợp đạo tự nhiên là không dám tới gần, đại đội trưởng Hề kiếm đều có thể chặt đứt, nếu là rơi vào trên người bọn họ, có thể tùy tiện đem bọn hắn một phân thành hai. Lại để người tới, để bọn hắn đem bảo giám mang tới. Một vị hợp đạo gần giọng mở miệng. Cái này khiến còn lại 5 người tất cả giật mình. Muốn mời ra bảo giám sao? Bảo giám đã rất nhiều năm không động. Dài Hề kiếm đã bị chém đứt, nếu là liền bảo giám cũng bị phá vỡ, bọn hắn trong miệng bảo giám là Di tiên tộc mạnh nhất thần binh, đồng thời cũng là trăm binh trên bảng xếp hạng thứ 5 thần binh. Cái loại này bảo giám cũng không phải là một cái nào đó tông môn hoặc là đạo thống tất cả, mà là rất nhiều thế lực liên hợp cung phụng. Dù sao cái này bảo giám là tiên giới ban thưởng bảo vật, phía trên tuyên khắc lấy Di tiên tộc mạnh nhất mấy cái đạo thống danh tự, trấn áp bọn hắn khí vận, để bọn hắn từ đầu đến cuối vững như Thái Sơn, chưa từng suy sụp. Mấy người bóp nát ngọc phù, đem tin tức truyền đến Di tiên tộc, chắc hẳn sau đó không lâu liền sẽ có hợp đạo kỳ giáng lâm. Chọn vẹn 6 vị hợp đạo vây giết Diệp An, nhưng là hiện tại thế mà còn muốn kêu gọi ngoại viện, cái này khiến 6 người cảm giác hoang đường vô cùng. Huống chi vây giết vẫn là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ. 6 người không nói thêm gì nữa, lần nữa thôi động đứt gây dài Hề kiếm, đồng thời còn có cái khác thần binh bay lên, cũng có pháp thuật cùng thần thông tại bộ phát, phô thiên cái địa hướng Diệp An đánh tới. Không thể lại tiếp tục, nếu không thật muốn hợp đạo. Diệp An thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quá Hạp kiếm, Thiên binh thần nổi đồng, Thiên hoàng chính khí châu, Thiếu Dương bảo kính. Mấy món thần binh bị hắn cùng một chỗ thôi động, bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng, các loại quang mang lập lòe, hướng phía bốn phương tám hướng đánh qua. Cái này mấy món thần binh không có một cái là kém, đều là trăm binh trên bảng thần binh, uy năng vô lượng, đem đầy thiên thần thông phép thuật đều đụng nát. Đánh ra một kích này sau, Diệp An đem hai cái hóa thân tháo rời ra, lần nữa trở về tới trong đan điền. Mà sáu vị hợp đạo nhìn thấy khí thế của hắn đột nhiên đại giảm, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn cấm thuật đến thời gian, quả nhiên chỉ là nhất thời. Sáu người vẻ mặt phấn chấn, đỉnh đầu lôi quang cũng vào lúc này tiêu tán, cho nên bọn họ lăng không mà lên, giết tới Diệp An phụ cận. Diệp An vẻ mặt tái nhợt, giả bộ như một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng, nỗ lực tế lên Thiên Hoàng Chính Khí Châu ngăn khuất trước người. Nhưng là dạng này phòng ngự tại sáu vị hợp đạo kỳ trước mặt tự nhiên không chịu nổi một kích, thùng rông kêu to. Có một tiếng, Thiên Hoàng Chính Khí Châu bị phá tan, đứt gãy dài Hề kiếm kiếm mang phương thực, trực tiếp hướng phía Diệp An ngực đánh tới. Còn có cái khác thần binh cùng pháp thuật đánh tới, đồng thời đánh vào Diệp An trên thân. Diệp An trong con ngươi lại tại lúc này hiện lên một đạo tia sáng lạnh lẽo, trong hư không giống như là đánh hai tia chớp lạnh lẽo. Sáu vị hợp đạo kỳ trong lòng máy động, nói thầm một tiếng không tốt, nhưng là đã muộn. Một vệ tuyết trắng quang mang trên không trung sẽ qua, Diệp An tay cầm một cây bóng ánh lông vũ, đem trước người mình tất cả một phân thành hai. Xuy, xuy, từng đạo huyết quang nở rộ, xông lên sáu vị hợp đạo đội vàng không kịp chuẩn bị, có người cơ hồ bị chém ngang lưng. Mà Diệp An chính mình cũng không dễ chịu, chính diện tiếp mấy món thần binh còn có pháp thuật công kích, nhục thân nổ tung, hơn nửa người đều biến thành huyết vụ. Vâng, huyết sát hỏa diễm tiêu đốt, quét sạch hắn thân thể, nhường hắn rất nhanh khôi phục lại. Hai cái hóa thân lần nữa dung nhập thể nội, nhường pháp lực của hắn lại lần nữa tăng gọn, mấy món thần binh như đại nhật dâng lên, hướng phía trước đánh qua. Chiến đấu giữa bọn họ kéo dài hứa cửu, song phương đều có thắng bại. Nhưng là sáu vị hợp đạo lại cảm thấy không ổn, bởi vì bọn hắn chậm chạp không có chờ tới cái khác hợp đạo kỳ xuất hiện. Diệp An giống như là minh bạch cái gì, trong lòng có so đo. Đã không có cái khác hợp đạo xuất hiện, vậy ta cũng không sợ bị những người khác nhìn thấy. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo lanh mang, Tâm niệm vừa động, một ngụm chiếc đỉnh lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa màu xanh thần sơn, chật ních cả mảnh trời khung. Chương 1496, thúc đẩy hợp đạo chương 1496, thúc đẩy hợp đạo thiên đạo chí bảo. Hai vị tiên sứ cùng sáu vị hợp đạo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, kia mênh mông vô cương thiên uy tựa như thiên đạo giáng lâm, từng đạo màu xanh thác nước rủ xuống, mênh mông vô biên, tựa như hỗn độn đồng dạng, bao phủ thập phương đại địa. Ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, tám người trong mắt đồng thời nổi lên vẻ tham lam. Đây chính là thiên đạo chí bảo a, tại tiên giới đều là tuyệt đối chí bảo, là vô số tiên nhân tha thiết ước mơ thần vật. Nếu không phải tiên giới xảy ra đại kiếp, thiên đạo chí bảo bị đánh nát thất lạc tứ phương, tại hạ giới lại thế nào khả năng nhìn thấy cái loại này thần vật. Mỗi lần tiên sứ hạ giới, ngoại trừ gánh vác tiêu diệt Phật môn nhiệm vụ, còn có âm thầm tìm kiếm thiên đạo chí bảo nhiệm vụ. Bây giờ tại nơi này nhìn thấy một cái thiên đạo chí bảo, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ? Hơn 10.000 năm qua không uổng công chờ đợi. Hai vị tiên sứ trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn. Một vị tiên sứ quát lạnh một tiếng, toàn lực ra tay, đoạt được chí bảo, chúng ta có thể bảo vệ các ngươi tại tiên giới không lo. Hắn lời này là đối sáu vị hợp đạo kỳ tồn tại nói. Sáu vị hợp đạo kỳ nghe được thanh âm của hắn, lập tức dùng mình một cái, thanh tỉnh lại. Đúng vậy à, mặc dù thiên đạo chí bảo mê người, nhưng tuyệt không phải bọn hắn như thế cảnh giới có thể đụng vào. Bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là trợ giúp tiên sứ đạt được món chí bảo này, tốt vớt một chút công lao, ngày sau phi thăng tiên giới cũng có thể khá hơn một chút. Liên tại bọn hắn có hành động lúc, lại nghe được dường như sấm sét âm ở bên tai nổ vang, định. Diệp An ba cái hóa thân dung hợp, pháp lực như biển, đỉnh đầu bên trong sông ra một đạo trường hồng, nối liền trời đất, khí tức cường thịnh không thể tưởng tượng nổi. Phật môn kim thân cũng tại đạo thủ, cùng hắn cùng một chỗ thi triển thần thông. Thiên định, thiên hiến, thời gian đình chỉ đồng thời thi triển. Hai vị tiên sư tính cả sáu vị hợp đạo đều bị ngắn ngủi định trụ một cái chớp mắt. Chiếc đỉnh lớn màu xanh móc ngược mà xuống, đen nhánh miệng đỉnh đem tất cả mọi người nuốt vào. Một cái chớp mắt về sau, hai vị tiên sư cùng sáu vị hợp đạo đều tránh thoát, nhưng nhìn đến lại là mênh mông thanh quang, mông lung rộng lớn, như hỗn độn đồng dạng tại phun trào. Hai vị tiên sứ cảm thấy vô biên tiên uy, pháp tắc như biển, nhưng là bọn hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì bọn họ tu vi khôi phục, đi tới nhất phẩm chân tiên cảnh giới. Dám để cho chúng ta nhập đỉnh, ngươi nhất định phải chết. Hai người pháp lực cường thịnh, quanh thân tiên quang nở rộ, rũa ra đại thủ liền hướng Diệp An bắt tới. Diệp An nhìn xem hai cái che khuất bầu trời đại thủ, trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh. Tại phía sau hắn, mênh mông thanh quang bên trong, một vệt kim quang chợt hiện, sau đó liền có một bàn tay lớn vàng nóng hiện hiện, mỗi một cây ngón tay đều rất giống một cây hoàng kim trụ trời, hướng phía hai vị tiên sứ bắt tới. Cảm nhận được kia cố đáng sợ khí tức, hai vị tiên sứ sắc mặt đại biến, huyền tiên. Loại kia uy áp, tuyệt đối là huyền tiên không nghi ngờ gì. Hạ giới tại sao có thể có cái loại này tồn tại? Bàn tay to của bọn hắn trong nháy mắt nổ tung, biến thành huyết vụ. Bàn tay lớn màu vàng nóng mang theo không thể ngăn cản chi thế nghiền ép đi qua, một thanh liền đem hai người nắm tiến vào trong tay, tựa như là nắm lấy hai cái con gà con như thế. Một vị tiên sứ mang trên mặt vẻ hoảng sợ, ngươi đến cùng là người phương nào? A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên, Di Nhạc đại sư thân ảnh hiện hiện, toàn thân kim quang vạn đạo, tường hòa quang huy phổ chiếu tứ phương, bần tăng Tu Di Sơn lớn kim cương tự Di Nhạc. Tu Di Sơn, lớn kim cương tự. Đã đến hạ giới đến quét dọn Phật môn dương nghiệt, bọn hắn đối Phật môn tự nhiên là có hiểu biết. Tu Di Sơn chính là Phật môn lừng lẫy nổi danh thánh địa, là Phật môn tổ địa phía trên Phật tháp như rừng, chùa miếu vô số, hương hỏa cách một tinh vực đều có thể ngửi được, thời kỳ cường thịnh tín đồ vô số, giáo nghĩa truyền khắp tứ phương. Phật môn cường thịnh nhất thường có 6 vị thế tôn, có 4 vị đều là xuất từ Tu Di Sơn, có thể thấy được nó mạnh mẽ. Mà lớn kim cương tự thì là Tu Di Sơn bên trên cực kỳ nổi danh một tòa chùa miếu, lấy kim cương bất diệt thân vang danh thiên hạ, là tiên giới mạnh nhất luyện thể truyền thừa một trong. Nhưng là theo Phật môn hủy diệt, Tu Di Sơn sụp đổ, lớn kim cương tự cũng phai mở tại bụi bặm bên trong, nơi này lại có lớn kim cương tự đệ tử, vẫn là một tôn Bồ Tát. Tiên bối, hai vị này liền giao cho ngươi. Diệp An cười đối Di Nhạc đại sư chắp tay. Di Nhạc một cái tay nắm lấy hai vị tiên sứ, một cái tay khác dọc tại trước ngực, tiểu hữu có lòng. Diệp An mỗi lần đưa tiên sứ tiến đến, mặc dù là mượn hắn tay giải quyết đại địch, nhưng là Di Nhạc thông qua những người này ký ức, đối với Phật môn hủy diệt cũng có rất nhiều hiểu, cho nên một mực trong lòng còn có cảm kích. Về phần còn lại 6 vị hợp đạo, lúc này đã là kinh hồn bạc vía, sắc mặt trắng bệnh, sắp nứt cả tim gan. Hai vị kia tiên giới đại nhân, hiện tại như là gà con bị người bóp trong lòng bàn tay, bọn hắn 6 người lại có thể nhấc lên cái gì bằng nước? Chỉ sợ một đầu ngón tay liền sẽ bị người ta nghiền chết. Bọn hắn chưa bao giờ giống như bây giờ hối hận qua, vốn cho là ẩn nấp nhiều năm, có thể đánh Diệp An một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, đem hắn nắm, nào nghĩ tới trên người hắn chẳng những có thiên đạo chí bảo, tại chí bảo bên trong còn ẩn nấp lấy dạng này một tôn Phật đà. Diệp An nhìn xem 6 người kia, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cứ như vậy rất có chút đáng tiếc, nếu là có thể làm việc cho ta lời nói nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Di Nhạc đại sư, mở miệng hỏi, không biết tiền bối phải chăng có khống chế tâm thần phương pháp. Di Nhạc đại sư nhìn về phía hắn, ngươi làm ớn. Diệp An vừa cười vừa nói, 6 người này ám toán tại ta, mặc dù chưa từng lấy tính mạng của ta, cũng đã cùng ta kết nhân quả, ta cũng không giết bọn hắn, chỉ cần cung cấp ta thúc đẩy một đoạn thời gian liền có thể. Di Nhạc đại sư nhìn một chút hắn, nói, thiện hay. Sau đó hắn niệm vài câu tối nghĩa Phật ngữ, ngay sau đó một chỉ điểm ra, mấy đạo kim quang liền riêng phần mình bay về phía 6 vị hợp đạo. 6 vị hợp đạo mặc dù mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, lại là tránh cũng không dám tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim quang bay vào trong cơ thể mình. Đánh ra kim quang sau, Di Nhạc sau đó nhẹ nhàng trong nháy mắt, một vệt kim quang bay về phía Diệp An, ta đã ở bọn hắn nguyên thần bên trong đánh xuống là ấn, đây là chú ngữ, khả khống bọn hắn sinh tử. Diệp An trong đầu hiện hiện một câu chú ngữ, âm tối nghĩa. Hắn yên lặng niệm vài tiếng sau, trên mặt lộ ra nét mừng, quả nhiên phát hiện mình có thể trưởng không cái này 6 vị hợp đạo sinh tử. 6 vị hợp đạo đều là sắc mặt tái nhợt, mặt lộ vẻ sầu khổ. Giết người không thành, tính mạng của mình ngược lại rơi xuống Diệp An trong tay, bọn hắn sau này thời gian khẳng định không dễ chịu lắm. Diệp An nhìn về phía 6 người, trên mặt tươi cười, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, chỉ cần các ngươi không có dị tâm, ta chỉ thúc đẩy các ngươi 10 vạn năm, 10 vạn năm sau, người ta ở giữa nhân quả chấm dứt, thả các ngươi rời đi. 10 vạn năm cũng không phải quá lâu, trong bọn họ có người tự phong thậm chí vượt qua 100 vạn năm. Mấy vị về sau liền ở lại đây à, nơi này có thiên đạo phát tắc, ngăn cách ngoại giới, sẽ không để cho các ngươi hợp đạo tốc độ tăng tốc, so như tự phong. 6 vị hợp đạo ngoại trừ khuất phục còn có thể nói cái gì? Chúng ta gặp qua chủ nhân. Trong đó một vị hợp đạo không người quỳ gối, mặt khác 5 người cũng đi theo không người bài kiến. Diệp An khoát tay áo, không cần gọi ta là chủ nhân, gọi ta tông chủ là được. Gặp qua tông chủ. Chương 1497, nhân quả chi đạo chương 1497, nhân quả chi đạo theo trường sinh đỉnh đi ra, Diệp An tâm tình thật tốt. Mặc dù chuyến này hung hiểm, nhưng là giải quyết 2 vị tiên sứ, còn phải 6 cái cường đại trợ lực, ngày sau 10 vạn năm hắn đều có thể tại quá huyền ảo phù thành thiên sông pha. Nghĩ đến 2 vị kia tiên sứ bỗng nhiên giết ra, hắn vẫn là không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mà ta thể phách cường đại, nguyên thần cũng không yếu, nếu không vừa đối mặt chỉ sợ liền bị bọn hắn giải quyết. Mấu chốt nhất là hắn có tạo hóa chi lực, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, tình thế chắc chắn phải chết đều có thể diễn biến ra một tia sinh cơ đến. Thu thập xong tâm tình sau, Diệp An rời khỏi nơi này, tiến vào Di Tiên tộc cảnh nội. Mà Di Tiên tộc bên trong cũng không bình tĩnh. Lúc trước kia 6 vị hợp đạo thấy bắt không được Diệp An, liền hướng Di Tiên tộc bên trong đưa tin, muốn mời càng nhiều hợp đạo kỳ tới, nhưng lại chẳng biết tại sao, cũng không có cái mới hợp đạo kỳ đến đây về thủ. Diệp An hành tại Di Tiên tộc bên trong, rất mau tới Tuyển Cơ thị khu vực. Ở chỗ này nghe ngóng một vòng sau, mới biết được Tuyển Cơ thị biết được phát sinh tất cả, kia 6 vị hợp đạo đưa tin cũng bị bọn hắn cho chặt đứt, không thể chuyển cho cái khác hợp đạo kỳ. Phần ân tình này Diệp An tự nhiên không có khả năng quên, cho nên liền tại Tuyển Cơ thị dừng lại. Mà kia 6 vị hợp đạo thật lâu chưa về, cũng tại Di Tiên tộc mấy cái đạo thống bên trong đưa tới khủng hoảng. Kia dù sao cũng là 6 vị hợp đạo à, nếu là duy nhất một lần tất cả đều tổn thất, đối với Di Tiên tộc mà nói cũng là đả kích cực lớn. Có hợp đạo kỳ theo tự phong bên trong tỉnh lại, tự mình truy tra xuống dưới, nhưng là ngoại trừ tại Di Tiên tộc biên cảnh thấy được toàn cảnh là bờ bộn, trừ cái đó ra liền cái gì cũng nhìn không thấy. 2 vị tiên sứ, tính cả 6 vị hợp đạo đồng thời biến mất, không biết rõ đi nơi nào. Sau đó có hợp đạo bái phòng Tuyển Cơ thị, mong muốn suy tính mấy người kia tung tích, nhưng là Tuyển Cơ thị lại là đóng cửa từ chối tiếp khách, một mực không thấy. Diệp An tại Tuyển Cơ thị bên trong chờ đợi thời gian không ngắn, lưu lại hải lượng đan dược, nhiều Tuyển Cơ thị rất nhiều người đều vô cùng cảm kích. Trừ cái đó ra, hắn còn cùng nơi này tu sĩ cùng ngồi đàm đạo, đối với thiên cơ có càng sâu hiểu rõ. Diệp An rời đi Tuyển Cơ thị lúc, có một vị hợp đạo kỳ huyền sách cùng mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ đi ra đưa tiễn. Thằng đến nhìn xem Diệp An biến mất ở chân trời, huyền sách mới cảm thán một tiếng, người này tuyệt không phải vật trong ao. Lao tổ phải trang âm thầm tính qua mệnh số của hắn. Một vị độ kiếp kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Huyền sách lắc đầu, tính không được, ta chỉ là vừa mới bấm ngón tay, liền hãi hùng kiếp vía, nguyên thần rung động, nếu là lại ngón tay khẽ động, chỉ sợ ta đã thân tử đạo tiêu. Sau lưng mấy vị độ kiếp kỳ giật nảy mình, nghiêm trọng như vậy, người này đến cùng là cái gì mệnh số, cư nhiên như thế người tiên. Nghe nói hắn là hạ giới phi thăng tu sĩ, tu hành đến nay giống như cũng không đến 5 vạn năm. Hắn nhiều năm trước cũng đã là độ kiếp bắt trọng thiên tu vi, nhưng lại một mực không có đột phá. Hắn nếu là nguyện ý lời nói, ta cảm thấy tùy thời có thể đột phá hợp đạo. Đoán chừng là đang chờ khởi nguyên chi địa mở ra a. Huyền sách nói một tiếng, sau đó liền quay người về tới Tuyển Cơ thị. Rời đi Tuyển Cơ thị sau, Diệp An tiếp tục chính mình du lịch. Tuế nguyệt ung dung, thiên địa tuyên cổ. Tới hắn cảnh giới này, mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, không cách nào thay đổi gì. Pháp lực của hắn càng phát ra tinh thâm, con người cũng càng phát ra thanh tịnh sáng tỏ. Hắn đi qua rất nhiều nơi, có động thiên phúc địa, cũng có đường cùng tấm địa, từng trải qua thế gian mỹ hảo, cũng từng trải qua thế gian đáng sợ nhất địa ngục. Trong lúc này, nhân tộc lại ra đời một vị hợp đạo. Cái này khiến rất nhiều chủng tộc đều cảm khái không thôi, nhân tộc thật khí vận đã tới, tới quật khởi thời điểm. Diệp An sau đó hỏi thăm một chút, tôn này hợp đạo là Thái Ức xem một cái đạo sĩ. Hắn cùng Thái Ức quan chi quan hệ giữa coi như không tệ, chỉ có điều khoảng cách thực sự xa xôi, lại thêm hắn biết được tin tức đã muộn, đưa lên hạ lễ đã tới không kịp, chỉ có thể trở về sau đưa nữa. Một ngày này, hắn lại tới một chỗ có ý tứ địa phương, cũng là một chỗ cấm địa. Bất quá hắn lại bình thản ung dung, đi thẳng vào. Ngay tại hắn ở trong cấm địa bế quan những năm này, cổ thần tộc Vạn Thần Chi Hương lại mở ra một lần. Cổ thần tộc thần nữ tiến vào bên trong, lại lấy được một vị viễn cổ thần minh truyền thừa. Cái này khiến cổ thần tộc nội bộ lần nữa nhấc lên chấn động mạnh, nhưng rất nhiều bộ lạc tông cửa kinh hãi không thôi. Dù sao Vạn Thần Chi Hương mở ra nhiều lần như vậy, tới cận cổ niên đại thời điểm, đã có rất ít viễn cổ thần linh truyền thừa được mở ra, mỗi một cái đều địa vị rất lớn, mở ra khó khăn. Mà cái này hai lần Vạn Thần Chi Hương mở ra, nhưng mỗi lần đều có viễn cổ thần linh thần tàng bị mở ra, quả thực không tầm thường. Thần nữ càng là liên tiếp đạt được 2 vị viễn cổ thần linh truyền thừa, thần huyết sự tinh khiết, thiên tư cường đại thực sự không thể tưởng tượng. Nhiều năm trước, thần mẫu liền đã ẩn cư phía sau màn, phong ấn chính mình, đem trong tay quyền lợi giao cho thần nữ. Mặc dù giữa các nàng địa vị còn không có giao tiếp truyền thừa, nhưng là ai cũng biết, thần nữ đã là đời tiếp theo thần mẫu không nghi ngờ gì. Hiện tại nàng lại lấy được một vị thần linh truyền thừa, địa vị liền càng thêm vững chắc. Bất quá đây hết thảy đều cùng Diệp An không quan hệ. Hắn tại chỗ này đường cùng bên trong chờ đợi mấy ngàn năm, mới có hơi chật vật từ bên trong đi tới. Không hổ là mấy tôn hợp đạo nơi ngã xuống, quả thật có chút nguy hiểm. Chỗ này đường cùng hung danh không nhỏ, bởi vì phát sinh qua mấy cái chủng tộc ở giữa hỗn chiến, có mấy tôn hợp đạo ở chỗ này vẫn lạc, đạo ngân của bọn họ đan vào một chỗ, đến nay đều chưa từng tiêu tán. Diệp An thể bị một phen về sau, dùng đạo pháp của mình cùng những này đạo ngân đánh nhau, mấy ngàn năm mới từ bên trong đi ra, thu hoạch rất nhiều. Bằng vào ta bây giờ tích lũy, đột phá hợp đạo đã là dư xài, bất quá vẫn là muốn gặp một lần khởi nguyên chi địa mới tính viên mãn. Hắn quay người từ nơi này rời đi, bước lên một phương hướng khác. Cổ thần tộc nơi nào đó, một tòa nguy nga cổ lão bên trên thần sơn, thần mẫu thần nữ động phủ chính là ở vào nơi đây. Một ngày này, quan bế nhiều năm thần nữ động phủ mở ra, một vệt chói lọi thân ảnh từ bên trong đi ra, toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong, không thấy chân dung, có loại tuyệt thế xuất trần kinh diễm. Người rốt cục xuất quan. Một thanh âm theo một bên khác vang lên, sau đó, một mỹ phụ nhân xuất hiện ở trước mặt nàng, vị kia thần linh truyền thừa tiêu hóa như thế nào? Đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Thần nữ Nguyệt lúc thủ gật đầu, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng giật giật, trong hư không liền có vô số đạo sợi tơ hiện hiện, giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, không biết kết nối hướng phương nào, không hổ là trưởng khống nhân quả chi đạo thần minh, cái loại này tính toán chi lực hoàn toàn chính xác cường đại. Thần mẫu hai mắt tỏa sáng, vậy ngươi có thể tính ra tiểu tử thúi kia chỗ sao? Nói lên người này, thần nữ trong mắt cũng hiện lên một đạo lanh mang, hắn cùng chúng ta nhân quả rất sâu, tự nhiên có thể tính ra đến. Có thể tính ra đến liền tốt. Thần mẫu nghiến chặt hàm răng, trước khi phi thăng, tốt nhất có thể giải quyết rơi hắn, nếu không lòng ta khó yên, đêm không thể say giấc. Chương 1498, sách lược vẹn toàn chương 1498, sách lược vẹn toàn thần mẫu tại cổ thần tộc bên trong có cao thượng địa vị, còn lại thần hoàng đều không có cách nào bằng được. Tại tất cả cổ thần tộc trong mắt, thần mẫu là tinh khiết, mẫu tính, bao la, vô tư biểu tượng, bao phủ tại thần hoàn bên trong, thần thánh không thể xâm phạm. Thần mẫu chính mình cũng là như thế cho rằng, đồng thời một mực nghiêm ngặt ước thúc chính mình, tu hành nhiều năm đều chưa từng cùng bất kỳ một cái nào nam tử cấu kết, đem chính mình coi là thuần khiết biểu tượng. Nhưng là nàng phần này thuần khiết lại bị một cái nhân tộc cho phá, tựa như là trên tờ giấy trắng lưu lại một chút bút tích, cho dù là rất nhỏ một chút, đều đầy đủ bắt mắt. Điều này sẽ đưa đến cái này thành thần mẫu tâm ma, cho dù là phục dụng linh dược, dùng không ít nhường tâm thần thanh minh biện pháp đều vô dụng. Đây cũng là bởi vì nàng một mực có thể nghe được Diệp An tin tức tương quan, mỗi lần cảm giác tâm ma tiêu trừ không sai biệt lắm, liên quan tới Diệp An tin tức liền nhảy ra ngoài, một tới hai đi, ngược lại là nhường tâm ma của nàng càng thêm thâm căn cố đế. Cho nên, thần mẫu trước khi phi thăng nhất định phải nhìn thấy Diệp An bỏ mình, mới có thể khứ trừ tâm ma, để cho mình tại tiên giới con đường không hề bị ngăn. Bây giờ nghe thần nữ nói nàng đã tiêu hóa nhân quả một đạo truyền thừa, có thể tính tới Diệp An bây giờ ở nơi nào, nàng làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Thần nữ lại là không có vội vã động thủ, mà là nói rằng, người này không phải bình thường, tiên sứ chết khả năng rất lớn cũng cùng hắn có quan hệ, nếu là đối phó hắn, cần sách lược vẹn toàn. Bọn hắn năm đó truy sát Diệp An, cũng là thất bại trong gang tấc, cuối cùng nhường Diệp An chạy thoát. Qua nhiều năm như vậy, Diệp An thực lực khẳng định trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn cũng phải chuẩn bị thêm một chút mới là. Thần mẫu mở miệng nói, ngươi nói là, người này thực lực hoàn toàn chính xác không phải bình thường, nếu là giết hắn, chỉ cần vận dụng thần minh thủ đoạn mới là. Trên người hắn thần minh cũng không phải tầm thường, lần này động thủ, mang lên nguyên hoàng thần kích. Thần nữ trầm ngâm một chút nói rằng, thần mẫu hơi kinh hãi, nguyên hoàng thần kích. Đây là cổ thần tộc bên trong mạnh nhất thần binh một trong, tại trăm binh trên bảng xếp hạng thứ 11, kém một chút liền có thể chen vào 10 vị trí đầu, là một vị viễn cổ thần linh chết đi về sau dựng dục ra tới, có vị kia thần linh thần cốt cùng thần huyết ở trong đó, uy năng vô biên. Không tệ, liền ta đây đều cảm thấy chưa đủ. Thần nữ mở miệng nói ra, trên người của ta còn có một khối viễn cổ mảnh vỡ thần khí, có thể làm át chủ bài một trong. Ta có một cái thần lệnh, có thể mượn tới thần lệnh một tia lực lượng. Thần mẫu cũng mở miệng nói ra, xem như thế gian đệ nhất đại tộc, cổ thần tộc nội tình tự nhiên không cần nhiều lời, vì đối phó Diệp An, các nàng đem áp đáy hòm át chủ bài đều lấy ra. Diệp An không biết mình lại đã rơi vào người khác tính toán bên trong. Hắn lúc này ở cốt tộc cảnh nội, ngụy trang thành một cái cốt tộc tại bốn phía đi khắp. Hắn tại hạ giới lúc cùng cốt tộc đánh qua không ít quan hệ, cho nên đối cốt tộc hiểu rõ cũng không ít, lấy quỷ văn tộc đối ra ngụy trang về sau, cũng không sợ bị người nhìn ra. Cốt tộc đồng dạng là xếp hạng 10 vị trí đầu đại tộc, thiên phú thần thông ký phụ có thể xưng vô giải thần thông, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ các đại chủng tộc bên trong, liền có không ít bị cốt tộc ký phụ xử lý lấy các loại khác biệt ngành nghề. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Diệp An liền không nhịn được lông tơ đứng đấy. Cái chủng tộc này cùng quỷ văn tộc có chút tương tự, có thể thần không biết quỷ không hay thay thế người khác, trừ phi tu có đồng thuật hoặc là có tấm gương một loại bảo vật khả năng xem thấu. Hành tẩu tại cốt tộc bên trong, Diệp An không khỏi nghĩ đến một người, không biết rõ Diệp Linh bây giờ như thế nào. Hắn đã hứa cựu không có nhìn thấy Diệp Linh cùng Diệp Tuyền, cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Diệp Linh là hắn dùng cốt tộc nịch nguyên chuyển sinh chi thuật sáng tạo ra, mặc dù nhìn cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng thực chất bên trong vẫn là cốt tộc, là một cái dị số. Diệp An cũng không phải là rất lo lắng bọn hắn. Diệp Linh đã là độ kiếp kỳ tu vi, hơn nữa còn tại tiên cổ trong di tích dung hợp qua xương rồng, chắc hẳn tu hành tốc độ sẽ rất nhanh. Diệp Tuyền cũng là, bản thân huyết mạch đẳng cấp không thấp, lại tại tiên cổ trong di tích dung hợp tiên nhân cấp độ long huyết, nói không chừng đã nhanh thuế biến tới chân linh huyết mạch. Diệp An lại là không biết rõ, hai người này đã về tới nhân hoàng điện, bây giờ ngay tại tiên tiên trong thánh địa tu hành, thỉnh thoảng sẽ còn đi ba nguyên giới tầng thứ ba tu hành, nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua, để bọn hắn tiến cảnh rất nhanh. Diệp An bấm ngón tay tính toán, khoảng cách khởi nguyên chi địa mở ra đã chỉ có 2 vạn năm tà hữu, mà hắn cũng có tướng gần 6 vạn tuổi. Gần mấy ngàn năm nay, pháp lực của hắn cơ hồ không có tăng trưởng, nguyên thần càng là đã sớm đạt tới cực hạn, tiến không thể tiến. Hắn cơ hồ đã đến cảnh giới này cực hạn, rất khó lại có tiến bộ. Huống chi đây vẫn chỉ là hắn trong đó một đạo hóa thân, mặt khác hai đạo hóa thân cũng đều là như thế. Nếu là tam nguyên quý nhất lời nói, thực lực của hắn mạnh có thể nghĩ. Xuyên qua quốc tộc, vượt qua ước vạn dặm sau, hắn lại tới khoảng cách cổ thần tộc hơi gần địa phương. Hắn nhìn phía xa kia phiến tràn ngập cổ lão khí tức đại lục, tâm huyết có chút chập trùng, cảm xúc chập trùng, nguyên thần rung động. Có người đang tính kế ta. Diệp An nhếch miệng lên, cổ thần tộc. Xem ra là thần mẫu cùng thần nữ. Cho dù biết có người mưu hại hắn, hắn cũng không cái gì e ngại. Có Di Nhạc đại sư lá bài tẩy này, tại hạ giới đã không ai có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp. Thần mẫu thần nữ là biết trên người hắn có thiên đạo chí bảo, tại biết rõ như thế tình huống hạ, các nàng còn muốn động thủ, nghĩ đến là có ngăn được thiên đạo chí bảo biện pháp. Hẳn là các nàng có cái khác thiên đạo chí bảo sao? Diệp An không xác định. Bất quá cổ thần tộc xem như cổ xưa nhất chủng tộc mạnh nhất, có dạng này nội tình cũng là có khả năng. Nếu như có, vậy ta liền không khách khí bỏ vào trong túi. Diệp An trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn đi vào cổ thần tộc cảnh nội, lần nữa bước vào mảnh này cổ lão mênh mông đại địa. Xa xôi vạn thần chi hương, thần mẫu cùng thần nữ đã chuẩn bị thật lâu, rốt cục đem đủ loại thủ đoạn chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn có thiên đạo chí bảo, còn có một tôn vô địch kim thân, thực lực bản thân cũng không phải bình thường. Thần nữ mở miệng nói ra, vẻ mặt có chút trang nghiêm, cho dù là ta cùng hắn một đối một, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Thần mẫu có chút kinh ngạc, ngươi bây giờ đã được hai tôn thần minh truyền thừa, tính cả chính ngươi chính là ba đạo, chẳng lẽ còn không có nắm chắc? Thần nữ lắc đầu, hắn là đại khí bậc người, tu hành tốc độ nhanh kinh người, tam kiếp đủ độ càng là từ xưa đến nay chưa hề có, ngay cả ta cũng làm không được, khinh thường không được. Ta không có khinh thường hắn, chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà đều không có nắm chắc tất thắng. Thần mẫu mở miệng nói, lần này chúng ta mưu đồ lứa cửu, chuẩn bị rất nhiều, nhưng là ta đoán chừng phần thắng cũng bất quá 6 thành. Thần nữ nhíu mày, ta đến nay cũng không biết hắn diệt sát tiên sứ sử dụng chính là thủ đoạn gì. Không phải nói có một vị tiên sứ làm phản rồi sao? Tỷ lệ lớn là bọn hắn liên thủ. Có khả năng này, cho nên ta đem vị kia tiên sứ cũng coi như đi vào. Chương 1499, cùng thần mẫu quan hệ chương 1499, cùng thần mẫu quan hệ Diệp An đi tới cổ thần tộc cảnh nội một cái trong tông môn. Cái này tông môn thực lực không kém, có mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ tọa chấn. Diệp An ngụy trang thành độ kiếp kỳ tu sĩ đến đây, lấy dạo chơi tìm đạo làm tên bái phòng nơi đây, bị rất cung kính mời đi vào. Tại luận đạo gần một tháng sau, cái này trong tông môn mấy vị độ kiếp kỳ đều là bị thật sâu tin phục. Rất nhiều trên tu hành nan đề đều giải quyết dễ dàng, nhiều năm chưa có tiến thêm cảnh giới cũng có một tia bừng lòng. Cái này khiến bọn hắn không khỏi kinh ngạc, cảm thấy Diệp An tám thành chính là loại kia ẩn vào trong núi gia tu, mặc dù không có danh tiếng gì, lại như kỳ lân đồng dạng, có khó lường đạo hạnh. Tại cái này tông môn dừng lại hơn tháng thời gian, Diệp An liền dự định cáo tử. Nhưng là mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ lại vẫn chưa thỏa mãn, không nỡ nhường hắn rời đi. Đạo hữu không ngại sống thêm mấy ngày, ta Sơn Việt tông nhất định phụng đạo hữu làm khách quý. Sơn Việt tông một vị thái thượng trưởng lão cực lực giữ lại Diệp An. Hắn là độ kiếp tứ trọng thiên tu vi, đã bế quan nhiều năm, nhưng lại từ đầu đến cuối không có sở đến ngũ trọng thiên cánh cửa. Mà nhìn thấy Diệp An bất quá hơn tháng thời gian, lại là cảm giác chính mình đỉnh trệ nhiều năm cảnh giới có bướng lòng. Hắn như thế nào bỏ được Diệp An rời đi? Đúng vậy a đạo hữu, Sơn Việt trên dưới mặc dù không có cái gì chân quý dị bảo, nhưng chúng ta một mảnh chân thành chi tâm, đối đạo hữu chấp sư lễ cũng chưa hẳn không thể. Một vị khác độ kiếp thật sâu cúi đầu, đã bị Diệp An đạo hạnh chết phục. Diệp An lại là vừa cười vừa nói, thế gian tất cả tự có duyên phận, nếu là duyên phận chưa hết, người ta sẽ còn gặp lại. Mấy vị khác độ kiếp kỳ cũng nhao nhao mở miệng giữ lại. Diệp An lại tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sau đó liền đối với mấy vị độ kiếp kỳ nói rằng, mấy vị, người ta ở giữa duyên phận đã đến, tại hạ như vậy cáo tử, mấy vị bảo trọng. Đạo hữu mấy vị độ kiếp kỳ còn muốn nói nhiều cái gì, lại nhìn thấy Diệp An một bước phóng ra, người đã tới thiên ngoại. Lại một bước phóng ra, người đã biến mất tại mấy người trong mắt. Thấy cảnh này, mấy người không khỏi hãi nhiên. Bọn hắn kinh hãi không phải Diệp An tốc độ, mà là nơi này sắp đặt rất nhiều trận pháp cùng cấm chế, nhưng là đối Diệp An lại không có bất cứ tác dụng gì, cứ như vậy trực tiếp biến mất. Bọn hắn Sơn Việt tông mặc dù không phải cái gì đại tông, nhưng là tốt xấu cũng có mấy vị độ kiếp kỳ tọa chấn, thiết lập cấm chế trận pháp cũng uy lực không tầm thường, nhưng là bây giờ lại thùng rông kêu to. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Cái này chỉ sợ không là bình thường thần quân, một vị độ kiếp kỳ lẩm bẩm nói rằng. Cổ thần tộc độ kiếp kỳ được xưng là thần quân, nhưng là chân chính xứng với thần quân cái danh xưng này cũng rất ít rất ít. Như nhiều năm trước vẫn lạc thiên chiêu thần quân chính là loại tồn tại này. Ngay tại mấy người tiếp nối ở giữa, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, giống như là ngàn vạn lôi đình nổ vang, làm cho cả Sơn Việt tông đều đang chấn động. To lớn như vậy tiếng vang, để bọn hắn tất cả giật mình, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều đang chấn động. Mấy người lướt lên không trung nhìn về phía nơi xa, chỉ có thấy được sáng lạn ngời ngời quang mang, đem nơi xa vạn dặm thiên địa đều che mất. Kia tràn lan ra pháp lực ba động nhường mấy người kinh hồn bạt vía, lông tơ đều dựng lên. Cái loại này chiến đấu mấy người chỉ là tại nguyên chỗ quan sát, không dám chút nào tới gần. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy vùng thế giới kia sụp đổ, biến thành một mảnh hư vô, thời không mảnh vỡ bay múa, chỉ có sáng lạn quang mang đang tỏa ra. Lập tức, một tôn cao ngàn trượng kim sắc pháp tướng xuất hiện, đứng vững giữa thiên địa, kim quang vạn đạo, chiếu rọi tứ phương, tựa như một vòng kim sắc đại nhật. Kim thân mấy người sắc mặt đều có chút trắng bệnh, kia cô đáng sợ uy thế nói cho bọn hắn, người xuất thủ thực lực đã đến thần hoàng cấp độ. Diệp An chính là cảm giác được thần mẫu thần nữ đám người tới gần, lúc này mới theo Sơn Việt Tông rời đi, đi tới nơi xa, vừa vặn đụng phải thần mẫu bọn người. Song phương gặp mặt, Diệp An còn chưa nói cái gì, thần mẫu đã dẫn đầu phát động công kích, một đôi mắt tựa như muốn phun ra lửa. Thần mẫu đại nhân, nhiều năm không thấy, thế nào vừa lên đến liền động thủ a? Phật môn kim thân tùy tiện chặn thần mẫu công kích, Diệp An đứng tại trong hư không vừa cười vừa nói, vẻ mặt thản nhiên, không chút gì khẩn trương. Thần nữ thanh lãnh thanh âm vào lúc này vang lên, Diệp An, ngươi đánh cắp ta cổ thần tộc thần linh truyền thừa, còn đánh cắp ta cổ thần tộc chí bảo, hôm nay bắt giết ngươi. Diệp An lộ ra vẻ ngạc nhiên, thần nữ lời này ý gì? Truyền thừa là chính ta đạt được, nói thế nào đánh cắp? Về phần chí bảo, đây không phải là ngươi đưa ta sao? Bây giờ thế nào còn trả đũa? Thần nữ trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo, trong mắt sát ý phun trào. Ở sau lưng nàng, từng tôn thân ảnh hiện hiện, kia là cổ thần tộc thần hoàng, nguyên một đám khí tức hùng hồn, nặng nề như núi, cổ lão mênh mông. Có đầu sinh sừng thú, có khắp cả người lân phiến, có sinh ra đuôi rồng, có mọc ra mấy cánh tay. Chọn vẹn 8 vị thần hoàng. Nếu không phải thần mẫu thần nữ ở đây, thật đúng là không ai có thể mời ra đội hình như vậy. Nhìn thấy nhiều như vậy nguy nga thân ảnh, Diệp An nhếch miệng lên, thần nữ cũng là để mắt ta. Luôn luôn ung dung đại khí thần mẫu lúc này cũng đôi mắt băng lãnh, Diệp An, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Diệp An có chút tiếc hận hít một tiếng, ta coi là bằng vào chúng ta quan hệ, không đến mức đi đến sinh tử tương hướng trình độ. Nhắc lên cái này, thần mẫu trong mắt sát ý liền càng thêm nồng đậm, nghiến chặt hàm răng, ngươi một cái nhân tộc, chui vào ta cổ thần tộc vạn thần chi hương, đánh cắp thần linh truyền thừa, có quan hệ gì tới ta? Bàn tay của nàng liên tiếp đánh ra, nhìn như tinh tế linh lung ngọc thủ, lại có lôi đỉnh vạn quân chi lực, cùng Phật môn kim thân ngang nhiên đụng vào nhau. Diệp An ánh mắt sâu kín nhìn xem nàng, giữa chúng ta quan hệ thế nào, thần mẫu không phải rõ ràng nhất sao? Thần mẫu tức giận, ra tay càng phát sắc bén, nhưng lại không nói gì thêm, càng nói liền càng nói không rõ ràng. Nàng hận đến nghiến răng, hôm nay nhất định phải thật tốt tra tấn một phen cái này xú nam nhân. Chư vị, xuất thủ một lượt đi, người này tội ác tại trời, hôm nay một con đường chết. Thần nữ băng lãnh mở ra miệng. Sau lưng nàng 8 vị thần hoàng cũng cùng một chỗ động, đồng thời hướng phía Diệp An bước tới. Diệp An mang trên mặt một vẻ cười nhạt, nhiều như vậy ước hiếp ta một cái, có chút ý thế hiếp người đi. Đối phó ngươi người loại này, chưa nói tới ý thế hiếp người. Thần nữ hai tay kết ấn, trên người có ánh trăng nở rộ, một cỗ tinh khiết mà khí tức cổ xưa tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Vậy ta cũng chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Diệp An từ tốn nói, sau đó tâm niệm vừa động, sáu thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh. Sáu người này xuất hiện làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Di tiên tộc, thần mẫu cùng thần nữ kinh ngạc thốt lên, hoảng sợ ngây ngốc nhìn chằm chằm kia sáu thân ảnh, kia cô phiêu nhiên xuất trần khí tức, cùng cổ thần tộc hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể? Thần mẫu cảm giác khó có thể tin. Trước đó không lâu mới có tiên sứ giáng lâm tại Di tiên tộc, tại bốn phía tìm kiếm truy sát Diệp An. Nhưng là hiện tại Di tiên tộc hợp đạo kỳ thế mà đứng ở Diệp An bên người, một màn quỷ dị này nhường nàng rất là không hiểu. Chương 1500, huyền âm ánh trăng chương 1500, huyền âm ánh trăng Di tiên tộc thế mà xuất hiện ở Diệp An bên người. Hơn nữa còn là sáu vị hợp đạo. Một màn này tình cảnh nhường từ trước đến nay tỉnh táo cơ trí thần nữ sắc mặt cũng thay đổi, khó có thể tin nhìn chằm chằm bên này. Di tiên tộc tuân tiên sứ chi mệnh, trước đó có một đoạn thời gian là đang đuổi giết Diệp An, nhưng là hiện tại song phương vẫn đứng ở cùng một chỗ, để cho người ta hoàn toàn xem không hiểu. Mà cái này sáu cái đỉnh tiêm chiến lực cũng hoàn toàn ngoài thần nữ đoán trước. Kia tám vị thần hoàng sắc mặt cũng thay đổi. Diệp An vốn là khó đối phó, hiện tại lại tăng thêm sáu vị di tiên tộc hợp đạo, bọn hắn tỷ số thắng thì càng thấp. Nhưng là hiện tại đã là tên đã trên dây, bọn hắn không thể không động thủ. Các ngươi kiểm chế kia sáu cái gì tiên tộc, Diệp An giao cho ta. Thần nữ mở miệng nói ra, một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn chăm chú Diệp An, quanh thân ánh trăng dập dờn, trắng đoán một mảnh. Tốt. Tám vị thần hoàng nguyên một đám thần uy ngập trời, thân ảnh cao lớn uy nga, hùng hồn khí tức phô thiên cái địa mãnh liệt ra, tựa như tám tôn thần minh giáng lâm. Sáu vị di tiên tộc hợp đạo bị quản chế tại Diệp An, không thể không vượt khó tiến lên. Ngăn chặn bọn hắn là được. Diệp An chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Sau đó hắn không nói hai lời, trực tiếp tế khởi thiên đạo chí bảo. Ngược lại thần nữ biết trên người hắn có thiên đạo chí bảo. Lại thế nào giấu giếm cũng là vô dụng, không bằng thoải mái hiện lộ ra. Mênh mông thanh quang nở rộ, chiếc đỉnh lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống, tựa như một tòa núi xanh rơi xuống, vô biên thiên uy hạo đãng, từng đạo màu xanh khí tức mãnh liệt, tựa như từng đầu thanh long đồng dạng. Không nói thiên đạo chí bảo bí năng, vẹn vẹn là loại kia khí tức khiếp người, cũng làm người ta sắp nứt cả tim gan, tâm thần sợ hãi. Đối mặt thiên đạo chí bảo thần uy, thần nữ vẻ mặt trang nghiêm, nàng run tay một cái, một vật liền bay ra, một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức tràn ngập ra, Diệp An tại thời khắc này tê cả da đầu, lông tơ đều muốn dựng lên. Kia là một đầu tay cụt, khô gầy vô cùng, cơ hồ là da bọc xương, bày biện ra một loại ám kim sắc, hình như khô lâu, vừa xuất hiện thuận tiện dường như có thể lên kích dưới 9 tầng trời kích liền có, liền phương thế giới này đều có thể nắm trong tay. Đầu này tay cụt xuất hiện, ngay cả kia 8 vị thần hoàng sắc mặt cũng thay đổi, thể nội thần huyết phun trào, lộ ra phát ra từ nội tâm sợ hãi. Đây là một đầu thần minh tay cụt, cho dù đã tương tự khô lâu, nhưng lại như cũ có khiếp người vô cùng khí thế. Làm, một tiếng chấn thiên tiếng vang vang lên, tay cụt cùng thiên đạo chí bảo đụng vào nhau, mạnh mẽ đem chiếc đỉnh lớn màu xanh chĩa vào. Diệp An trong lòng chấn kinh, cổ thần tộc nội tình quả thật không phải bình thường. Hắn suy đoán cổ thần tộc có thể sẽ có mặt khác thiên đạo chí bảo, dùng để chống lại hắn trường sinh đỉnh, lại không nghĩ rằng thế mà lại là một đầu viễn cổ thần linh tay cụt. Hắn không cách nào hoàn toàn phát huy trường sinh đỉnh uy năng, thần nữ cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên dùng viễn cổ thần minh tay cụt để ngăn cản đầy đủ. Thần nữ vào lúc này mở to miệng, một đoàn sáng loá máu liền bị nàng phun ra, xích hà bốn phía đỏ tỏa sáng, ẩn chứa một cô năng lượng kinh người chấn động, còn có một cỗ khí tức cổ xưa. Nàng đem cái này đoàn máu đánh vào kết thúc cánh tay bên trong, nhường tay cụt như có ý chí, thế mà kết xuất trường ấn, một trường đánh vào trường sinh trên đỉnh, nhường đại đỉnh rung động, phát ra tiếng leng keng. Diệp An trong lòng suy nghĩ, phát giác đoàn kia bóng ánh máu tuyệt đối không tầm thường. Thật chẳng lẽ như ta suy đoán đồng dạng, cái này thần nữ thật sự là một vị nào đó viễn cổ thần minh chuyển thế không thành. Thiên đạo chí bảo bị kiềm chế, Diệp An chỉ có thể một mình đối mặt thần nữ. Một bên khác, thần mẫu cũng là thủ đoạn nhiều lần ra, cùng Phật môn kim thân đánh khó hòa giải. Nàng run tay tế ra một tấm lệnh bài, chảy ra cổ lão khí tức thần bí, huy hoàng vô biên, chấn nhiếp lòng người, mặt trên còn có hai cái cổ lão chữ viết, nhưng lại không nhận ra là cái gì, không giống thời đại này văn tự. Thần mẫu trong miệng nói lẩm bẩm, đều là tối nghĩa cổ lão âm, hùng vĩ vô biên, có không hiểu ý vị đang kích động. Thần lệnh phát sáng, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức chảy ra đến, có thần lực đang kích động, rơi vào thần mẫu trên thân. Tại thần mẫu sau lưng, mơ hồ có một tôn cao lớn pháp tướng hiện hiện, tựa như thần minh tại hiện hóa, nhường khí thế của nàng biến càng phát ra cường đại. Diệp An lộ ra sắc mặt khác thường, thần mâu thế mà còn có thủ đoạn như vậy, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Vâng, thư không đống nhiên sụp đổ, tại thần mâu trong tay, một cây đại kích đống nhiên xuất hiện, phía trên kim sắc hoa văn xen lẫn, còn khác xuống lấy mặt trời, tản mát ra một cỗ khí tức khiếp người. Nguyên Hoàng thần kích, trong binh bảng xếp hạng 11 thần binh, là một vị thần minh sau khi ngã xuống dung nhập trong thiên địa dựng dục ra tới thần binh. Phật môn kim thân vẫy bàn tay lớn một cái, thiên binh thần nổi đồng liền xuất hiện ở trong tay, có một tiếng liền cùng Nguyên Hoàng thần kích đụng vào nhau. Một ngụm tiên quang trong vắt hồ lô cũng vào lúc này xuất hiện, phun ra nuốt vào ra màu lam đao mang, hướng phía thần mẫu cùng thần nữ chém qua. Thần nữ không hề lay động, ngọc thủ phất một cái, giống nhau có một cái thần binh bay ra, hóa thành một tòa cao mấy trượng núi nhỏ, đem đầy trời đao mang đều cản lại. Đây là một cái rất đặc thù binh khí, không phải tiên khí, lại không thể so với tiên khí chênh lệch, hẳn là thần minh tế luyện đi ra binh khí, cùng nhất phẩm chân tiên khí tương đối. Cổ thần tộc nội tình tại thời khắc này hiện lộ không nghi ngờ gì. Vì đối phó Diệp An, bọn hắn có thể nói là thật huy động nhân lực, nội tình nhiều lần ra. Thần nữ toàn thân ánh trăng sáng lạ, thánh khiết tinh khiết, một vầng loan nguyệt ở sau lưng nàng xuất hiện, từng đạo ánh trăng nở rộ, hóa thành vô song kiếm quang chém rụng xuống tới. Trong lúc nhất thời đầy thiên đô là sáng chói kiếm mang, như giọt mưa rơi xuống, lít nha lít nhít. Diệp An tế ra quá hạ kiếm, một tay một chỉ, liền có vô cùng kiếm mang hóa sinh mà ra, cùng đầy trời mưa kiếm đụng vào nhau. Đinh đinh đương đương thanh âm bên tai không dứt, vô số kiếm quang trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời lưu quang, phản phất giống như một trận long trọng lại chói lọi pháo hoa. Thần nữ lơ lửng ở giữa không trung, sau lưng trăng khuyết biến càng phát ra trong sáng, tuyết trắng quang mang nở rộ, so trước đó càng khủng bố hơn. Huyền âm ánh trăng, thần nữ hai tay kết ấn, sau lưng trăng khuyết bên trong liền có một vệt sáng đống nhiên rơi xuống, mang theo một loại trí âm trí thuần lực lượng hướng Diệp An đánh tới. Diệp An run tay một cái, thiếu dương bảo kính bay ra, lượn lờ lấy kim sắc điện mang, trí dương trí cương lực lượng tràn ngập, như một mặt tấm chắn ngăn khuất trước người mình. Vâng, huyền âm ánh trăng đánh vào thiếu dương bảo kính bên trên, hai cỗ hoàn toàn đối lập âm dương chi lực va chạm, lẫn nhau chôn bụi, cuối cùng hóa thành tựa là hủy diệt dư ba mãnh liệt ra. Thần nữ thân hình mờ mịt, trong sáng xuất trần, sau lưng trăng khuyết chậm rãi biến tràn đầy, kia cỗ trí âm trí thuần chi lực cũng càng phát ra cường thịnh. Dầm dầm, giữa thiên địa vang lên triệu tịch phun trào thanh âm, kia là ánh trăng ngưng tụ mà thành, hóa thành một mảnh sóng lớn cuộn trào mà đến, làm người ta sợ hãi khí tức của tới, trí âm chi lực nhường Diệp An nguyên thần đều muốn bị đông cứng. Hắn tế lên thiếu dương bảo kính, từng đợt kinh lôi thanh âm vang lên, vô số đạo kim sắc điện mang theo bảo kính bên trong bắn ra, hóa thành một mảnh lôi hải, toàn bộ đánh vào vọt tới triệu tịch bên trên. Chương 1501, các ngươi là người của ta. Chương 1501, các ngươi là người của ta. Sơn Việt Tông mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ không dám tới gần, vẹn vẹn nhìn xa xa liền để bọn hắn kinh hồn bạt vía. Ở đằng kia chỗ phá hủy trong hư không, có ánh trăng treo lên, sáng chói ánh trăng chiếu rọi tứ phương, còn có kim sắc lôi quang lập lòe, tựa như từng khỏa mặt trời nổ tung, tràn lan đi ra lực lượng đều để bọn hắn sợ hãi không thôi. Tựa như là vị kia đạo hữu trong đó một vị độ kiếp kỳ tu sĩ run rẩy nói rằng, cái khác mấy cái độ kiếp kỳ không dám nói lời nào, trước đó ước gì Diệp An ở tại Sơn Việt Tông, thậm chí trở thành Sơn Việt Tông trưởng lão, nhưng là bây giờ lại sợ cùng Diệp An nhắc lên quan hệ thế nào, tuyệt đối không nên lan đến gần Sơn Việt Tông a. Một vị độ kiếp kỳ lẩm bẩm nói rằng, mặc kệ bọn hắn làm gì cử động, cũng không ảnh hưởng tới xa xa chiến đấu. Đây trời chiều tịch biến mất không thấy gì nữa, bị kim sắc lôi quang bốc hơi, lôi quang lại như cũ hừng hực, theo bảo kính bên trong liên tục không ngừng phun ra, thường hực khiếp người, hướng phía thần nữ vô thiên cái địa lập tới. Thần nữ phía sau mặt trăng phát sáng, hóa thành một mặt màu bạc khay ngọc bay ra, ngăn quất trước người. Kim sắc lôi quang rơi xuống, bị khay ngọc toàn bộ cản lại. Thần nữ hai tay kết ấn, mặt trăng phát sáng, lần nữa có từng đạo huyền âm ánh trăng nở rộ, mang theo sắc bén vô song thế công rơi xuống. Thiếu dương bảo kính quang mang đã chói mắt không cách nào nhìn thẳng, hóa thành một vòng kim sắc mặt trời, chỉ có kim sắc lôi quang tại thỏa thích nở rộ. Thần nữ tâm niệm vừa động, một đạo linh quang theo thể nội xông ra, hóa thành trăng tròn chém về phía Diệp An. Đây là một cái tiên thiên linh bảo, uy lực không tầm thường, giống nhau tại trăm binh trên bảng, chỉ có điều xếp hạng không cao. Diệp An tế ra thiên hoàng chính khí châu, hoàng ngông ngông quang mang nở rộ, một cỗ nặng nề vô biên áp lực giáng lâm, có một tiếng cùng nguyệt nhận đụng vào nhau. Một bên khác, thần mẫu nương tựa theo mượn tới thần lực, thế mà đem Phật môn kim thân đều phá bỡ, kim sắc máu tươi chảy xuôi, trong hư không kim quang điểm điểm, chói lọi vô cùng. Nhưng là kim thân thể nội sáu giọt Phật máu chuyển động, chảy ra từng tia từng sợi kim sắc huyết quang, nhường kim thân rất nhanh lại khôi phục lại. Thần mẫu đánh lâu không xong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, không nghĩ tới tôn này kim thân thế mà khó chơi như vậy, nàng mượn tới một vị cổ thần lực lượng đều bắt không được. Nếu là tại tiếp tục như thế, nàng khoảng cách phi thăng đều không xa. Lúc thủ, thần mâu âm thầm đối thần nữ truyền âm. Thần nữ hướng nàng bên kia nhìn lướt qua, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nàng duy trì liên tục thôi động sau lưng mặt trăng, đã theo trăng khuyết biến thành trăng tròn, hóa thành một vòng sáng loáng nguyệt bản, tản ra quang mang so mặt trời còn muốn trong sáng, giữa thiên địa thuần trắng một mảnh, mọi thứ đều bị tinh hóa. Thần mâu khí thế cũng càng ngày càng thịnh, trong tay nguyên hoàng thần kích bung lên, ánh sáng màu hoàng kim nở rộ, đại khai đại hợp, dũng mãnh vô cùng, tại thời khắc này tựa như một tôn nữ thần đem đồng dạng, bệ nghệ tứ phương. Một đoạn thời khắc, hai người đồng thời kết ấn, trên người một người chí âm chi lực tràn ngập, trên người một người nở rộ kim quang ánh, âm dương chi lực lưu chuyển, hòa lẫn. Làm hai cỗ thần lực đụng vào nhau lúc, một tôn cao lớn thần minh pháp tướng ở trong thiên địa hiện hiện, đầu đỉnh tinh thần, chân đạp thiên địa, một đôi mắt lấy nhật nguyệt cấu thành, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp An. Lực lượng của hai người hợp lại cùng nhau, vào lúc này thi triển ra một vị thần minh truyền thừa. Đây chính là Diệp An chui vào vạn thần chi hương lúc thần mẫu cùng thần nữ đạt được truyền thừa, nắm giữ âm dương chi lực, hai người hợp lực, bắn ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Diệp An tại thời khắc này sợn hết cả gai úc, cảm thấy to lớn uy hiếp. Trong đan điền hai cái hóa thân dung nhập thể nội, nhường khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt. Quá hạp kiếm, thiên hoàng chính khí châu, thiếu dương bảo kính đồng thời phát sáng, bị hắn thôi động tới cực hạn, toát ra ánh sáng chói mắt, vô cùng thần lực nổ tung, ngăn khuất hắn đỉnh đầu. Ầm ầm. Nơi này đã xảy ra đại phá diệt, hủy diệt lực lượng xông lên không trung, tuôn hướng bên ngoài, nhường từng quả sao thiên đô nổ tung, hóa thành đầy trời chói lọi quang hoa. Làm quang mang tán đi lúc, Diệp An thân ảnh xuất hiện. Mấy món thần binh lơ lửng bên cạnh hắn, quang mang có chút tối nhạt, chính hắn cũng bị thương không nhẹ, một đầu cánh tay đều biến mất. Hắn trước tiên vận dụng Niết Bàn thần thông để cho mình khôi phục lại. Hai cái hóa thân cũng lần nữa trở về tới trong đan điền, nhường vừa mới xuất hiện thiên tiếp lại biến mất. Dầm dầm. Cũng chính là vào lúc này, một chương pháp chỉ trong hư không hiện hiện, rách tung tóe, lại tràn ngập ra một cỗ cổ lão mênh mông khí tức, huy hoàng đại khí, chấn nhiếp chư thiên. Nguyệt Lục Thủ cắn nát ngón tay, đầu ngón tay có đỏ thắm máu tươi hiện hiện, tại pháp chỉ bên trên viết. Diệp An cảm thấy không lành, vội vàng thúc giục mấy món thần binh. Đi. Nguyệt Lục Thủ một tay một chỉ, pháp chỉ rơi xuống, đem Diệp An thân ảnh bao phủ. Dùng danh nghĩa của ta, sắc lệnh thiên hạ, tứ phương thiên địa, không dám không theo. Nguyệt Lục Thủ thân ảnh ở trong thiên địa quân quẩn, uy nghiêm vô biên, như một tôn thần minh tại hiệu lệnh chư thiên thế giới. Pháp chỉ phía trên chỉ có một cái chết chữ, lấy Nguyệt Lục Thủ thần huyết viết mà thành, có không hiểu vĩ lực thai nghén trong đó. Giang rác một tiếng, Diệp An mi tâm đạn nứt ra một đạo vết máu, máu tươi trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới, nguyên thần của hắn đều tại rung động, muốn bị một cỗ lực lượng vô danh xé rách. Sinh tử một đường ở giữa, Diệp An trong đan điền hai cái hóa thân lần nữa dung nhập thể nội, nhường hắn pháp lực tăng gọn. Trong tay hắn xuất hiện một cây hóng ánh lông vũ, tại pháp lực của hắn quán chú nở rộ ánh sáng yếu ớt mang, đột nhiên hướng phía pháp chỉ chém qua. Xoẹt một tiếng, vải vóc xé rách thanh âm vang lên, lông vũ lao qua, sắc bén vô song. Tăng thêm Diệp An kinh khủng pháp lực, mạnh mẽ đem thiên địa đều vỡ ra đến, pháp chỉ bên trên cũng xuất hiện một vết nứt, cơ hồ bị lông vũ chém ra một nửa. Cái gì? Nguyệt Lục Thủ biến sắc, hiện hiện thần sắc khó có thể tin. Trước này thần minh tế luyện mà thành pháp chỉ, thế mà bị xé nứt. Diệp An trong tay rốt cuộc là thứ gì, lại có cái loại này kinh khủng uy năng? Diệp An cũng có chút kinh ngạc. Trong tay hắn lông vũ từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi, tiên khí đều có thể tất cả mà đứt, nhưng là hiện tại, hắn lại chỉ là đem trương này pháp chỉ chém ra một nửa, không thể hoàn toàn xé rách. Ầm ầm. Giữa thiên địa lần nữa có lôi đình rơi xuống, thiên kiếp của hắn lại xuất hiện. Diệp An lần nữa đem hùng hồn pháp lực chút vào lông vũ bên trong, hướng phía pháp chỉ chém qua. Nguyệt Lục Thủ nhưng cũng không dám lại cứng rắn kháng, nếu là lại đến một chút, nàng pháp chỉ liền hoàn toàn phế đi. Nàng lập tức thu hồi pháp chỉ, lui về phía sau. Diệp An lại là thừa cơ cải biến quy tích, hướng phía bầu trời cái kia tay cụt chém qua. Cái kia tay cụt một mực tại chống đỡ lấy trường sinh đỉnh, nhường thiên đạo chí bảo không thể phát huy thực lực chân chính. Không tốt. Nguyệt Lục Thủ sắc mặt lại lần nữa biến đổi, thôi động tiên thiên linh bảo liền phải giết đi qua. Diệp An cùng Phật Môn Kim Thân lại tại lúc này đồng thời thi triển thần thông. Định, Thiên Hiến, Thiên Định, thời gian đình chỉ, tam trọng lực lượng phong tỏa thiên địa, nhường thần nữ cùng thần mẫu đều bị ổn định ở nguyên địa. Diệp An bật lên, trong tay lông vũ chạm tại tay cụt bên trên, ở phía trên lưu lại một đạo bạch ấn, đem tay cụt đánh bay ra ngoài. Không kết thúc cánh tay kiềm chế, trường sinh đỉnh ầm vang rơi xuống, miệng đỉnh hướng xuống, như một ngụm to lớn lô đen, đem tất cả mọi người nuốt vào. Nhìn xem không có vào trong đỉnh thần mẫu cùng thần nữ, Diệp An nhếch miệng lên một vệt đường cong. Nhập ta trong đỉnh, các ngươi chính là người của ta. Chương 1502, Âm Dương Sinh Tử Phù chương 1502, Âm Dương Sinh Tử Phù đại đỉnh thông thiên, thanh quang mênh mông. Giống như hỗn độn khí tức ở trong đỉnh phu trào, đem thần mẫu thần nữ mấy người đều chém mất. Vô biên thiên uy đang cuộn trào mãnh liệt, hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, trùng trùng điệp điệp, khiếp người vô cùng. Thần mẫu cùng thần nữ sắc mặt cũng thay đổi, trang nghiêm vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Diệp An. Làm. Tại đỉnh bên ngoài, đầu kia tay cụt còn tại đập nện trường sinh đỉnh, nhường trường sinh đỉnh có chút rung động, phát ra hoàng trung đại lư giống như thanh âm. Tay cụt bên trong có Nguyệt Lục Thủ thần huyết, là nàng tỉ mỉ để luyện ra bản nguyên chi huyết, mang theo nàng một sợi ý chí. Nhưng là bất luận tay cụt như thế nào công kích, trường sinh đỉnh chỉ là rung động nhẹ nhẹ, bất động như núi. Trong đỉnh thế giới, Diệp An vẻ mặt nhẹ nhõm, khí định thần nhàn nhìn phía trước thần mẫu cùng thần nữ. Hai vị còn muốn dây dưa sao? Thần mẫu lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay nguyên hoàng thần kích chán phóng kim sắc quang huy, ngươi cho rằng chính mình nắm vững thắng lợi sao? Diệp An tốt lấy làm rảnh nhìn xem thần mẫu nếu là còn có thủ đoạn gì nữa lời nói, còn mời xuất ra à? Thần mẫu âm thầm đối thần nữ chuyên âm, ngươi không phải có thể trưởng khống trường sinh đỉnh sao? Vì sao không thử nghiệm đem nó đoạt lại? Nguyệt Lục Thù xem như trường sinh thiên tôn đạo lữ một trong, cùng trường sinh đỉnh ở giữa xác thực rất quen thuộc, thậm chí tại tiên giới thời điểm còn động tới trường sinh đỉnh. Nàng đích xác có điều khiển trường sinh đỉnh thủ đoạn, nhưng là Diệp An thể nội nắm giữ trường sinh thiên tôn đạo quả, dù là nàng lại có thủ đoạn, cũng không tranh nổi thiên tôn đạo quả người sở hữu. A Nguyệt Lục Thù trong lòng có khổ khó nói, chỉ là truyền âm trả lời, hắn cùng trường sinh đỉnh ở giữa liên hệ rất sâu, ta thử mấy lần đều không có đoạt lại. Câu nói này nhường thần mẫu trong lòng cảm giác nặng nề. Không thể trưởng khống trường sinh đỉnh, vậy các nàng cơ hội liền không có phần thắng rồi. Có lẽ còn có một cái biện pháp. Thần nữ dừng một chút nói rằng, biện pháp gì? Âm Dương Sinh Tử Phù. Thần nữ chậm rãi phun ra mấy chữ. Thần mẫu trong lòng giật mình, Âm Dương Sinh Tử Phù. Nàng tự nhiên biết đó là vật gì. Nàng cùng thần nữ cùng một chỗ leo lên thần sơn, thu được trưởng khống âm dương chi lực vị kia thần minh truyền thừa, trong đó một đạo truyền thừa chính là Âm Dương Sinh Tử Phù. Theo danh tự liền có thể nhìn ra, loại này phù văn có thể trưởng khống sinh tử. Không tệ, ngươi thay ta tranh thủ thời gian, ta tùy thời đem Âm Dương Sinh Tử Phù đánh vào trong cơ thể của hắn. Tốt. Thần mẫu cũng cảm thấy không có lựa chọn khác, bây giờ chỉ có thể như thế làm việc. Hai người truyền âm tại trong thời gian rất ngắn hoàn thành, thần mẫu trong tay lại kích quét ngang, chỉ hướng Diệp An, phong mang tất lộ. Thần mẫu còn không chịu từ bỏ a. Diệp An khẽ thở dài một tiếng, xem ở ngươi ta từng có một đoạn quan hệ phân thượng, ta thực sự không muốn làm quá khó nhìn, thần mẫu đây là cần gì chứ? Thần mẫu mày ngài đứng đấy, mắt phượng hàm sát, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, hôm nay tất yếu chém thẳng ngươi. Diệp An cười nhạt một tiếng, ngay cả ta hóa thân đều bắt không được, còn muốn chém thẳng ta. Oeng. Thần mẫu trong tay đại kích đầm vang rơi xuống, hướng phía Diệp An chém tới. Phật môn kim thân bung lên tiên binh thần nổi động, có một tiếng đem đại kích cản lại. Thần mẫu trong miệng mặc niệm một tiếng, đỉnh đầu thần lệnh phát sáng, từng sợi cổ lão thần lực chảy xuôi xuống tới, rót vào trong cơ thể của nàng. Thần mẫu hình tượng đều vào lúc này phát sinh biến hóa, cái trán xuất hiện tinh mịn vảy màu vàng kim, một đầu tóc dài đen nhánh cũng thay đổi thành màu vàng kim nhạt, thân hình biến cao lớn rất nhiều, khí thế cũng càng phát kinh khủng. Nàng thừa nhận mạc đại thống cổ, cảm giác nhục thân đều muốn bị cái này một cỗ cổ lão thần lực xé rách. Oeng. Nguyên Hoàng thần kích lần nữa chém thẳng xuống tới, mang theo khai thiên tích địa chi uy, hướng phía kim thân chém xuống. Kim thân tay cầm thiên binh thần nổi đồng vượt khó tiến lên, lưỡi búa trên không trung xẹt qua một vệt ánh sáng như tuyết. Làm hai kiện thần binh đụng vào nhau, nhường chung quanh màu xanh triều biển đều phun trào, nhấc lên trùng điệp gợn sóng. Kim thân thân thể đều trầm xuống một chút, cánh tay càng là không ngừng run rẩy, lại có chút cầm không được thiên binh thần nổi đồng. Thần mẫu mượn tới một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, ngay cả chính nàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, con người biến thành kim sắc, có sắc bén khiếp người quang mang bắn ra, giống như là biến thành người khác như thế. Diệp An kinh ngạc, thần mẫu lực lượng thế mà cường hành như vậy. Cùng hắn ba cái hóa thân dung hợp chiến lực đều không xê xích bao nhiêu. Thần nữ cũng vào lúc này đối với hắn phát động công kích, huyền âm ánh trăng đổ ập xuống đánh tới. Diệp An cười nạo một tiếng, "Thần nữ, nơi này là trường sinh trong đỉnh, là thiên hạ của ta." Hắn tâm niệm khẽ động, trung quanh màu xanh triều biển liền dâng trào lên, trung điểm sóng lớn của tới, hướng phía thần nữ tấn công mà đi. Đầy trời huyền âm ánh trăng đều bị dìm ngập, chỉ có màu xanh sóng lớn tại ngập trời mãnh liệt, như núi hô hải khiếu đồng dạng. Thần nữ hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trung quanh màu xanh sóng lớn đột nhiên bình tĩnh lại. "Ân." Diệp An lộ ra vẻ kinh dị, cảm giác có một cỗ lực lượng trong bóng tối ảnh hưởng trường sinh đỉnh. Là nàng. Hắn nhìn chằm chằm thần nữ, tại trên thân cảm thấy một cỗ khác lực lượng. Thần nữ thế mà có thể ảnh hưởng trường sinh đỉnh. Chẳng lẽ là bởi vì một phần trong đó mảnh vỡ bị nàng trưởng khống qua sao? Diệp An trong lòng suy đoán, nhưng là cụ thể chân tướng nhưng không được mà biết. Ông. Trường sinh đỉnh rung động, bên ngông thanh quang nở rộ, thế mà hướng phía Diệp An mãnh liệt đi qua. Diệp An trong lòng càng thêm kinh ngạc, thần nữ đối trường sinh đỉnh ảnh hưởng thế mà có thể tới tình trạng như thế. Mặc dù chấn kinh, nhưng là sắc mặt của hắn lại không có nhiều ít kinh hoàng. Đông. Dưới chân hắn khẽ động, đột nhiên dẫm lên trên mặt đất, rung động trường sinh đỉnh liền yên tĩnh trở lại. Thần nữ thì bắt lấy một sát na này công phu, một nháy mắt giết tới hắn trước mặt. Rầm rầm, phá một nửa pháp chỉ phát sáng, phía trên huyết sắc chữ viết tiên diễm chói mắt, tràn ngập ra một cỗ để cho người ta sợ hãi khí tức. Diệp An trong đan điền hai cái hóa thân trong nháy mắt dung nhập thể nội, một cây bóng ánh lông vũ cũng xuất hiện ở trong tay. Ngay tại hắn vung lên lông vũ chém về phía pháp chỉ lúc, thần nữ đầu ngón tay bay ra một đạo lưu quang, vô số phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, hướng phía Diệp An đánh tới. Khoảng cách gần như thế, lại thêm Diệp An bị pháp chỉ hấp dẫn chú ý, hắn muốn nghiêng người tránh thoát lúc đã tới đã không kịp. Xuy, lưu quang đánh vào hắn thể nội, trong nháy mắt chui vào huyết đục chỗ sâu. Diệp An trong nháy mắt liền thấy rõ đây là cái gì. Hắn cũng leo lên qua tòa kia thần sơn, ở nơi đó thu được một bộ phận âm dương thần minh truyền thừa. Âm dương sinh tử phù. Thần nữ đây là muốn trưởng khống sinh tử của hắn. Diệp An thể nội cuồng bạo pháp lực tỏa thích mãnh liệt, bây giờ căn bản không cần lo lắng thiên kiếp giáng lâm, trong tay lông vũ vung lên, chém về phía pháp chỉ. Thần nữ lại là ngọc thủ giương lên, đem pháp chỉ thu vào, nhường Diệp An chém hụt. Ở trong cơ thể hắn, hắc bạch chi hỏa thiêu đốt, hướng phía âm dương sinh tử phủ dũng mãnh lao tới, đem phủ văn bao vây lại. Nhưng là lít nha lít nhít nhỏ bé phủ văn như cũ tại hướng bốn phương tám hướng lan tràn, xuyên qua hắc bạch chi hỏa, tiến vào Diệp An toàn thân. Hừ. Diệp An hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn, âm dương chi lực tại thể nội mãnh liệt, hắc bạch chi hỏa hiển hóa, tại quanh người hắn hình thành một bức màu trắng đen thái cực đồ án. Chương 1503, mạng của các ngươi là của ta. Chương 1503, mạng của các ngươi là của ta. Thủy. Ngay tại Diệp An hóa giải thể nội âm dương sinh tử phủ lúc, lại một đường lưu quang bay tới, đánh vào hắn thể nội. là thần mẫu xuất thủ, thừa dịp Diệp An không có chú ý nàng lúc, đánh ra một đạo khác âm dương sinh tử phù. Các ngươi coi là cái này có thể trưởng khống sinh tử của ta sao? Diệp An lạnh lùng nhìn xem các nàng, đừng quên, ta cũng nhận được qua âm dương truyền thừa. Hắc bạch chi hỏa tại quanh người hắn cháy hừng hực, âm dương chi lực diễn biến, trong cơ thể hắn âm dương sinh tử phù đều bị hắn di chuyển. Bàn về đối âm dương chi lực lý giải, Diệp An tuyệt đối không thể so với thần mẫu cùng thần nữ chênh lệch. Bất luận là thổ chi lực vẫn là thủy chi lực, hắn đều từ đó nhòm ngó âm dương chi biến, hắc bạch chi hỏa càng là âm dương chi lực trực tiếp nhất hiện hóa. Lại thêm theo bên trên thần sơn đạt được truyền thừa, đồng thời cùng thần mẫu thần nữ âm dương giao hòa, hắn ở đây trên đường tạo nghệ, tuyệt đối không thể so với thời gian pháp tắc kém bao nhiêu. Âm dương sinh tử phụ bị hắn di chuyển, âm dương chi lực chuyển biến, sinh tử đều lịch vị. Thần mẫu cùng thần nữ sắc mặt cũng thay đổi, ấn quyết trong tay biến ảo, tại dốc hết toàn lực thôi động âm dương sinh tử phụ, mong muốn hoàn toàn trưởng khống Diệp An sinh tử. Chấn. Diệp An vung tay lên, trường sinh đỉnh phát ra hùng vĩ tiếng vang, vô biên thiên uy hạ xuống, màu xanh thác nước như hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, hướng phía thần mẫu cùng thần nữ chấn áp mà xuống. Thần mẫu cùng thần nữ kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đều là tái đi, cơ hồ bị cố lực lượng này ép tới khom lưng đi xuống. Diệp An nắm lấy cơ hội, hắc bạch chi hỏa tại quanh thân xoay tròn, âm dương lịch chuyển, sinh tử lịch bị. Lịch. Hắn hét lớn một tiếng, thể nội âm dương sinh tử phù đống nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số phù văn bay ngược mà quay về. Thần mẫu cùng thần nữ nhìn thấy vô số phù văn bay tới, trong mắt đều xuất hiện một vẻ kinh hoàng. Các nàng mong muốn phản kích, lại cảm giác được một cỗ càng khủng bố hơn thiên uy giáng lâm xuống. Diệp An toàn lực thôi động trường sinh đỉnh, chấn áp thô bạo hai người. Có thể chống đỡ trường sinh đỉnh tay cụt rơi vào bên ngoài, nguyên hoàng thần kích căn bản ngăn không được trường sinh đỉnh uy lực. Hai người bị chấn áp sát na, vô số phù văn liền chui vào các nàng thể nội. Thần mẫu cùng thần nữ thật luôn uống, lập tức bắt đầu hóa giải thể nội phù văn, nhưng là Diệp An lại không cho các nàng cơ hội này, cùng Phật môn kim thân đồng loạt ra tay, đánh ra thế lôi đỉnh và quân. Tại màu xanh chiều trong biển, Di Nhạc đại sư ở phía xa yên lặng quan sát lấy, nhìn thấy Diệp An hóa giải âm dương sinh tử phù, hắn cũng yên lặng thở dài một hơi. Nếu là Diệp An không cách nào hóa giải lời nói, hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Thần mẫu cùng thần nữ bị đè lên đánh, đỉnh đầu có vô tận thiên uy rủ xuống, để các nàng một thân thực lực đều khó mà phát huy ra, càng chưa nói tới hóa giải thể nội phù văn. Sau một lúc lâu, Diệp An cùng Phật môn kim thân dừng tay lại. Thần mẫu cùng thần nữ lại trên tay không ngừng, chủ động hướng phía bọn hắn xuất thủ. Diệp An nhếch miệng lên, trên tay niết một cái pháp ấn. Thần mẫu cùng thần nữ kêu lên một tiếng đau đớn, một cỗ khó nói lên lời thống khổ quét sạch toàn thân, nhục thân giống như là muốn bị vô số đao cắt đứt ra như thế, để các nàng thống khổ không thôi. Hai vị, lấy đạo của người trả lại cho người tư vị như thế nào? Diệp An mang trên mặt một vẻ tà mị độ cong, cái này liền gọi tự mình chuốc lấy cực khổ. Thần mẫu cùng thần nữ sắc mặt khó coi, con người gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Vâng. Thần mẫu trong tay nguyên hoàng thần kích bung lên, lần nữa hướng phía Diệp An chém thẳng mà đến. Diệp An hừ lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, thần mẫu phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, thân thể một cái lảo đảo, trong tay đại kích cũng bổ tới một bên, vẻ mặt thống khổ không thôi. Bị người khác trưởng khống sinh tử tư vị không dễ chịu a. Diệp An từ tốn nói. Thần mẫu ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, cái trán mang theo mồ hôi lạnh, nhưng là một đôi mắt như cũ băng lãnh sắc bén. Diệp An, ngươi chết không yên lành. Diệp An rất là im lặng. Thần mẫu đại nhân, người ta ở giữa chuyện hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, muốn trách chỉ đổ thừa chính các ngươi. Hai nữ nhân đến cái gì âm dương truyền thừa, các ngươi nếu là mang một người nam đi lên, cũng không đến nỗi xảy ra loại sự tình này. Muốn thật coi như, các ngươi còn hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Nếu là không có ta, các ngươi chỉ sợ sớm đã bị âm dương chi lực tăng dã. Diệp An nói không phải không có lý. Thần mẫu cùng thần nữ đều là âm tính, mặc dù mượn dương tính lực lượng, nhưng là cố lực lượng này lại bị tiêu mất, hai người cũng bởi vì này lâm vào khốn cùng. Nếu không phải Diệp An cái này dương tính lực lượng kịp thời xuất hiện, kết quả của các nàng tuyệt đối rất thảm. Vô sỉ. Thần mẫu chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Diệp An bất đắc dĩ buông tay, ngươi nhìn, ta cứu được các ngươi không báo đáp ta còn chưa tính, còn một mực truy sát ta, ngươi nói đây là cái đạo lý gì? Hiện tại tốt, các ngươi rời lên tảng đá nện chân của mình, sinh tử đều bị ta nắm trong tay a. Thần mẫu con ngươi vô cùng băng lãnh, muốn giết cứ giết, đừng lề mề chậm chạp. Giết. Diệp An nhếch miệng lên, ngươi dạng này quốc sắc thiên hương nhân vật, giết thực sự đáng tiếc. Về phần bên cạnh tám vị cổ thần tộc thần hoàng, lúc này đã trợn mắt hốt mồm. Thế nào chuyện gì? Nghe hai người đối thoại, quan hệ giữa hai người dường như không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Chẳng lẽ chưa từng lấy chồng, thánh khiết vô cùng thần mẫu đã bị điểm ô? Còn có ngươi. Diệp An con ngươi rơi vào thần nữ trên thân, bí mật trên người của ngươi không ít ta cảm thấy rất hứng thú. Lại nhiều có thể so sánh được bí mật trên người của ngươi sao? Thần nữ lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi hôm nay nếu là không giết chết được ta, ngày sau ta nhất định trả ngươi. Ai? Diệp An than nhẹ một tiếng, hoàn toàn tương báo khi nào, hai vị đây là cần gì chứ? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Hắn nhìn xem hai người, mang trên mặt thần bí cười, ta sẽ để cho các ngươi trở lại cổ thần tộc, để các ngươi tiếp tục làm các ngươi thần mẫu cùng thần nữ, ai cũng sẽ không biết hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì. Câu nói này nhường thần mẫu cùng thần nữ biến sắc, ngươi muốn trưởng khống chúng ta. Nắm trong tay thần mẫu cùng thần nữ, trên cơ bản tương đương với nắm trong tay một nửa cổ thần tộc, hai người này lực ảnh hưởng cũng không phải là trưng cho đẹp. Ngươi mơ tưởng. Thần mẫu quát chói hai một tiếng, ta chính là tự tuyệt nơi này, cũng sẽ không để cổ thần tộc rơi vào tay ngươi. Nói, trong cơ thể nàng vô số phù văn bộc phát qua mang, muốn đem chính mình diệt tuyệt. Nhưng là Diệp An trên tay ấn quyết chỉ là nhẹ nhàng biến đổi, thần mẫu liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, sắc mặt thống khổ, thể nội bị kích hoạt phù văn cũng ảm đạm xuống. Tự sát. Diệp An nhìn xuống nàng, thật có lỗi, sinh tử của ngươi bây giờ tại trên tay của ta. Thần mẫu ngẩng đầu, con ngươi như cũng như hàn băng đồng dạng, ngươi trưởng khống không được ta, cũng trưởng khống không được cổ thần tộc. Vạn thần chi hương bên trong còn có ngủ say viễn cổ thần minh, đó là chân chính còn sống thần minh, chỉ có điều ý thức lâm vào tĩnh mịch bên trong, gần như không có khả năng bị tỉnh lại mà thôi. Nhưng nếu là cổ thần tộc tới sinh tử tồn vong lúc, dạng này thần minh liền sẽ khôi phục. Vậy sao? Diệp An chỉ là cười nhạt một tiếng. Ở phía sau hắn, hai thân ảnh lặng yên hiện hiện, toàn thân tiên khí lượn lờ, xuất trần phiêu nhiên, di thế mà độc lập. Nhìn thấy cái này hai thân ảnh, thần mẫu cùng thần nữ con người bỗng nhiên co vào. Tiên sứ. Diệp An sau lưng lại có hai vị tiên sứ tồn tại.